Chương 64, Nguyên Đan Uy Áp, một trưởng bộ bay. 2, chương 64, Nguyên Đan Uy Áp, một trưởng bộ bay. 2, Triệu Mãng vốn là tính tình nóng nảy, chỗ nào dung hạ được một tên tiểu bối như vậy khiêu khích. Hắn gầm thét một tiếng, không còn nói nhảm, thân hình bỗng nhiên từ không trung đáp xuống. Một cái quạt hương bộ giống như đại thủ trong nháy mắt bị nồng đậm màu vàng đất linh lực bao khỏa, hóa thành một cái nham thạch to lớn cự trường, mang theo chấn áp sơn nhạc, nghiền nát hết thể uy thế khủng bố, hướng phía Tần Dạ vào đầu đập xuống. Liệt địa trường. Trường phong gào thét, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. Trên mặt đất tảng đá xanh đều bị cỗ uy áp này chấn động đến từng khúc rạn nứt. Một trường này, Triệu Mãng nén giận xuất thủ, uy lực đủ để đem bình thường linh hải cảnh hậu kỳ đập thành thịt nát. Tần đại ca coi chừng. Liệu ý lên tiếng kinh hô, vô ý thức liền muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để chí mạng nguyên đan cảnh một trường, Tần Dạ trong mắt lại hiện lên một tia băng lãnh rồi mang. Hắn chẳng những không có lui lại né tránh, ngược lại tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, không lùi mà tiến tới. Bước ra một bước, mặt đất rạn nứt. Thể nội hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết điên cuồng vận chuyển, cái kia còn sót lại linh hải sơ kỳ hỗn độn linh lực bị thôi phát đến cực hạn. Đồng thời, thôn vệ thể chất lặng yên phát động, điên cuồng hút vào trong không khí chúng quanh bởi vì Triệu Mãng trưởng lực mà trở nên cuồng bạo thổ thuộc tính linh lực. Mặc dù không cách nào hoàn toàn hấp thu chuyển hóa, lại suy yếu rất lớn trưởng phong bộ phận áp lực. Tay phải của hắn nắm chắc thành quyền, trên cánh tay tối tăm mở mịt hỗn độn linh lực cùng một tia cưỡng ép thôn vệ mà đến màu vàng đất linh lực dây dưa áp xúc. Một cỗ nặng nề, cô đọng, phản phất có thể phá vỡ hết thể trở ngại quyền ý trong nháy mắt ngưng tụ. Hỗn độn huyền nguyên phá nhạc quyền. Tần Dạ khẽ quát một tiếng, hữu quyền như là như đạn pháo ngang nhiên vung ra. Quyền phong phía trên, vàng sáng quang mang xen lẫn, mang theo thẳng tiến công lùi, phá diệt sơn nhạc quyết tuyệt ý chí, thẳng tắp đón lấy cái kia chấn áp xuống nham thạch to lớn trường ấn. Vâng. Quyền trưởng tương giao. Đinh hai nhức có khủng bố tiếng vang như là đất bằng kinh lôi, trong nháy mắt quét sạch cả con đường. Năng lượng cùng bạo sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm đống nhiên nổ tung. Giang giác. Ầm ầm. Hai bên đường phố cửa hàng cửa sổ trong nháy mắt vỡ nát. Cách gần đó mấy cái quầy hàng trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Khói bụi tràn ngập. Bạch bạch bạch. Tần Dạ thân hình bị chấn, liền lùi lại ba bước. Mỗi một bước đều tại dạng nước trên tấm đá xanh lưu lại dấu chân thật sâu. Cổ họng mòn mỏi, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Đối cứng nguyên đang cảnh, cho dù đối phương chưa hết toàn lực, cho dù hắn lợi dụng thôn vệ thể chất suy yếu bộ phận uy năng, vẫn như cũ để hắn chịu chút chấn động nội thương. Nhưng mà, càng khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc chính là không trung cảnh tượng. Cái kia đáp xuống Triệu Mãng, tại quyền trưởng tương giao trong nháy mắt, trên mặt nhe răng cười bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cảm giác chính mình liệt địa trưởng, như là đập vào một khối cứng rắn không gì sánh được, nội bộ lại ẩn chứa khủng bố lực phản chấn hỗn độn thần thiết bên trên. Một cỗ khó có thể tưởng tượng nặng nề cự lực cùng một cỗ quỷ dị thôn vệ lực chấn động, thuận cánh tay của hắn hung hăng xông vào thể nội. Phúc. Triệu Mãng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như là bị vô hình cự truy đập trúng, vậy mà không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Trên không trung chật vật lộn tầm vài vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sắc mặt hắn một trận ửng hồng, cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Ngươi vậy mà có thể đón đỡ lão phu một trưởng? Triệu Mãng thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Hắn nhưng là nguyên đan cảnh, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng nguyên đan cùng linh hải ở giữa, có khó mà vượt qua hừng câu. Một cái linh hải sơ kỳ, không chỉ có chính diện đón đỡ hắn nén giận một trường, còn đem hắn đẩy lui. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Trên đường phố, tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người như là bị làm định thân pháp, ngơ ngác nhìn cái kia mặc dù khỏe miệng chảy máu, thân hình lay nhẹ, nhưng như cũng ngạo nghệ đứng thẳng thiếu niên áo xanh, lại nhìn xem cái kia lơ lửng giữa không trung, sắc mặt tái xanh, trong mắt lưu lại kinh hãi Triệu gia cung phụng trưởng lão. Linh hải sơ kỳ, đối cứng nguyên đan sơ kỳ cung phụng, cũng đem nó đánh lui. Thiếu niên này, là quái vật sao? Triệu Nguyên Minh càng là dọa đến mặt như màu đất, trốn ở một gã hộ vệ sau lưng run lẩy bẩy, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt như là nhìn một cái ma quỷ. Ngay cả Tam trưởng lão đều không làm gì được hắn. Liệu Ý thì che miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trong lòng rung động tột đỉnh. Nàng biết Tần đại ca rất mạnh, có thể chém giết Nguyên Đan đỉnh phong Lâm Liệt Hỏa, mặc dù về sau biết là mượn một loại nào đó át chủ bài cùng đặc thù thời cơ, nhưng tận mắt thấy hắn lấy linh hải sơ kỳ tu vi đối cứng Nguyên Đan sơ kỳ mà không rơi vào thế hạ phong, loại này đánh vào thị giác lực thực sự quá mạnh. Triệu Mãng lơ lửng giữa không trung, sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dạ, trong lòng rời sông lấp biển. Vừa rồi một quyền kia, cái kia cố nặng nề cô đọc lại dẫn quỷ dị thôn vệ chi lực quyền kình, để hắn đều cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Tiểu tử này tuyệt đối có gì đó quái lạ, mà lại trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như vậy, bối cảnh của nó chỉ sợ cũng tuyệt không đơn giản. Tiếp tục đánh xuống, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể cầm xuống đối phương, coi như có thể thắng, sợ rằng cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Mà lại đối phương bên người còn có cái Vân Khê Tông nữ đệ tử, vạn nhất thật dẫn xuất Vân Khê Tông người. Ý niệm tới đây, Triệu Mãng trong mắt hung lệ bị kiêng kỵ thay thế. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, thanh âm âm trầm nói: "Tiểu tử, ngươi rất tốt. Chuyện hôm nay, Triệu gia nhớ kỹ. Núi không chuyển nước chuyển, chúng ta sau này còn gặp lại." Nói xong, hắn lại không lại dây dưa, một bà nhấc lên còn tại choáng váng Triệu Nguyên Minh, mang theo đồng dạng sợ hai hộ vệ, hóa thành một đạo màu vàng đất đột quang, xám xịt phá không mà đi, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhìn xem Triệu Mãng bọn người chật vật rút đi, trên đường phố lần nữa bộc phát ra càng lớn xôn xao. "Trời ạ, Triệu Mãng trưởng lão, vậy mà lui. Thiếu niên này đến cùng là ai? Quá mạnh, ngay cả Triệu gia đều không làm gì được hắn. Huyền Phong Thành lúc nào ra như thế cái yêu nghiệt?" Tần Dạ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, xóa đi vết máu ở khóe miệng. Vừa rồi một quyền kia, cơ hồ rút khô hắn khôi phục không nhiều hỗn độn linh lực, nội phủ cũng nhận chấn động. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, cái eo thẳng tắp. Hắn biết, Triệu Gia Tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng ít ra tạm thời trấn nhiếp rồi đối phương. "Tần đại ca, ngươi thế nào?" Liêu Y Y liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, lo lắng mà hỏi thăm. "Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ." Tần Dạ lắc đầu, nhìn về phía Liêu Y Y, "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lập tức rời đi Huyền Phong thành, thẳng đến Vân Khê Tông." Liêu Y Y thì chậm chậm gật đầu, "Tốt." Hai người không lại trì hoãn, cấp tốc về khách sạn kết toán tiền thuê nhà, dẫn ra Long Lân Mã, tại vô số kính sợ cùng tò mò ánh mắt nhìn soi mói, xông ra Huyền Phong thành, hướng phía Vân Khê Tông phương hướng, nhanh chóng đi. Chương 65, dòng người mãnh liệt, Sơn Môn Sơ Lâm chương 65, dòng người mãnh liệt, Sơn Môn Sơ Lâm rời đi Huyền Phong thành sau, Tần Dạ cùng Liêu Y Y đi một đường ra roi thúc ngựa, lại không trì hoãn. Ven đường phong cảnh tuy tốt, nhưng hai người đều không lòng dạ nào thưởng thức. Tần Dạ nắm chặt thời gian trên ngựa điều tức, khôi phục đối cứng nguyên đan cảnh tiêu hao linh lực cùng tương thế. Liêu Y Y thì cảnh giác lưu ý lấy bốn phía, phòng ngừa Triệu Gia khả năng truy tung trả thù. Mấy ngày sau, địa thế bắt đầu dần dần lên cao, không khí cũng biến thành càng thêm tươi mát, nồng độ linh khí rõ ràng tăng lên. Nơi xa, một mảnh liên miên chập trùng, mây mù lượn lờ nguy nga dãy núi đập vào mi mắt. Trong dãy núi, kỳ phong đứng vững, suối chảy thác tuôn, mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu các tô điểm ở giữa, tiên hạc linh cầm bay lượn bay múa, khí thế của tiên gia. Tần đại ca, mau nhìn. Phía trước chính là Vân Khê sơn mạch. Vân Khê tông sơn môn, ngay tại dưới chủ phong. Liêu Y Y chỉ vào dãy núi xa xa, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn cùng lòng cảm mến. Tần Dạ ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng cũng khẽ chấn động. Cái này Vân Khê sơn mạch quy mô và khí thế, xa không phải Thanh Dương thành phụ cận sơn lâm nhưng so sánh. Trong dãy núi ẩn chứa linh khí, càng là nồng nặc mấy lần không chỉ. Không hổ là Huyền Phong quận tam đại tông môn một trong, quả nhiên nội tình tâm hậu. Theo khoảng cách rút ngắn, trên quan đạo dòng người cũng đống nhiên tăng nhiều, mà lại cơ hồ đều là hướng phía cùng một cái phương hướng, Vân Khê tông sơn môn. Những này hình người dáng vẻ sắc, có áo gấm, tiền hô hậu ủng con em thế gia, có phong trần mệt mỏi, ánh mắt kiên nghị tán tu, có kết bạn mà đi, tràn ngập mong đợi nam nữ trẻ tuổi, thậm chí còn có một ít khí tức trầm ổn, mang theo hậu bối lão giả. Bọn hắn hoặc cưỡi ngựa, hoặc cưỡi xe thú, hoặc khống chế lấy đê giai pháp khí phi hành, hội tụ thành một cô khổng lồ dòng người dòng lũ. Trong không khí tràn ngập hưng phấn, khẩn trương, chờ mong, cạnh tranh khí tức. Tất cả mọi người biết, Vân Khê Tông khai sơn thu đồ đệ đại điện, là cải biến vận mệnh trọng yếu cơ hội. Thật nhiều người Tần Dạ nhìn trước mắt cơ hồ trông không đến đầu dòng người, cảm thán nói: "Quy mô này, so Huyền Phong thành vạn bảo nhai còn muốn tráng quan gấp 10 lần." "Đúng vậy a." Liêu Ý cười nói, Vân Khê Tông 3 năm một lần mở sân môn, mặt hướng toàn bộ Huyền Phong quận thậm chí chu biên quận huyện chiêu thu đệ tử, mỗi lần đều có thể hấp dẫn mấy chục vạn vừa độ tuổi tu sĩ đến đây. Nhưng cuối cùng có thể thông qua tầng tầng khảo hạch lưu lại, bất quá hơn ngàn người. Cạnh tranh phi thường kịch liệt. Mấy chục vạn lấy hơn ngàn Tần Dạ ánh mắt lưu lại, tỷ lệ đào thải này có thể xưng tăng gốc. Nhưng hắn trong lòng hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại dâng lên một cỗ hào hùng. Càng kịch liệt cạnh tranh, càng có thể ma luyện tự thân. Hắn có thôn phệ thể chất, có thần bí hạt châu, có hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết thì sợ gì khiêu chiến. Lại đi về phía trước gần nửa ngày, rốt cục đã tới Vân Khê Tông Sơn môn chỗ sơn gốc. Cảnh tượng trước mắt, để thường thấy Thanh Dương thành cùng Huyền Phong thành phồn hoa tần dạng, cũng không khỏi đến tâm thần rung động. Chỉ gặp một mảnh cực kỳ khoáng đạt sơn cốc trong bồn địa, sớm đã là người ta tấp nập. Ánh mắt chiếu tới chỗ, một mảnh đen kịt tất cả đều là nhốn nháo đầu người. Tiếng ồn nào giống như thủy triều đập vào mặt, hội tụ thành một mảnh to lớn tiếng gầm. Sơn cốc cuối cùng là một tòa cao tới trăm trượng, toàn thân do trắng loãng như ngọc cự thạch xây thành nguy nga sơn môn. Trên sơn môn, Vân Khê Tông ba cái rồng bay phượng múa, cứng cắp phong cách cổ xưa to lớn chữ vàng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra mênh mông uy nghiêm khí thế bằng bạc. Sơn môn đằng sau là trực tiếp hướng lên, không thể nhìn thấy phần cuối đá xanh khổng lồ cầu thang, như là con đường thông thiên, chui vào lượn lờ trong mây mù, nối thẳng Vân Khê Tông chỗ sâu. Trước sơn môn trên quảng trường khổng lồ, phân ra mấy chục cái to lớn khu vực, mỗi cái khu vực trước đều sắp xếp nhìn không thấy cuối trường long. Đó là bước đầu báo danh cùng tư chất sơ si điểm. Mặc thống nhất Vân Khê Tông rồng phục ngoại môn đệ tử sức các chất sự, đang bệ bộn lục duy trì trật tự, tiến hành bước đầu đăng ký cùng đơn giản kiểm tra thiên phú như khảo thí lực lượng, tốc độ, linh lực thân hỏa độ các loại. Quảng trường trên không, thỉnh thoảng có khí tức cường đại lướt qua. Có thể là khống chế lấy hoa lệ pháp khí phi hành tông môn chấp sự, trưởng lão, có thể là ngồi to lớn linh cầm đệ tử nội môn. Bọn hắn quan sát phía dưới như là con kiến hôi đám đông, ánh mắt đạm mạc, mang theo một loại thuộc về đại tông môn đệ tử tự nhiên cảm giác ưu việt. Càng xa xôi, tới gần sơn môn cầu thang vị trí, còn thiết lập chuyên môn khu khách quý vực. Người nơi đó số ít, hoàn cảnh thanh đù, đặt lấy các loại hoa lệ xe thú cùng pháp khí phi hành, có chuyên môn tông môn đệ tử phụ trách tiếp đãi. Hiển nhiên là vì một số có bối cảnh, hoặc là nắm giữ đặc thù thư giới thiệu con em thế gia cùng cá nhân liên quan chuẩn bị. Đây chính là đại tông môn khí tượng. Tần Dạ hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí linh khí nồng nặc cùng cái kia ở khắp mọi nơi cạnh tranh áp lực, trong lòng nổi sóng chập trùng. Cùng nơi này so sánh, Thanh Dương thành Tần gia phủ thành chủ nhỏ bé đến như là bụi bặm. Tần đại ca, chúng ta đến. Liêu Ý nhìn xem quen thuộc sơn môn cùng mãnh liệt dòng người, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Ta trước dẫn ngươi đi tìm phụ trách tiếp dẫn nội môn sư minh đăng ký, sau đó ngươi liền có thể đi xếp hàng tham gia sơ thí. Lấy Tần đại ca thực lực của ngươi cùng thiên phú, thông qua khảo hạch khẳng định không có vấn đề. Nàng đối với mình tông môn tràn ngập lòng tin, cũng đối Tần Dạ tràn ngập lòng tin. Tần Dạ gật gật đầu, ánh mắt đảo qua cái kia trông không đến cuối biển người, cuối cùng dừng lại tại cái kia cao vút trong mây thông thiên thê cùng mây mù lượn lờ tiên môn chỗ sâu. Vân Khê Tông, ta Tần Dạ, tới. Chương 66, cột đá điên lặng. Hỗn độn kinh biến. Chương 66, cột đá điên lặng. Hỗn độn kinh biến. Tại Liều Y Y Y dẫn đầu xuống, Tần Dạ tránh đi trước sơn môn trên quảng trường cái kia như là như trường lòng chen trúc sơ si đội ngũ, đi vào tới gần sơn môn cầu thang bên trái một chỗ tương đối thanh tĩnh tiên điện. Nơi này là nắm giữ thư giới thiệu hoặc do đệ tử nội môn dẫn tiến người đăng ký điểm, nhân số ít rất nhiều, nhưng có thể tới đây, hoặc là bối cảnh bất phàm, hoặc là thiên phú dị bẩm bị sớm xem trọng. Lý Sư Minh, Liều Y Y Y đối với trong điện một vị thân mang Vân Khê Tông đệ tử nội môn phục sức, ngay tại chỉnh lý danh sách nam tử tuổi trẻ đều. Nam tử ngẩng đầu, nhìn thấy Liều Y Y Y, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Liều sư muội, ngươi trở về. Vị này là Lý Sư Minh, vị này là Tần Dạ, Tần đại ca. Hắn nắm giữ Lục Minh Hiên sư minh thư đề cử, lại thiên phú chắc tuyệt, chuyên tới để tham gia lần này thu đồ đệ đại điển. Liều Y Y Y giới thiệu nói, đồng thời ra hiệu Tần Dạ. Tần Dạ tiến lên một bước, không kiêu ngạo không tự ti đem Lục Minh Hiên giao cho hắn phần kia thư đề cử đưa lên. Tại hạ Tần Dạ, gặp qua Lý Sư Minh. Lý Sư Minh tiếp nhận phong thư, nhanh chóng nhìn lướt qua, xác nhận Lục Minh Hiên ấn ký không sai, nhẹ gật đầu, nguyên lai là Lục sư đệ đề cử người. Tốt, Tần sư đệ, xin mời đi theo ta đăng ký cơ sở tin tức, sau đó trực tiếp đi Trắc Linh Điện tiến hành chính thức kiểm tra thiên phú liền có thể, không cần lại xếp hàng sơ si. Đăng ký quá trình rất đơn giản, tính danh, quê quán Thanh Dương thành, tuổi tác 17, tu vi Tần Dạ, chi tiết báo là linh hải cảnh sơ kỳ các loại cơ bản tin tức. Nghe tới Tần Dạ đến từ không có danh tiếng gì Thanh Dương thành, tu vi cũng đã đạt linh hải cảnh sơ kỳ lúc, Lý Sư Minh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều Tần Dạ một chút. 17 tuổi linh hải cảnh sơ kỳ, đặt ở toàn bộ Huyền Phong quận cũng coi như được thiên tài, khó trách lục sư đệ sẽ đề cử. Đăng ký hoàn tất, Lý Sư Minh giao cho Tần Dạ một viên khắc lấy con số ngọc bài, "Tần sư đệ, cầm cái này, đi Trắc Linh điện xếp hàng chờ đợi liền có thể. Chúc ngươi may mắn." Đa tạ Lý Sư Minh. Tần Dạ cất kỹ ngọc bài. "Tần đại ca, ta đệ tử nội môn không tiện trực tiếp tiến vào Trắc Linh điện cùng đi khảo thí, để tránh làm cho người chỉ trích." Liêu Ý mang theo xin lỗi nói, "Ta chờ ngươi ở ngoài. Lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể một tiếng hót lên làm kinh người." Tần Dạ gật gật đầu, cho Liều Y Y Y một cái an tâm ánh mắt, liền theo bảng hướng dẫn đi hướng cách đó không xa một tòa càng thêm to lớn, tản ra cổ lão tang thương khí tức cung điện, Trắc Linh điện. Trắc Linh điện nội không gian cực lớn, mái vòm cao ngất, tia sáng hơi có vẻ lờ mờ, tăng thêm mấy phần nghiêm túc. Trong điện đồng dạng kín người hết chỗ, nhưng trật tự rành mạch. Mấy chục cây to lớn, khắc rõ phủ văn huyền ảo cột đá màu xanh Trắc Linh cột đá phân loại đại điện hai bên, mỗi cái cột đá trước đều sắp xếp đội ngũ thật dài. Cạnh cột đá có chuyên môn đệ tử chấp sự phụ trách ghi chép. Khảo thí quá trình rất đơn giản, người kiểm tra đưa bàn tay đặt tại cột đá dưới đáy đặc biệt ấn phù bên trên, toàn lực vận chuyển tự thân linh lực rót vào trong đó. Cột đá sẽ căn cứ người kiểm tra linh lực thuộc tính, độ tinh thuần, tổng lượng cùng tiềm ẩn thiên phú, kích phát ra không cao bằng độ, màu sắc khác nhau cùng độ sáng của sáng. Cột sáng độ cao đại biểu linh lực tổng lượng cùng độ tinh thuần tiềm lực, nhan sắc đại biểu thuộc tính kim một thủy hỏa thổ phong lôi các loại, độ sáng thì cùng thiên phú linh căn phẩm cấp cùng một nhịp thở, độ sáng càng cao, phẩm cấp càng cao. Hạ phẩm thủy linh căn, cột sáng ba thước, độ sáng trung đẳng, hợp cách. Đi binh tự khu chờ đợi vòng tiếp theo. Vô thuộc tính tạp linh căn, cột sáng một thước, độ sáng ảm đạm, không hợp cách. Kế tiếp, trung phẩm hỏa linh căn, cột sáng năm thước, độ sáng thượng giai. Tốt. Đi ất tự khu. Đệ tử chấp sự lạnh nhạt mà hiệu suất cao thanh âm liên tiếp, nương theo lấy thạch trụ lượng lên các loại quan mang, tỏa ra người kiểm tra hoặc cuồng hỉ, hoặc bề bài, hoặc khẩn trương khuôn mặt. Tần Dạ xếp tại một đầu đội ngũ phía sau, lặng lặng quan sát đến. Đại đa số người kiểm tra cột sáng đều tại một thước đến năm thước ở giữa, độ sáng cũng phần lớn phổ thông. Ngẫu nhiên xuất hiện một cái cột sáng đạt tới 6-7 thước, độ sáng tương đối cao, liền sẽ gây nên một trận nho nhỏ kinh hô cùng ánh mắt hâm mộ. Rất nhanh, đến viên Tần Dạ. Tính danh, ngọc bài phụ trách cột đá này, đệ tử chấp sự cũng không ngẩng đầu lên, cơ giới hỏi. Tần Dạ, ngọc bài 9527. Tần Dạ đưa lên ngọc bài. Đệ tử chấp sự ghi chép lại tin tức, chỉ cột đá dưới đáy ấn phủ, bàn tay để lên, toàn lực vận chuyển linh lực, không cần giữ lại. Tần Dạ hít sâu một hơi, đi lên trước. Hắn có thể cảm nhận được chung quanh quăng tới ánh mắt, có hiếu kỳ, có xem kỹ, cũng có xem thường. Dù sao hắn mặc phổ thông, khí tức cũng tận lực thu liễm tại linh hải sơ kỳ, tại đông đảo quần áo ngăn nắp, khí tức không kém người kiểm tra bên trong cũng không thu hút. Hắn đưa tay phải ra, chậm rãi đặt tại lạnh buốt ấn phù phía trên. Thể nội hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết bắt đầu vận chuyển, linh hải bên trong cái kia khôi phục không nhiều hỗn độn linh lực bị điều động. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đem linh lực rót vào cột đá sát na, sâu trong thức hải, viên kia yên lặng hắc châu, tựa hồ cảm ứng được ngoại giới dò xét tính lực lượng, lại chủ động hơi sáng lên một tia cực kỳ yếu ớt u quang. Ông, một cỗ vô hình mang theo hỗn độn cùng thôn vệ đặc tính lực lượng, lặng yên không một tiếng động bao phủ Tần Dạ sắp rót vào linh lực, phản phất vì đó phủ thêm một tầng ẩn hình xa ý, đi Tần Dạ trong lòng hơi động, nhưng không có ngăn cản. Hắn biết Hắc Châu thần bí khó lường, cử động lần này tất có thâm ý, có lẽ là vì ẩn tàng thôn vệ thể chất một ít điểm đặc biệt. Hắn dựa theo yêu cầu, đem cỗ này bị Hắc Châu lực lượng bao khỏa hỗn độn linh lực, chậm rãi rót vào chắc linh của đá. Một giây, hai giây, ba giây, của đá không phản ứng chút nào, đã không có quang mang sáng lên, cũng không có cột sáng xuất hiện. Thậm chí ngay cả một tia yếu ớt linh lực ba động đều không có từ trên cột đá phát ra. Ân, phụ trách ghi chép đệ tử chấp sự nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dạ, ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng một tia không kiên nhẫn, chuyện gì xảy ra? Chưa ăn cơm sao? Toàn lực vận chuyển linh lực, không cần giữ lại. Trung quanh chờ đợi khảo nghiệm người thấy cảnh này, cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt khác thường, xì xào bàn tán, làm cái gì? Một chút phản ứng đều không có. Sẽ không phải là cái thùng giống đi. Linh hải cảnh sơ kỳ tu vi là giả. Lãng phí mọi người thời gian, Tần Dạ trong lòng cũng là hơi trầm xuống. Chẳng lẽ Hắc Châu quá yếu nhiễu quá mạnh? Hắn thử nghiệm tăng lớn linh lực chuyển vận, thậm chí điều động thôn vệ thể chất một tia là tính, ý đồ thu nạp cột đá bản thân yếu ớt linh lực đến kích thích phản ứng. Nhưng mà, cột đá vẫn như cũ giống như vật chết, không hề có động tĩnh gì. Đệ tử chấp sự sắc mặt triệt để lạnh xuống, Tần Dạ đúng không? Ngươi đến cùng được hay không? Không được liền xuống đi. Đừng chậm trễ người phía sau. Kế tiếp chuẩn bị chứ còn chưa lối ra. Dị biến nảy sinh. Oanh. Cái kia yên lặng như là ngoan thạch to lớn chắc linh cột đá, không có dấu hiệu nào, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có, làm cho người không cách nào nhìn thẳng hào quang áo ánh. Nhưng tia sáng này cũng không phải là thường gặp kim, lục, lam, đỏ các loại thuộc tính chi sắc, mà là một loại thâm thúy, nặng nề, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng. Hỗn độn mông mông bụi bụi chi sắc, một đạo tráng kiện không gì sánh được, đường kính chừng nửa trượng hỗn độn mông mông bụi bụi của sáng, như là ngủ say vạn cổ cự long thức tỉnh, mang theo chấn áp chư thiên, diễn hóa vạn vật khí tức khủng bố, từ cột đá dưới đáy gầm thét phóng lên tận trời. Cột sáng trong nháy mắt xông phá chắc linh điện cái kia cao tới mấy chục trượng mái vòm. Đúng vậy, không phải sáng lên, là vọt thẳng phá do kiên cố linh tài chế tạo đỉnh điện. Đá vụn bay tán loạn, khói bụi tràn ngập. Chói mắt mông mông bụi bụi quang mang như là hỗn độn sơ khai thần kiếm, xé rách Vân Khê Tông Sơn môn trên không lượn lờ mây mù, bay thẳng lên 9 tầng mây. Toàn bộ chắc linh điện, thậm chí toàn bộ sơn môn quảng trường, tại thời khắc này, bị đạo này thông thiên triệt địa hỗn độn cổ sáng chiếu rọi đến một mảnh mông mông bụi bụi. Tất cả tiếng ồn ào, tiếng nghị luận, đệ tử chấp sự tiếng gào to, trong nháy mắt biến mất. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Tất cả mọi người như là bị làm định thân pháp, duy trì trước một khắc động tác, trợn mắt hốt mồm, há nhiên muốn tuyệt ngước nhìn cái kia đạo sông phá đỉnh điện, xuyên thẳng mây xanh hỗn độn cổ sáng. Cổ sáng kia tản ra bằng bạc, cổ lão, phản phất nguồn gốc từ thiên địa sơ khai khí tức, để ở đây mỗi người, vô luận tu vi cao thấp, đều cảm thấy sâu trong linh hồn run rẩy cùng nhỏ bé. Phát, xảy ra chuyện gì? Đo, chắc linh của đá, nổ, đó là cái gì ánh sáng? Màu hỗn độn, chưa bao giờ thấy qua. Tốt, hơi thở thật là khủng bố, ta cảm giác linh hồn đều muốn bị hút đi vào. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, là càng khủng bố hơn, giống như là biển gầm xôn xao cùng kinh hãi. Phụ trách Tần Dạ khảo nghiệm vị chấp sự đệ tử kia, ghi chép trong tay ngọc giản lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Hắn há to miệng, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, sắc mặt trắng bệch như là giấy vàng, toàn thân không bị khống chế run rẩy kịch liệt lấy, nhìn trước mắt như là thần tích giống như cảnh tượng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng mờ mịt. Hắn vừa rồi kém chút đem cái này dẫn phát thần tích thiếu niên đuổi xuống, mà đứng tại hỗn độn cổ sáng chính phía dưới Tần Dạ, giờ phút này cũng ở vào to lớn trong rung động. Hắn có thể cảm nhận được trong cột đá truyền đến mênh mông hấp lực, phản phất muốn đem hắn thể nội tất cả linh lực, thậm chí linh hồn đều hút vào. Cái kia hỗn độn cổ sáng khí tức, cùng hắn thể nội hỗn độn linh lực cùng Hắc Châu khí tức gần ẩn của mình, để hắn tâm thần khuấy động. Hắn vô ý thức muốn thu về bàn tay, lại phát hiện mình cùng cột đá ở giữa phản phất thành lập một loại nào đó liên hệ thần bí, bàn tay bị một mực bám vào ấn phù phía trên. Thể nội hỗn độn linh lực như là vỡ đê hồng thủy, không bị khống chế điên cuồng tràn vào cột đá. Cột sáng độ sáng, theo hắn linh lực rót vào, lại còn đang không ngừng tăng lên, trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm mênh mông. Không tốt. Tần Dạ trong lòng giận mình, tiếp tục như vậy, hắn điểm ấy khôi phục linh lực trong nháy mắt liền sẽ bị rút khô. Hắn lập tức toàn lực vận chuyển hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết ý đồ ổn định linh hải, đồng thời câu thông trong thức hải Hắc Châu. Ông. Hắc Châu tựa hồ cũng cảm ứng được Tần Dạ nguy cơ, ngũ quan có chút lóe lên. Cái kia cố bao phủ tại Tần Dạ linh lực bên ngoài xa ý ỉa bỗng nhiên nắm chặt, cưỡng ép cắt đứt Tần Dạ cùng chắc linh cột đá ở giữa năng lượng cuồng bạo kia kết nối. Bá. Thông thiên triệt địa hỗn độn của sáng, như cùng nó lúc xuất hiện như vậy đột ngột, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại chắc linh điện mái vòm cái kia to lớn lỗ rách, cùng trong không khí lưu lại, làm người sợ hãi hỗn độn dư vị, chứng minh vừa rồi cái kia rung động lòng người một màn cũng không phải là ảo giác. Chắc linh điện bên trong, một mảnh hỗn độn, khói bụi tràn ngập. Tất cả mọi người còn đắm chìm tại vừa rồi cái kia giống như hủy thiên diệt địa cảnh tượng bên trong, không cách nào hoàn hồn. Tần Dạ chậm rãi thu hồi hơi tê tê bàn tay, nhìn trước mắt căn này che kín vết rách, quang mang triệt để ảm đạm đi chắc linh của đá, lại ngẩng đầu nhìn đỉnh điện lỗ lớn, khóe miệng có chút có quắc một chút. Động tĩnh này, giống như có chút quá lớn. Chương 67 Hỗn độn linh thể, trưởng lão các người. Chương 67, hỗn độn linh thể, trưởng lão các người. Chắc linh điện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tĩnh mịch kéo dài trọn vẹn mười mấy hơi thở, mới bị một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm đánh vỡ. Dầm không biết là ai nuốt ngụm nước bọt, thanh âm tại trong đại điện yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Ngay sau đó, như là đốt lên trong chảo dầu tích nhập nước lạnh, toàn bộ chắc linh điện trong nháy mắt sôi trào. Lao thiên gia của ta, ta thấy được cái gì? Hỗn độn của sáng, xông phá đỉnh điện, thẳng lên mây xanh. Cái này, đây là người có thể làm được sao? Cột đá kia, nắt, nắt, chắc linh cột đá vậy mà không chịu nổi nổ tung. Tiểu tử kia, hắn đến cùng là quái vật gì? Vô số đạo ánh mắt mang theo cực hạn rung động, hãi nhiên, khó có thể tin, cùng không cách nào che giấu cuồng nhiệt cùng kính sợ, đồng loạt tập trung ở trong sân cái kia hơi có vẻ đơn bạc, tựa hồ còn có chút mờ mịt thiếu niên áo xanh, Tần Dạ trên thân. Phụ trách ghi chép vị chấp sự đệ tử kia, giờ phút này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ngay cả lăn bổ nhào vào cây kia che kín vết rách, linh tính mất hết cột đá trước, lại ngẩng đầu nhìn đỉnh điện lô lớn, cuối cùng nhìn về phía Tần Dạ, ánh mắt như là gặp quỷ. Hắn run rẩy tay, chỉ vào Tần Dạ, thanh âm cũng thay đổi điệu, thét to, la lộn. Hỗn độn, là trong truyền thuyết hỗn độn linh thể, dẫn động hỗn độn chi quang. Cột đá không chịu nổi thiên địa đạo vận sụp đổ. Nhanh, nhanh bẩm báo trưởng lão, bẩm báo tông chủ. Hỗn độn linh thể, bốn chữ này như là kinh lôi, lần nữa ở trong đám người nổ vang. Trong truyền thuyết bao dung vạn vật, có thể diễn hóa vạn pháp, tiềm lực vô tận trí cao linh thể. Chơi ạ, Vân Khê Tông lập tông ngàn năm, chưa bao giờ xuất hiện qua hỗn độn linh thể đi. Khó trách có thể dẫn phát dị tượng như thế. Đây là muốn nghịch thiên a? Đám người triệt để điên cuồng. Nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt, như cùng ở tại nhìn một kiện hiếm thấy chất bảo, một cái hành tẩu truyền kỳ. Tần Dạ nghe chung quanh kinh hô, nhíu mày. Hỗn độn linh thể. Tâm hắn biết rõ ràng, cái này tuyệt không phải thể chất của hắn. Gốc rễ của hắn là thôn vệ thể chất. Cái kia hỗn độn chi quang, chỉ sợ là Hắc Châu lực lượng cùng hắn tự thân hỗn độn linh lực kết hợp sau, tại Trác Linh trên cột đá đưa tới dị biến, bị ngộ nhận là hỗn độn linh thể. Bất quá, cái này tựa hồ là cái không sai điểm hộ. Ngay tại toàn bộ Trác Linh điện lầm vào to lớn thời khắc hỗn loạn, hưu, hưu, hưu. Mấy đạo cường hành không gì sánh được khí tức như là như lưu tinh từ Vân Khê Tông chỗ sâu phá không mà tới. Trong nháy mắt giáng lâm tại Trác Linh điện trên không, uy áp kinh khủng như là như thực chất bao phủ xuống, trong nháy mắt ép tới trong điện tất cả ồn ào náo động im bặt mà dừng. Những cái kia kích động kêu la người kiểm tra như là bị bóp lấy cổ, sắc mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn, trong mắt tràn đầy kính sợ. Tới tổng cộng có 5 người, đều là râu tóc bạc trắng, khí tức bên thâm tựa như biển lão giả. Bọn hắn mặc khác biệt trưởng lão phục sức, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông cường đại linh áp. Thấp nhất cũng là nguyên đan cảnh trung kỳ, cầm đầu 3 người, thình lình tản ra nguyên đan cảnh hậu kỳ khủng bố ba động. Cầm đầu một vị người mặc tử kim đạo bào, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén như ưng lão giả, ánh mắt như điện, trong nháy mắt đảo qua trong điện bừa bộn cảnh tượng, cuối cùng dừng lại tại mái vòm lỗ rách phía dưới, cây kia che kín vết rách của đá, cùng cạnh cột đá đứng đấy Tần Dạ trên thân. Hắn bước ra một bước, thân ảnh như là như thuấn di xuất hiện tại Tần Dạ trước mặt, thần thức cường đại không hề cố kỵ quét về phía Tần Dạ, tựa hồ muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Tần Dạ trong lòng run lên, lập tức toàn lực vận chuyển hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết linh hải bên trong điểm này đáng thương hỗn độn linh lực cao tốc xoay tròn, hình thành yếu ớt phòng ngự. Đồng thời, trong thức hải Hắc Châu U Quang có chút lưu chuyển, một cỗ vô hình, tầng thứ cao hơn hỗn độn khí tức lặng yên tràn ngập, đem Tần Dạ thể nội thôn phệ thể chất đặc thù ba động hoàn mỹ che giấu đi, chỉ để lại cái kia tinh thuần, nặng nề, tràn ngập bao dung tính hỗn độn linh lực khí tức ở bên ngoài. Ân, lão giả mặc tử bào thần thức đảo qua, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn cảm nhận được rõ ràng Tần Dạ thể nội cái kia cỗ tinh thuần, nặng nề, phản phất có thể bao dung vạn vật hỗn độn linh lực. Mặc dù lượng không nhiều linh hải sơ kỳ, nhưng phẩm chất độ cao, khí tức chi thuần túy, đơn giản chưa từng nghe thấy. Cùng hắn cảm nhận được cái kia lưu lại, sông phá đỉnh điện hỗn độn đạo vận không có sai biệt. Quả nhiên là hỗn độn khí tức, lão giả mặc tử bào trong mắt bộc phát ra khó mà ức chế cuồng hỉ cùng kích động, tinh thuần như thế. Như vậy bản nguyên, không sai được, tuyệt đối là trong truyền thuyết hỗn độn linh căn, thậm chí có thể là hỗn độn linh thể. Phía sau hắn mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao rơi xuống, thần thức đảo qua Tần Dạ, trên mặt đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ mừng như điên. Thiên hữu ta Vân Khê Tông, lại đến như vậy tuyệt thế ngọc thô. Hỗn độn linh thể, ngàn năm có gặp, không, vạn năm có tìm. Kẻ này chính là ta Vân Khê Tông tương lai chi hy vọng. Lão giả mặc tử bào cưỡng chế kích động trong lòng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Dạ, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Đến từ nơi nào? Tần Dạ đỉnh lấy mấy vị nguyên đan cảnh cường giả uy áp kinh khủng, cố tự chấn định, không kiêu ngạo không tự ti ôm quyền hành lễ, vạn bối Tần Dạ, thanh dương thành nhân sĩ. Tần Dạ, tốt, tên rất hay. Lão giả mặc tử bào vỗ tay cười to, càng xem Tần Dạ càng là hài lòng. Thân ở mấy vị nguyên đan trưởng lão dưới uy áp, còn có thể bảo trì chấn định như thế, phần tâm tính này cũng không phải thường nhân nhưng so sánh. Lão phu chính là Vân Khê Tông nội môn truyền công điện thủ tọa, Lăng Hư Tử. Hắn lời vừa nói ra, chung quanh những cái kia miễn cưỡng có thể ngẩng đầu đệ tử chấp sự cùng người kiểm tra bọn họ, lần nữa hít sâu một hơi. Truyền công điện thủ tọa. Đây chính là trong tông môn địa vị gần với tông chủ và thái thượng trưởng lão thực quyền cự đầu. Vậy mà tự mình hiện thân. Lăng Hư Tử ánh mắt đảo qua mấy vị khác đồng dạng trông mong nhìn xem Tần Dạ trưởng lão, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý cùng cảnh giác, lập tức chuyển hướng Tần Dạ, ngữ khí mang theo trước nay chưa có ôn hòa cùng. Một tia bội vàng, Tần Dạ. Thân ngươi cố hỗn độn linh thể, thiên phú vang dội của kim. Theo tông môn quy củ, phàm thân có thiên giai linh căn hoặc đặc thù linh thể người, có thể miễn về phía sau tục khảo hạch, trực tiếp tấn thăng nội môn đệ tử hệ tâm, do trưởng lão tự mình dạy bảo. Hắn dừng một chút, thanh âm càng thêm vang dội, mang theo một loại tuyên cáo giống như ý vị, vang vọng toàn bộ Trác Linh điện, lão phu Lăng Hư Tử, lấy truyền công điện thủ tọa tên tuyên bố, Tần Dạ, miễn thi nhập tông. Lập tức lên, vì ta Vân Khê Tông nội môn đệ tử hệ tâm. Hoa. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng chính thai nghe được Lăng Hư Tử thủ tọa tuyên bố, toàn bộ Trác Linh điện hay là trong nháy mắt sôi trào. Miễn thi nhập tông, trực tiếp tấn thăng đệ tử hệ tâm. Đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Vô số đạo hâm mộ ánh mắt ghen tị, cơ hồ muốn đem Tần Dạ bao phủ. Nhưng mà, Lăng Hư Tử tiếng nói vừa dứt, chấm đã. Một cái băng lạnh uy nghiêm, mang theo kim thạch ma sát giống như cảm nhận thanh âm bỗng nhiên vang lên. Như là hàn lưu quét sạch, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào náo động. Chỉ gặp một vị thân mang màu đen tuyển chấp pháp điện trưởng lao phục sức, khuôn mặt cứng nhắc, ánh mắt sắc bén như đao lão giả tách mọi người đi ra. Hắn chính là chấp pháp điện trưởng lão, Hình Thiết. Nguyên đan cảnh hậu kỳ tu vi, khí tức sắc bén bá đạo. Hình Thiết ánh mắt lạnh như băng như là hai thanh đao thổi qua tần dạng, mang theo xem kỹ cùng một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ. Lăng sư minh, kẻ này dẫn phát dị tượng, cột đá sụp đổ, cố nhiên kinh người. Nhưng hỗn độn linh thể mà nói, dù sao chỉ là cổ tịch ghi chép, hư vô mờ mịt. Lại kẻ này không rõ lai lịch, tu vi bất quá linh hải sơ kỳ, lại dẫn phát như vậy động tĩnh, làm sao biết không phải người mang dị bảo hoặc tu luyện một loại nào đó tà dị công pháp, ngụy trang mà thành. Hắn chuyển hướng tần dạng, một cỗ càng hung hiểm hơn, mang theo cường đại cảm giác áp bách thần thức uy áp, như là vô hình sơn nhạc, hung hăng ép hướng tần dạng. Cỗ uy áp này so Lăng Hư Tử thăm dò tính quét hình muốn bá đạo được nhiều, mang theo mãnh liệt tính xâm lược cùng tính xuyên thấu, tựa hồ muốn mạnh mẽ xé mở tần dạng hết thảy ngụy trang, dò xét nó bản nguyên nhất hạch tâm. "Tiểu tử, ở trước mặt lão phu, bất luận cái gì ngụy trang đều không chỗ che thân. Để lão phu nhìn xem lá bài tẩy của ngươi." Hình Thiết thanh âm như là hàn băng, vang vọng tại tần dạng náo hải. Lăng Hư Tử hơi nhướng mày, muốn ngăn cản, nhưng Hình Thiết chấp pháp trưởng lão thân phận đặc thù, lại lời nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, hắn cũng không tốt cưỡng ép can thiệp, chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Đối mặt cái này như là thực chất, đâm thẳng linh hồn uy áp kinh khủng, tần dạ trong nháy mắt cảm giác như là bị vô hình cự thủ giữ lại yết hầu, ngay cả tư duy đều phảng phất muốn đông kết. Nguyên đan cảnh hậu kỳ uy áp, xa không phải nguyên đan sơ kỳ nhưng so sánh, lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản là không có cách chống lại. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, sâu trong thức hải, Hắc Châu lần nữa có chút sáng lên. Một cỗ càng thâm thúy hơn, càng thêm cao xa, phảng phất nguồn gốc từ hỗn độn bản nguyên băng lãnh ý niệm lặng yên quyết tán, trong nháy mắt bao trùm tần dạ linh hồn cùng linh hải. Hình Thiết cái kia bá đạo thần thức uy áp, tại tiếp xúc đến cỗ này hỗn độn ý niệm trong nháy mắt, như là băng tuyết gặp được tiêu dương, lại bị vô thanh vô tức tan rã, hóa giải hơn phân nửa. Còn lại bộ phận cũng như đâm vào một tầng cứng cỏi không gì sánh được hỗn độn hàng rào phía trên, không cách nào lại xâm nhập mảy may. Người ở bên ngoài xem ra, tần dạ chỉ là thân thể hơi trao đảo một cái, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng như cũ vững vàng đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia bất khuất kiệt nạo, nhìn thẳng Hình Thiết cái kia ánh mắt lợi hại. Ân. Hình Thiết con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra không cách nào che giấu chấn kinh. Hắn nguyên đan cảnh hậu kỳ toàn lực thần thức uy áp, lại bị một cái linh hải cảnh tiểu tử ngăn trở. Cái này sao có thể? Trừ phi trong cơ thể hắn hỗn độn lực lượng cấp độ thật cao đến đủ để không nhìn trên lệch cảnh giới tình trạng. Chẳng lẽ thật là hỗn độn linh thể? Lăng Hư Tử nhìn thấy tần dạ tại Hình Thiết uy áp bên dưới lù lù bất động, trong mắt tinh quang càng tăng lên, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Hắn cao giọng cười to, bước ra một bước, ngăn tại tần dạ trước người, khí thế cường đại trong nháy mắt tách ra Hình Thiết uy áp. Hình sư đệ, như thế nào? Hiện tại ngươi có lời gì nói? Như thế bản nguyên tinh thuần hỗn độn chi lực, há lại dị bảo hoặc tà công có khả năng ngụy trang? Cái này chính là thiên tứ ta Vân Khê Tông hỗn độn linh thể. Hình Thiết sắc mặt tái xanh, nhìn xem tần dạ cái kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, lại nhìn một chút Lăng Hư Tử bào che cho con tư thái, bờ môi giật giật, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Nhưng hắn nhìn về phía tần dạ ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy xem kỹ cùng một tia kiên kỵ. Lăng Hư Tử không tiếp tục để ý Hình Thiết, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem tần dạ, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một kiện hiếm thấy chất bảo, tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức và khát vọng. Tần dạ. Lăng Hư Tử thanh âm mang theo một loại trước nay chưa có trịnh trọng cùng ôn hòa. Lão phu Lăng Hư Tử, Vân Khê Tông chuyển công điện thủ tọa, nguyên đan cảnh đỉnh phong tu vi, chủ tu công pháp Tử Tiêu Hỗn Nguyên Đạo Điện, cùng trong cơ thể ngươi hỗn độn chi lực có chút phù hợp. Hắn dừng một chút, tại tất cả mọi người chấn kinh đến chết lặng ánh mắt nhìn soi mói, nói từng chữ từng câu, "Lão phu muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có thể?" "Nguyện ý." Chương 68, Lưu Vân Phong chủ, Hạch Tâm Chi gặp chương 68, Lưu Vân Phong chủ, Hạch Tâm Chi gặp Lăng Hư Tử cái kia muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền lời nói, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại Trác Linh Điện bên trong lần nữa nhấc lên thao thiên cự lãng. Đệ tử thân truyền, mà lại là truyền công điện thủ tọa Lăng Hư Tử thân truyền. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tần dạ một bước lên trời, không chỉ có trực tiếp vượt qua ngoại môn, nội môn, trở thành địa vị tôn sùng đệ tử hạch tâm, càng sẽ đạt được một vị nguyên đan cảnh đỉnh phong cường giả dốc túi tương thụ. Nó địa vị cùng tài nguyên, đem viễn siêu phổ thông đệ tử nội môn, thậm chí so một chút tư lịch còn thấp trưởng lão còn muốn siêu nhiên. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại tần dạ trên thân, tràn đầy cực hạn hâm mộ, ghen ghét, kính sợ cùng khó có thể tin. Một cái đến từ biên thủy thành nhỏ thiếu niên, vẹn vẹn bởi vì một lần kiểm tra thiên phú đưa tới dị tượng, liền thu được bọn hắn tha thiết ước mơ, phấn đấu nhiều năm cũng khó có thể với tới kỳ ngộ. Cái này làm sao không làm cho lòng người khuấy động? Hình Thiết trưởng lao sắc mặt càng thêm khó coi, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, hiển nhiên không muốn lại nhìn tiếp. Mấy vị trưởng lao khác mặc dù trong mắt cũng lóe ra sốt ruột cùng tiếc nuối, dù sao ai không muốn thu một cái hỗn độn linh thể làm đồ đệ, nhưng đối mặt Lăng Hư Tử cường thế cùng tần dạ hiện ra hỗn độn nội tình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lần lượt rời đi. Tần dạ, ý của ngươi thế nào? Lăng Hư Tử ánh mắt sáng rực mà nhìn xem tần dạ, mang theo vẻ mong đợi. Hắn tin tưởng, không ai có thể cự tuyệt dụ hoặc như vậy. Tần dạ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng. Trở thành đệ tử hệ tâm, thu hoạch được nguyên đan cường giả tối đỉnh tự mình dạy bảo, còn có rộng lượng tài nguyên tu luyện. Đây không thể nghi ngờ là trước mắt hắn khôi phục nhanh chóng thực lực, tìm kiếm cảnh giới cao hơn tốt nhất bằng cầu. Mà lại, Lăng Hư Tử chủ tu Tử Tiêu Hỗn Nguyên Đạo Điện cùng hỗn độn chi lực phù hợp, cũng làm cho tâm hắn động. Hắn không do dự, đối với Lăng Hư Tử thật sâu vái chào, thanh âm trầm ổn mà kiên định, đệ tử tần dạ, bái kiến sư tôn. Lăng Hư Tử liền nói ba tiếng tốt, trên mặt tách ra trước nay chưa có thoải mái dáng tươi cười, tiến lên một bước, tự mình đem Tần Dạ đỡ dậy, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Lăng Hư Tử quan môn đệ tử. Vân Khê Tông đệ tử hạch tâm Tần Dạ. Ánh mắt của hắn đảo qua trung quanh vẫn như cũ ở vào trong rung động đám người, thanh âm vang dội, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Trắc Linh Điện chấp sự ở đâu? Đệ tử tại, vị kia trước đó phụ trách Tần Dạ khảo thí, em chút dọa sợ đệ tử chấp sự liền đội vàng tiến lên, không người đáp, thái độ cung kính tới cực điểm. Ghi chép, tân tấn đệ tử hạch tâm Tần Dạ, dẫn phát hỗn độn chi quang, thiên phú dị bẩm, trải qua bản tọa tự mình xem xét, thân có hỗn độn linh thể. Miễn thi nhập tông, đặc biệt tấn thăng đệ tử hạch tâm. Thuộc về bản tọa truyền công điện nhất mạch. Lăng Hư Tử cao giọng tuyên bố, khắc, dễ này Trắc Linh cột đá sụp đổ. Không phải người vì đó qua, chính là thiên địa đạo vận phản phệ bố trí, ghi lại trong danh sách, báo cáo chuẩn bị tài nguyên điện thay đổi liền có thể. Là thủ tọa đại nhân, đệ tử chấp sự vội vàng ghi lại, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời cũng đối Tần Dạ thân phận có khắc sâu hơn nhận biết, vị này chính là ngay cả thủ tọa đại nhân đều muốn đích thân vì đó giải vây tồn tại. Đồ nhi, theo vi sư đến. Lăng Hư Tử tâm tình thật tốt, phất ống tay áo một cái, một cỗ nhu hòa lại tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng trong nháy mắt bao trùm Tần Dạ. Tần Dạ chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể nhẹ bẫng, xung quanh ồn ào náo động cùng dòng người trong nháy mắt đi xa. Sau một khắc, hắn đã thân ở không trung, dưới chân là phi tốc xẹt qua vân hải cùng liên miên ngọn núi, bên tai là tiếng gió gào thét. Lăng Hư Tử mang theo hắn, chính lấy một loại tốc độ kinh người, hướng phía Vân Khê Sơn mạch chỗ sâu bay đi. Đây cũng là nguyên đan cảnh đỉnh phong cường giả độ tốc, xa không phải long lân mã nhưng so sánh. Sau một lát, Lăng Hư Tử tại một tòa mây mù lờ lờ, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa dịch tú lệ ngọn núi trước đè xuống đột quang. Ngọn núi này không cao, lại trung linh dục tú, thế núi kỳ tuấn. Đỉnh núi bị tiêu diệt, có xây một tòa phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã cung điện, dân thư lưu vân điện ba chữ. Cung điện trung quanh, bao quanh vài tòa độc lập sân nhỏ cùng đập phủ, thấp thoáng tại thương tùng thúy bách cùng linh hoa dị thảo ở giữa. Một đầu thanh tịnh linh tuyển từ khe núi vốn lượn xuống, rót vào dưới đỉnh hồ nhỏ, sương mù mờ mịt, tiên hạc dạ bước, tựa như nhân gian tiên cảnh. Nơi đây tên là Lưu Vân Phong chính là vị sư đạo tràng, cũng là ngươi sau này nơi tu luyện. Lăng Hư Tử chỉ vào đỉnh núi cung điện bên cạnh một tòa vị trí tốt nhất, linh khí nồng nặc nhất độc lập đập phủ, tòa kia Lãng Nguyệt cư chính là động phủ của ngươi. Làm đệ tử hệ tâm, ngươi có quyền có được một tòa độc lập ngọn núi chuyên môn đập phủ, thưởng thụ nội môn khu vực hạch tâm linh mạch tầm bổ. Lăng Hư Tử mang theo Tần Dạ đáp xuống Lãng Nguyệt cư trước. Đạo phủ môn hộ do hai phiến nặng nghề thanh ngọc cửa lớn cấu thành, phía trên khắc rõ huyền ảo tụ linh cùng phòng ngự phù văn. Lăng Hư Tử lấy ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh, khắc lấy Lưu Vân hai chữ ngọc bài đưa cho Tần Dạ, đây là thân phận của ngươi ngọc bài, cũng là mở ra động phủ cấm chế chìa khóa. Dị máu luyện hóa liền có thể. Tần Dạ theo lời, đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi dung nhập ngọc bài. Ngọc bài quang mang lóe lên, trong nháy mắt cùng hắn sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Hắn tâm niệm khẽ động, thanh ngọc cửa lớn im lặng hướng hai bên trở ra. Bước vào động phủ, một cỗ tinh thuần đến cực điểm, viễn siêu ngoại giới linh khí nồng nặc đập vào mặt, để Tần Dạ mừng rỡ. Trong động phủ không gian cực lớn, bố cục tinh xảo, có rộng rãi sáng tỏ phòng tiếp khách, có tĩnh mịch tinh thất tu luyện, có độc lập phòng luyện đan, phòng luyện khí, thư phòng, thậm chí còn có một cái dẫn dưới mặt đất linh tuyển hình thành tu luyện linh chỉ. Các loại công trình đầy đủ mọi thứ, lại dùng tài liệu khảo cứu, hiển nhiên đều là thượng phẩm linh tài chế tạo. Nhất làm cho Tần Dạ vui mừng chính là tĩnh thất tu luyện. Trong tĩnh thất trên mặt đất, khắc rõ một tòa cực kỳ phức tạp tinh diệu tụ linh trận pháp, tiểu chu thiên tinh đầu tụ linh trận. Trận pháp nơi trọng yếu, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thể lỏng, từng tia từng sợi màu ngà sữa linh khí bay lên. Tụ linh trận này hiệu quả, so với hắn tại Thanh Dương Thành đã dùng qua đơn sơ tụ linh trận mạnh gấp trăm lần không chỉ, đủ để treo chống nguyên đan cảnh tu sĩ thường ngày tu luyện. Thật là nồng nặc linh khí Tần Dạ nhịn không được tán thưởng. Nơi đây chính là Lưu Vân Phong linh mạch tuyển nhãn một trong, phối hợp cái này tiểu chu thiên tinh đầu tụ linh trận nồng độ linh khí là ngoại giới gấp 30 lần trở lên. Lăng Hư Tử vuốt râu cười nói, trong mắt mang theo hài lòng, trận này chính là sư tự tay bố trí, có thể dẫn động tinh thần chi lực phụ trợ tu luyện, đối với ngươi lĩnh hội hỗn độn đại đạo cũng có ích lợi. Hắn dừng một chút, lại lấy ra một viên nhận chữ vật, đây là đệ tử hạch tâm phù hợp ban đầu tài nguyên. Bên trong có linh thạch thượng phẩm 1000 mai, linh thạch trung phẩm 10.000 mai, tông môn đệ tử hạch tâm phục sức 3 bộ thủy hỏa bất xâm, tự mang sạch sẽ, yếu ớt pháp trận phòng ngự, chữa thương, khôi phục, phụ trợ tu luyện các loại tam phẩm đan dược tất cả 10 bình, cơ sở điểm cống hiến 10.000 điểm, nhưng tại tông môn bảo khố hối đoái công pháp, võ kỹ, vật liệu, còn có Vân Khê Tông tông quy Huyền Phong quận dư đồ trí cơ sở bách nghệ điểm chính các loại ngọc giản. Lăng Hư Tử đem chiếc nhẫn giao cho Tần Dạ, điểm cống hiến rất trọng yếu, là tông môn nội bộ đồng tiền mạnh. Hoàn thành tông môn nhiệm vụ, nộp lên trên tài nguyên, hoặc đối với tông môn có đặc thù cống hiến đều có thể thu hoạch được. Tông môn trong bảo khố đồ tốt không ít, ngươi có rảnh có thể đi hiểu rõ. Tần Dạ tiếp nhận chiếc nhẫn, linh thức quét qua, bên trong chồng chất như núi linh thạch cùng rực rỡ muôn màu đan dược để trong lòng của hắn rung động. Đại tông môn đệ tử hạch tâm đãi ngộ, quả nhiên không phải Thanh Dương Thành loại địa phương nhỏ kia có thể so sánh. Đây vẫn chỉ là ban đầu tài nguyên. Đa tạ sư tôn. Tần Dạ chân tâm thật ý nói cảm ơn. Những tài nguyên này đối với hắn khôi phục thương thế cùng tăng cao tu vi cực kỳ trọng yếu. Không cần đa lễ, đây là ngươi nên được. Lăng Hư Tử khoát khoát tay, thần sắc chuyển thành nghiêm túc. Đồ nhi, thân ngươi có hỗn độn linh thể, tiềm lực vô tận, nhưng cũng cần biết một tú tại Lâm Phong tất phá vỡ chi đạo lý. Chuyện hôm nay động tĩnh quá lớn, chỉ sợ đã gây nên nhiều mặt chú ý tại trong tông môn. Điệu thấp làm việc, dốc lòng tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên mới là căn bản. Vi sư gần đây sẽ vì ngươi chuẩn bị một chút vững chắc căn cơ, phù hợp hỗn độn chi lực đan dược và công pháp.
đợi ngươi thương thế triệt để khôi phục, căn cơ vững chắc đằng sau, vi sư lại chính thức chuyển cho ngươi Tử Tiêu Hỗn Nguyên Đạo Điển. Đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Tần Dạ trịnh trọng đáp. Hắn biết rõ mình bây giờ căn cơ chưa hồi phục, thực lực còn yếu, xác thực cần ẩn nút. Ân. Lăng Hư Tử gật gật đầu, đối với cái này trầm ổn đệ tử càng phát ra hài lòng, ngươi lại ở đây quen thuộc hoàn cảnh, an tâm tính dưỡng. Trong động phủ hết thảy cấm chế đều đã mở ra, an toàn không ngại. Nếu có chỗ không rõ, có thể dùng thân phận ngọc bài đưa tin tại vi sư, hoặc hỏi thăm trong núi đệ tử chấp sự. Vi sư đi trước xử lý chút sự vụ, chậm chút thời điểm trở lại thăm ngươi. Nói xong, Lăng Hư Tử thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo tử quang biến mất không thấy gì nữa. Tần Dạ một mình đứng tại linh khí mở mịt trong động phủ, cảm thụ được cái này chưa bao giờ có hậu đãi hoàn cảnh tu luyện, cảm xúc chập trùng. Từ Thanh Dương thành phế vật thiếu chủ, cho tới bây giờ Vân Khê Tông chuyển công điện thủ tọa thân truyền đệ tử hệ tâm, chuyển biến này dường như đã có mấy đời. Hắn quanh chân ngồi đang tu luyện tinh thất tụ linh trận nơi trọng yếu, cảm thụ được tinh thuần linh khí liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội, tư dưỡng khô cạn kinh mạch cùng linh hải. Đồng thời, hắn tâm niệm câu thông trong thức hải Hát Châu. Ông, Hát Châu u quang lưu chuyển, một cỗ vô hình dò xét ba động trong nháy mắt quyết tán ra đến, đảo qua toàn bộ lưu vân phòng, nhất là hắn chỗ Lãng Nguyệt Cừ lập phủ. Hát Châu phản hồi tin tức rõ ràng truyền đến, hoàn cảnh linh khí nồng đậm tiểu chu thiên tinh đầu tụ linh trận ra chỉ an toàn cấm chế hoàn chỉnh ẩn tàng tin tức, động phủ phía dưới linh mạch tiết điểm chỗ sâu, tồn tại yếu đất cổ lão tụ linh trận văn lưu lại có thể nếm thử phân tích ưu hóa đề nghị, ưu tiên khôi phục thương thế, vững chắc căn cơ, thôn phệ linh khí, luyện hóa tài nguyên. Tần Dạ trong lòng hiểu rõ, động phủ này quả nhiên còn có bí mật. Bất quá bây giờ không đổi, việc cấp bách là khôi phục thực lực. Hắn lấy ra Lăng Hư Tử cho đan dược, đổ ra một viên màu ngà sữa, tản ra thanh hương đan dược, tam phẩm thượng giai ổn mạch đan không chút do dự ăn vào. Đan dược vào miệng tức hóa, hóa thành một cỗ ôn hòa lại bàng bạc dược lực, cấp tốc dung nhập vào thân, chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng thâm hộ sinh mệnh bản nguyên. Đồng thời, hắn toàn lực vận chuyển Hỗn Độn Huyền Nguyên Chân Cương quyết phối hợp tụ linh trận linh khí nồng nặng, bắt đầu điên cuồng thôn vệ luyện hóa. Chương 69, Lưu Nôn Phỉ Ngữ, Châu Chấu Đá Xe. Chương 69, Lưu Nôn Phỉ Ngữ, Châu Chấu Đá Xe. Tần Dạ đưa tới Hỗn Độn chi quang dị tượng cùng trực tiếp bị truyền công điện thủ tọa Lăng Hư Tử thu làm thân truyền đệ tử hạch tâm tin tức, như là mọc ra cánh, tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, liền truyền khắp toàn bộ Vân Khê Tông. Trong lúc nhất thời, tông môn trên dưới, từ ngoại môn đến nội môn, thậm chí trưởng lão phương diện đều chấn động. Nghe nói không, chắc linh điện nổ, bị một cái đệ tử mới nhập môn đưa tới hỗn độn cổ sáng xung phá. Hỗn độn linh thể, trời ạ, trong truyền thuyết chí cao linh thể, vậy mà thật tồn tại, trực tiếp bị Lăng Hư Tử thủ tọa thu làm thân truyền đệ tử hệ tâm. Một bước lên trời a, cái kia gọi Tần Dạ đến cùng là lai lịch gì? Thanh Dương Thành, chưa nghe nói qua a. Hừ, ai biết có phải hay không gặp vận may, hoặc là dùng cái gì tà môn ma đạo hâm mộ, sợ hai tháng phục, hiếu kỳ, chất vấn, ghen ghét, các loại cảm xúc đan vào một chỗ. Tần Dạ cái tên này trong nháy mắt trở thành Vân Khê Tông chạm tay có thể bỏng chủ đề, nhất là những cái kia tại tông môn chịu khổ nhiều năm, tự xưng là thiên phú bất phàm nhưng như cũ tại nội môn dãy rùa đệ tử, cùng một chút tự nhận là có tư cách cạnh tranh đệ tử hạch tâm vị trí đám thiên tài, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, khó mà bình tĩnh. Lưu Vân Phong, Lãng Nguyệt Cư động phủ bên trong, Tần Dạ đối với ngoại giới ồn ào náo động mắt biết hai ngơ, hắn đắm chìm tại trong tu luyện, tam phẩm ẩn mạch đan dược lực ôn hòa mà hữu hiệu, phối hợp hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết cùng tụ linh trận linh khí nồng nặc, trong cơ thể hắn thương thế chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đứt gãy kinh mạch bị dược lực cùng hỗn độn linh lực tầm bổ chữa trị, trở nên cứng cáp hơn rộng lớn, khô cạn linh hải cũng tại liên tục không ngừng linh khí quán chú, một lần nữa ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều hỗn độn linh dịch, tu vi chính bước hướng phía linh hải cảnh trung kỳ rào bước tiến lên. Động phủ cửa ra vào sắp đặt cấm chế, ngăn cách ngoại giới dò xét cùng cái nhiễu, cho hắn một cái an tĩnh khôi phục hoàn cảnh. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngay tại Tần Dạ bế quan chữa thương ngày thứ 3 trạm vào tối, Lưu Vân Phong bên dưới, thông hướng Lãng Nguyệt Cư đá xanh trên đường mòn, nên đón mấy vị khách không mời mà đến. Một người cầm đầu, ước chừng 23-24 năm tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, mặc một thân Vân Khê Tông nội môn đệ tử tinh anh phục sức, khí tức thình lình đạt đến linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Phía sau hắn đi theo ba tên đồng dạng mặc nội môn phục sức đệ tử, tu vi đều tại linh hải cảnh trung kỳ tả hữu. Bốn người trên mặt đều mang một tia tiêu căng cùng không cam lòng. Triệu Sư Minh, cái kia Tần Dạ liền ở tại cái này Lãng Nguyệt Cư. Một cái mới nhập môn ra hỏa, dựa vào cái gì chiếm cứ tốt như vậy độc phủ? Ngay cả chúng ta những này tại tông môn khổ tu nhiều năm đệ tử cũ cũng không có tư cách, một tên mắt tam giác đệ tử nội môn tức giận bất bình nói. Được xưng là Triệu Sư Minh thanh niên lạnh lùng, chính là nội môn rất có danh khí đệ tử thiên tài, Triệu Nguyên Cương. Cũng chính là tại Huyền Phong thành bị Tần Dạ dạy dỗ Triệu Nguyên Minh thân đại ca. Hắn hôm qua vừa kết thúc một cái tông môn nhiệm vụ trở lại tông môn, liền nhận được đệ Triệu Nguyên Minh thông qua đặc thù con đường truyền đến khóc lóc kể lệ tin, thêm mắm thêm muối miêu tả tại Huyền Phong thành như thế nào bị một cái gọi Tần Dạ tiểu tử nhục nhã, cùng Triệu gia cung phụng trưởng lão Triệu Mãng như thế nào bị nó đánh lui quất nhục kinh lịch. Phong thư này để Triệu Nguyên Cương lên cơn giận dữ. Triệu gia tại Huyền Phong thành thế lực không nhỏ, hắn Triệu Nguyên Cương tại nội môn cũng là xếp hàng đầu thiên tài, chưa từng nhận qua như vậy khiêu khích. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, cái này nhục nhã đệ của hắn, khiêu khích hắn Triệu gia tiểu tử cuồng vọng, vậy mà lắc mình biến hóa, thành tông môn bánh trái thơm ngon, còn bị Lăng Hư Tử thủ tọa thu làm thân truyền đệ tử hạch tâm, chiếm cứ ngay cả hắn đều đỏ mắt Lưu Vân Phong đỉnh cấp độc phủ. Khẩu khí này, hắn như thế nào nuốt được? Lại thêm trong tông môn liên quan tới Tần Dạ hỗn độn linh thể Lưu Nôn Phỉ Ngữ, cùng chất vấn nó tính chân thực thanh âm, để hắn cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. hắn ngược lại muốn xem cái này cái gọi là hỗn độn linh thể đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nếu là có tiếng không có miếng.
Hừ, cái gì hỗn độn linh thể?
Ta xem là cố lộng huyền hư. Triệu Nguyên Cương ánh mắt băng lãnh, ngẩng đầu nhìn về phía giữa sườn núi mây mù lượn lờ lãng nguyệt ư, một cái đến từ biên thủy thành nhỏ linh hải cảnh sơ kỳ, có thể lớn bao nhiêu năng lực? Nói không chừng là dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn che đậy thủ đoạn. Hôm nay, ta liền muốn chọc thủng diện mục thật của hắn, vì ta Triệu gia đòi cái công đạo. Cũng vì những cái kia bị hắn chiếm trước cơ hội đồng môn, đòi một lời giải thích. Hắn lời nói này nói đến đường hoàng, phản phất đứng ở đạo đức điểm cao. Phía sau hắn ba tên tùy tùng lập tức phụ họa, Triệu sư minh nói đúng, liền nên vạch trần diện mục thật của hắn. Một người mới, dựa vào cái gì cưỡi tại trên đầu chúng ta? Cho hắn biết biết, nội môn không phải tốt như vậy lẫn bảo. Bốn người khí thế hùng hổ, dọc theo đá xanh đường mòn, rất nhanh liền đi tới Lãng Nguyệt cư động phủ đóng chặt thanh ngọc trước đại môn. Triệu Nguyên Cương dừng bước lại, nhìn xem cửa lớn đóng chặt kia cùng lưu truyền cấm chế phù văn, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là bị ghen tị và lửa giận làm cho hôn mê đầu não. Hắn hít sâu một hơi, vận đủ linh lực, thanh âm như là quần quần kinh lôi, hướng phía trong động phủ ầm vang truyền đi, mới tới Tần Dạ sư đệ. Nội môn Triệu Nguyên Cương mang theo mấy vị đồng môn đến đây tiếp, còn xin hiện thân gặp mặt. Thanh âm ẩn chứa linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong linh lực, cực kỳ lực xuyên thấu, trong nháy mắt phá vỡ lưu vân phong yên tĩnh, cũng xuyên thấu ngoài động phủ bộ phận cấm chế cách âm, rõ ràng truyền vào ngay tại trong tinh thất tu luyện Tần Dạ trong hai. Trong động phủ, tinh thất tu luyện, Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trải qua 3 ngày gần như không ngủ không nghỉ tu luyện cùng thôn phệ rộng lượng linh khí, luyện hóa đang dược, thương thế của hắn đã tốt thất thất bát bát, tu vi cũng đứng chắc tại linh hải cảnh trung kỳ. Thể nội hỗn độn linh lực lao nhanh lưu chuyển, xa so với thụ thương trước càng thêm cô đọng tinh thuần, căn cơ cũng càng thêm vững chắc. Triệu Nguyên Cương cái kia tràn ngập khiêu khích ý vị truyền âm, để hắn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Triệu Nguyên Cương, Triệu Nguyên Minh đại ca. Tần Dạ trong nháy mắt minh bạch đối phương ý đồ đến. Phiên phức quả nhiên tới, so với hắn dự đoán còn nhanh. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, trong thức hải hắc châu u quang lưu chuyển, một cỗ vô hình dò xét ba động trong nháy mắt xuyên thấu động phủ cấm chế, quét về phía ngoài cửa. Triệu Nguyên Cương cực kỳ người hầu tu vi, khí tức ba động, thậm chí trên mặt bọn họ cái kia tiêu căng, không cam lòng, kích động biểu lộ, đều rõ ràng phản hồi đến Tần Dạ trong đầu. Linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, ba cái linh hải trung kỳ Tần Dạ trong lòng cười lạnh. Nếu là ở hắn trọng thương chưa lành lúc, có lẽ còn muốn phí chút tay chân. Nhưng bây giờ, hắn vừa mới đột phá linh hải trung kỳ, hỗn độn linh lực cô đọng, hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết vận chuyển không ngại, thôn phệ thể chất cường hắn hơn. Chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đã không bị hắn để vào mắt. Huống chi, nơi này là động phủ của hắn, có sư tôn Lăng Hư Tử bày ra cấm chế. Đối phương nếu dám mạnh mẽ xuống tới, tự có cấm chế dạy bọn họ làm người. Ngoài động phủ, Triệu Nguyên Cương chờ giây lát, gặp trong động phủ không hề có động tĩnh gì, cửa lớn vẫn như cũ đóng chặt. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn cảm giác mình bị không nhìn, cái này khiến hắn càng thêm tức giận. Tần Dạ sư đệ, chẳng lẽ làm việc trái với lương tâm, không dám ra tới gặp người? Triệu Nguyên Cương lần nữa để cao âm lượng, trong lời nói mang theo nồng đậm trào phúng cùng khiêu khích, hay là nói, ngươi kia cái gọi là hỗn độn linh thể, chỉ có bề ngoài, sợ tại sư minh trước mặt làm lộ. Phía sau hắn tùy tùng cũng nhao nhao ồn ào, chính là, trốn tránh có gì tài ba? Có loại đi ra so tay một chút, không dám ra đến, liền lăn ra lưu vân phòng, đem động phủ nhường lại. Chói tai khiêu khích âm thanh tại ngoài động phủ quen quần. Nhưng mà, trong động phủ vẫn như cũ một mảnh yên lặng. Tần Dạ thậm chí một lần nữa nhắm mắt lại, lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện. Đối với ngoài cửa cái kia mấy cái ồn ào con ruồi, hắn ngay cả một tia đáp lại hứng thú đều không đáp lại. Không nhìn, là lớn nhất khinh miệt. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng củng cố tu vi, khôi phục đỉnh phong, sau đó đi thăm dò động phủ phía dưới cái kia bị Hắc Châu phát hiện cổ lao trận văn, cùng chuẩn bị nên đón sư tôn sắp truyền thụ cho Tử Tiêu Hỗn Nguyên đạo điển. Về phần Triệu Nguyên Cương chi lưu, bất quá là thông hướng cao hơn trên con đường, mấy khối không có ý nghĩa chướng ngại mà thôi. Dẫm lên, đều ngại lãng phí thời gian. Hắn tâm niệm khẽ động, lặng yên tăng cường động phủ cửa ra vào cấm chế cách âm. Lập tức, ngoài cửa Triệu Nguyên Cương bọn người cái kia chói tai khiêu khích âm thanh, như là bị ngăn cách tại một thế giới khác, cũng không còn cách nào chuyển vào động phủ mảy may. Thế giới, thanh tịnh. Ngoài động phủ, Triệu Nguyên Cương kêu miệng đắng lưỡi khô, lại như là đối với một khối ngoan thạch làm đơn độc, không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Động phủ cửa lớn không nhúc nhích tí nào, cấm chế lưu chuyển, im lặng cười nhạo sự bất lực của hắn cùng nộ. Đáng chết. Triệu Nguyên Cương sắc mặt tái xanh, nắm đấm bóp khanh khách rung động, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn cảm giác mình tựa như một tên hề. Đối phương thậm chí ngay cả mặt đều không lộ, liền dùng loại này triệt để không nhìn, hung hăng quạt hắn một cái tát. Cái này so trực tiếp đi ra cùng hắn đánh một trận, càng làm cho hắn cảm thấy quất đủ. Sư Minh, cái này mắt tam giác tùy tùng nhìn xem Triệu Nguyên Cương sắc mặt khó coi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hừ, rùa đen rút đầu. Triệu Nguyên Cương nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Mạnh mẽ xông tới đệ tử Hạch Tâm Đạo phủ, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Đó là khiêu khích tông môn quý củ, càng là trực tiếp đánh Lăng Hư Tử thủ tọa mặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đóng chặt thanh ngọc cửa lớn, phảng phất muốn đem nó trừng mặc, cuối cùng chỉ có thể từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Tần Dạ, chúng ta đi nhìn. Tông môn thi đấu sắp đến, ta nhìn ngươi có thể trốn đến bao lâu. Đến lúc đó, ta muốn trên lôi đài, ngay trước toàn tông mặt, tự tay kéo xuống ngươi mặt nạ rối trá." Thả xong ngân thoại, Triệu Nguyên Cương mang theo đầy ngập lửa giận cùng bị quất, xám xịt xoay người xuống núi. Phía sau hắn tùy tùng hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu đuổi theo. Lãng Nguyệt cư động phủ trước, lần nữa khôi phục yên tĩnh. chỉ có gió núi thổi qua rừng tùng tiếng xào xạc, cùng trong động phủ cái kia càng phát ra cô đọng hỗn độn khí tức, im lặng tuyên cáo thái độ của chủ nhân. Khiêu khích, không nhìn chi. Chương 70, lời đồn đại như đao, Tiềm Long ẩn nút. Chương 70, lời đồn đại như đao, Tiềm Long ẩn nút. Triệu Nguyên Cương tại Lưu Vân Phong Lãng Nguyệt cư trước đụng phải một cái mũi bụi, bị Tần Dạ triệt để không nhìn tin tức, như là cắm lên cánh, rất nhanh liền tại nội môn đệ tử trong vòng tròn truyền ra. Nghe nói không? Triệu Nguyên Cương sư huynh tự mình đi tiếp vị kia Tần Tấn đệ tử hạch tâm Tần Dạ, kết quả ngay cả cửa đều không có gọi mở. Thật hay giả? Triệu sư huynh thế nhưng là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tại nội môn xếp hàng đầu. Cái kia Tần Dạ cuồng vọng như vậy? Hừ, cái gì cuồng vọng? Ta xem là chỗ dạ. Ỷ vào Lăng hư tử thủ tọa chỗ dựa, trốn ở trong động phủ không dám gặp người thôi. Chính là cái gì hỗn độn linh thể? Chắc linh cột đá nổ nói không chừng chính là ngoài ý muốn. Một cái linh hải cảnh sơ kỳ ngoại giới không biết Tần Dạ đã đột phá cũng xứng làm đệ tử hệ tâm. Còn chiếm theo Lưu Vân Phong tốt nhất động phủ. Ta không phục. Chờ xem. Tông môn tiểu bị nhanh đến lúc đó là ngựa chết hay là lựa chết, lôi ra đến Lưu Lưu liền biết. Nhìn hắn có thể trốn đến bao lâu. Trao phúng, chất vấn, khinh thường, ghen ghét. Các loại lưu ngôn phỉ ngữ như là vô hình đao, tại Vân Khê Tông nội môn lặng yên lưu truyền. Tần Dạ danh tự, tại ngắn ngủi rung động đằng sau, cấp tốc bị dán lên cuồng vọng chột dạ hữu danh vô thực nhãn hiệu. Nhất là những cái kia đối với đệ tử hạch tâm vị trí có giá vọng, hoặc là vốn là đối với Tần Dạ một bước lên trời trong lòng còn có bất mãn nội môn các tinh anh, càng là trợ giúp, ý đồ đem Tần Dạ tạo thành một cái dựa vào vận khí cùng bối cảnh thượng vị đối thế hoa. Triệu Nguyên Cương càng là thành cố này mạch nước ngầm hạch tâm đầy tay. Hắn tại nội môn kinh doanh nhiều năm, nhân mạch khá rộng, lại có Triệu gia bối cảnh trèo chống. Tần Dạ không nhìn để hắn mặt mũi mất hết, lên cơn giận dữ. Hắn lợi dụng các mối quan hệ của mình, không ngừng gieo rắc lấy đối với Tần Dạ bất lợi ngôn luận, đồng thời âm thầm sâu chuỗi, chuẩn bị tại sắp đến tông môn tiểu bị bên trên, cho Tần Dạ một cái cả đời khó quên giáo huấn. Tần Dạ, tông môn tiểu bị chính là ngươi lộ ra nguyên hình thời điểm. Ta muốn để ngươi tại dưới vạn chúng chú mục, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Triệu Nguyên Cương tại trong động phủ của mình, ánh mắt oán độc thể. Nhưng mà, vô luận ngoại giới như thế nào tin đồn, mạch nước ngầm như thế nào mãnh liệt, thân ở Lưu Vân Phong Lãng Nguyệt cư động phủ bên trong Tần Dạ, lại như là tiềm long ẩn nút tại vực sâu, đối với ngoại giới hết thảy mắt điếc hai ngơ. Trong động phủ, linh khí mở mịt như sương. Tần Dạ khoanh chân ngồi tại Tiểu Chu Thiên Tinh Đầu tụ linh trận vị trí hạch tâm, quanh thân bao phủ một tầng nồng đậm mông mông đuổi đuổi vầng sáng. Hắn hai mắt nhắm chặt, tâm thần trầm ngưng, thể nội hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết vận chuyển tới cực hạn. Linh hải bên trong, cái kia lao nhanh hỗn độn linh dịch như là sôi trào nham tương, không ngừng đánh thẳng vào linh hải cảnh hậu kỳ hàng rào. Trải qua liên tục mấy ngày điên cuồng thôn vệ cùng luyện hóa, hắn không chỉ có triệt để chữa trị vết thương cũ, vững chắc linh hải trung kỳ tu vi, càng là nhất cổ tác khí, đem tu vi đẩy lên linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách hậu kỳ, chỉ kém lâm môn một bước. Trong thức hải, Hắc Châu U Quang lưu chuyển, như là tinh mật nhất phụ trợ hải tâm. Nó không chỉ có gia tốc lấy linh khí chuyển hóa hiệu suất, ưu hóa lấy công pháp vận hành lộ tuyến, càng là tại tần dạ trùng kích bình cảnh thời khắc mấu chốt, tản mát ra một cỗ vô hình, trấn áp tâm thần, vững chắc căn cơ ý niệm, để hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất thanh tỉnh, nhất chuyên chú trạng thái. Phá! Tần Dạ trong lòng khẽ quát một tiếng, đem thôn phệ thể chất thôi phát đến cực hạn. Tụ linh trận bên trong nồng đậm đến hóa lỏng linh khí, như là trăm sông đổ về một biển, bị hắn điên cuồng hút vào thể nội. Đồng thời, hắn lấy ra một viên được từ đệ tử hạch tâm tài nguyên, phẩm chất cực cao phá trướng đan đan bảo. Oanh! Đan dược hóa thành một cỗ cuồng bạo lại tinh thuần dòng lũ, hung hăng vọt tới tầng kia kiên cố hàng rào. Thể nội tích xúc hỗn độn linh lực cũng tại thời khắc này ầm vang một phát. Giang giác! Phản phất có cái gì bình chướng vô hình bị trong nháy mắt xung phá. Tần Dạ toàn thân chấn động, một cỗ so trước đó cường đại mấy lần khí tức đống nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Linh hải trong nháy mắt huyết trương. Nguyên bản lao nhanh hỗn độn linh dịch trở nên càng thêm sền sệt, cô đọng như là thủy ngân chảy, ẩn chứa càng thêm bàng bạc lực lượng. Một cỗ cường đại lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân. Linh hải cảnh hậu kỳ. Thành. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn quang mang lưu chuyển, thâm thúy như vực sâu. Cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi, viễn siêu trước đó lực lượng cường đại, Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong. Linh hải cảnh hậu kỳ. Phối hợp hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết cùng thôn vệ thể chất, nguyên đan cảnh phía dưới, nên hắn hữu địch thủ. Tần Dạ nắm chặt lại quyền, không khí tại lòng bàn tay của hắn phát ra rất nhỏ tiếng nổ đùng đoảng. Hắn tâm niệm khẽ động, trong thức hải Hắc Châu dò xét ba động lần nữa đảo qua toàn bộ đập phủ, đều xem trọng điểm dò xét phía dưới linh mạch tiết điểm chỗ sâu cái kia bị phát hiện cổ lao trận văn lưu lại. Phân tích tiến độ, 15. Cổ lao tụ linh trận văn, ẩn chứa tinh thần dẫn động, địa mạch cố khoa áo nghĩa, cùng hiện hữu tiểu chu thiên tinh đầu tụ linh trận có bộ phận trùng điệp. Yêu hoa thôi diễn bên trong. Dự tính hoàn chỉnh phân tích cần cao hơn tu vi hoặc đặc biệt tinh thần chi lực kích phát tinh thần dẫn động, địa mạch cố khóa Tần Dạ trong mắt tinh quang lóe lên. Xem ra cái này Lưu Vân Phong bên dưới, quả nhiên cất giấu bí mật. Bất quá Hắc Châu nhắc nhở cần cao hơn tu vi hoặc tinh thần chi lực, tạm thời gấp không được. Đúng lúc này, bên hông hắn thân phận ngọc bài khẽ chấn động, truyền đến Liều Y đưa tin, Tần đại ca. Tông môn tiểu bị báo danh bắt đầu. Ngay tại 3 ngày sau hết hạn. Địa điểm ở bên ngoài sự tình điện quảng trường. Nghe nói lần này tiểu bị ban thưởng phi thường phong phú, còn có tiến vào Vân Khê bí cảnh tư cách. Ngươi nhất định phải tham gia a. Tông môn tiểu bị. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn đối với ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ cùng Triệu Nguyên Cương chi lưu khiêu khích có thể không nhìn, nhưng đối với tăng thực lực lên cùng thu hoạch tài nguyên kỳ ngộ, tuyệt sẽ không buông tha. Nhất là cái kia Vân Khê bí cảnh nghe danh tự liền biết là tông môn khống chế trọng yếu tài nguyên chi địa. Biết, đà tạ Liễu sư muội. Tần Dạ đưa tin hồi phục. Kết thúc thông tin, Tần Dạ đứng người lên. Tu vi đột phá đến linh hải hậu kỳ, khỏi hẳn thương thế, là thời điểm ra ngoài đi một chút. Bất quá, tại tham gia tiểu bị trước đó, hắn còn cần tăng thêm một bước thực lực, nhất là quen thuộc cùng khống chế sau khi đột phá lực lượng. Tu luyện tháp Tần Dạ nghĩ đến đệ tử hạch tâm tài nguyên bên trong nâng lên tông môn trọng địa, tu luyện tháp. Nghe nói trong tháp nồng độ linh khí viễn siêu ngoại giới, còn có thuộc tính khác nhau mật thất tu luyện, là tông môn đệ tử nhanh chóng tăng thực lực lên tốt nhất nơi trốn. Trong tay hắn 10.000 điểm cống hiến, vừa bạn có thể phát huy được tác dụng. Hắn thay đổi một thân mới tinh Vân Khê tông đệ tử hạch tâm phục sức, một thân màu xanh nhạt khảm biển bạc trường bào, tính chất phi phàm, thủy hỏa bất xâm, tự mang yếu ớt pháp trận phòng ngự, càng nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp, khí chất lỗi lạc. Lưng đeo lưu ảnh kiếm, Tần Dạ tâm niệm vừa động, động phủ cấm chế mở ra, thay ngọc cửa lớn im ắng chợt ra. Ánh mặt trời sáng rỡ về xuống, mang theo trong núi đặc thù tươi mát khí tức. Tần Dạ đi ra động phủ, hít một hơi thật sâu linh khí nồng nặc, ánh mắt nhìn về phía Vân Khê tông chỗ sâu tòa kia cao vút trong mây, tản ra cường đại linh lực ba động cự tháp hình dáng. Lưu luôn vị ngữ, tôn kép lại nhép. Hắn Tần Dạ làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Dùng thực lực nói chuyện, mới là vương đạo. Chương 71, thôn vệ triều dâng, trong tháp phá cảnh. Chương 71, thôn vệ triều dâng, trong tháp phá cảnh. Vân Khê tông tu luyện tháp, ở vào chủ phong cánh bên, là một tòa cao tới 9 tầng, toàn thân do không biết tên kim loại đen cùng linh ngọc cấu trúc mà thành to lớn cự tháp. Thân tháp khắc rõ vô số huyền ảo phức tạp phù văn, hội tụ thành khổng lồ tụ linh cùng phòng ngự trận pháp, tản mát ra làm người sợ hãi linh lực ba động. Nơi này là Vân Khê tông trọng yếu nhất tu luyện thánh địa một trong, cũng là điểm cống hiến tông môn tiêu hao nhà giàu. Tần Dạ điều khiển vừa học được không lâu cơ sở ngự phong thuật đệ tử hạch tâm cơ sở phúc lợi đáp xuống tu luyện tháp trước trên quảng trường khổng lồ. Nơi này đồng dạng tiếng người huyên náo, ra vào đệ tử nối liền không dứt, phần lớn thần thái trước khi xuất phát đội vàng, khí tức cường hành, thấp nhất cũng là ngưng khí hậu kỳ, linh hải cảnh chỗ nào cũng có, thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nguyên đan cảnh chấp sự thân ảnh. Cửa tháp trước có đệ tử chấp sự phụ trách đăng ký cùng khấu trừ điểm cống hiến. Khác biệt số tầng, thuộc tính khác nhau mật thất tu luyện, tiêu hao điểm cống hiến khác nhau một trời một vực. Tính danh, thân phận, cần thiết mật thất loại hình cùng thời gian một tên mặt không thay đổi đệ tử chấp sự cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Tần Dạ, đệ tử hệ tâm. Phổ thông cao nồng độ linh khí mật thất, tầng thứ 3, một ngày. Tần Dạ đưa lên thân phận ngọc bài. Trước mắt hắn cần nhất là thuần túy linh khí nồng nặc đến củng cố cảnh giới cùng trùng kích tầng thứ cao hơn, thuộc tính mật thất tạm thời không đổi. Đệ tử hệ tâm, đệ tử chấp sự nghe được thân phận, rốt cục ngẩng đầu, khi thấy Tần Dạ tâm kia tuổi trẻ đến quá phận mặt cùng bên hông hạch tâm ngọc bài lúc, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu kinh dị cùng một tia không dễ dàng phát giác chất vấn. Hiển nhiên hắn cũng nghe qua hỗn độn linh thể cùng chắc linh điện phong ba nghe đồn. Tầng thứ 3 phổ thông linh khí mật thất, một ngày, khấu trừ điểm cống hiến 1000 điểm đệ tử chấp sự rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, giải quyết việc trùng tại trên ngọc bài vẽ đi điểm cống hiến, sau đó đưa cho Tần Dạ một viên khắc lấy số lượng cùng tháp tầng tin tức lệnh bài màu đen, chữ huyền phòng số 3, lệnh bài là mở ra mật thất chìa khóa, thời gian đến tự động truyền tống ra tháp. Xin cầm lấy. Đa tạ. Tần Dạ tiếp nhận lệnh bài, không nhìn chung quanh tới hoặc hiếu kỳ, hoặc xem kỹ, hoặc gần hàm địch ý ánh mắt, trực tiếp đi vào trong tháp. Vừa bước vào trong tháp, một cô so ngoại giới nồng đậm mấy chục lần tinh thuần linh khí liền đập vào mặt. Trong không khí thậm chí ngưng kết ra nhàn nhạt linh vụ. Trong tháp không gian rộng lớn, phân ra vô số đầu thông đạo, thông hướng khác biệt số tầng cùng thuộc tính mật thất khu vực. Tần Dạ dựa theo chỉ thị, rất mau tìm đến thông hướng tầng thứ 3 truyền tống trận. Quang mang lóe lên, hắn đã thân ở tu luyện tháp tầng thứ 3. Tầng này nồng độ linh khí so cửa tháp lại nồng nặc mấy lần, cơ hồ biến thành đậm đặc linh dịch. Trong khi hô hấp, đều cảm giác tu vi đang phong thả tăng trưởng. Hai bên lối đi là từng cái đóng chặt cửa đá, trên cửa khắc rõ khác biệt số hiệu cùng phù văn. Tìm tới chữ huyền số 3 phòng, Tần Dạ đem lệnh bài màu đen đặt tại bên cạnh cửa trên lỗ khảm. Ông, cửa đá y mắng trở ra, một cỗ càng thêm tinh thuần, cơ hồ hóa thành thực chất màu ngà sữa linh khí tuôn trào ra. Mật thất không lớn, chỉ có hơn một trượng phương biên, bốn vách tường cùng mặt đất đều khắc rõ cực kỳ phức tạp tụ linh phù văn, trung ương là một cái đơn giản bộ đoàn. Nơi này nồng độ linh khí thình lình đạt đến ngoại giới gấp trăm lần trở lên. Nồng đậm linh vụ tại trong mật thất quay cuồng, cơ hồ thấy không rõ đối diện vách tường. Nơi tốt, Tần Dạ trong mắt bộc phát ra ngạc nhiên quá mang. Điểm cống hiến này xài đáng giá. Hắn lập tức tiến vào mật thất, cửa đá tại sau lưng đóng lại, ngăn cách trong ngoài. Trong mật thất cường đại cấm chế khởi động, bảo đảm không người quấy rầy. Tần Dạ khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn, không chút do dự, lập tức toàn lực vận chuyển hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết. Đồng thời, thôn vệ thể chất bị không giữ lại chút nào kích phát. Ông, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực lấy Tần Dạ làm trung tâm đống nhiên một phát, như cùng ở tại bình tĩnh linh dịch trong hải dương đầu nhập vào một vòng xoáy khổng lồ. Hô hô hô! Trong mật thất nồng đậm linh vụ trong nháy mắt bị quấy, như là nhận lấy vô hình triệu hoán, điên cuồng hướng lấy Tần Dạ thân thể hội tụ. Thân thể của hắn phảng phất hóa thành không đáy lỗ đen, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại tham lam mút vào tinh thuần linh khí. Linh hải bên trong, hỗn độn linh lực như là đói khát tự lòng, điên cuồng thôn phệ lấy tràn vào rộng lượng linh khí. Vừa mới đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ tu vi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vững chắc tăng lên. Linh hải phạm vi đang chậm rãi quyết trương, hỗn độn linh dịch trở nên càng thêm xiên xệ, cô động, tản mát ra càng thêm bàng bạc khí tức. Trong thức hải, hắc châu ú quang đại phóng. Nó không chỉ có gia tốc lấy linh khí hướng hỗn độn linh lực chuyển hóa hiệu suất, càng là đang không ngừng lưu hóa lấy công pháp vận hành lộ tuyến, loại bỏ lấy linh khí bên trong cực kỳ yếu ớt tạp chất, để Tần Dạ hấp thu mỗi một phần linh khí đều vô cùng tinh thuần. Đồng thời, Hắc Châu còn phân ra một sợi ý niệm, dẫn dắt đến bộ phận tinh thuần linh khí, lặng yên thẩm thấu tiến Tần Dạ toàn thân, xương cốt kinh mạch, tiến hành cấp độ càng sâu rèn luyện cùng cường hóa. Tần Dạ thân thể như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thổ địa, điên cuồng hấp thu cái này năng lượng tinh thuần. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lực lượng nhục thân của mình tại tăng cường, kinh mạch nhận tính và độ rộng tại tăng lên, thậm chí ngay cả thần thức đều tại linh khí tầm bổ bên dưới trở nên càng thêm cô đọng nhạy cảm. Thời gian đang điên cuồng thôn vệ bên trong bay nhanh trôi qua. Một ngày thời gian, đối với đắm chìm tại trong tu luyện Tần Dạ tới nói, phản phất chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Khi trong mật thất nồng độ linh khí bởi vì hắn điên cuồng thôn vệ mà hạ xuống gần 3 thành lúc tu luyện tháp tụ linh trận tại liên tục không ngừng bổ sung, nhưng bổ sung tốc độ không đổi kịp Tần Dạ thôn vệ tốc độ, hắn linh hải cảnh hậu kỳ tu vi đã triệt để vững chắc, đồng thời hướng phía đỉnh phong bước dạo bước tiến lên. Khoảng cách linh hải cảnh viên mãn, tựa hồ cũng chỉ có cách xa một bước, còn chưa đủ. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn có thể cảm giác được, nơi này linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng tựa hồ còn thiếu khuyết một loại có thể làm cho hắn đánh vỡ linh hải cảnh viên mãn hàng rào chất. Hắn tâm niệm khẽ động, câu thông Hắc Châu, phân tích trước mắt linh khí cấu thành, tìm kiếm đột phá thời cơ. Hắc Châu u quang lưu chuyển, một cỗ vô hình ba động đảo qua trong mật thất linh khí cấu thành, tinh thuần không thuộc tính thiên địa linh khí 985 vi lượng tinh thần chi lực 08 địa mạch nguyên lực 07 đột phá thời cơ, trước mắt linh khí tổng lượng sung túc, nhưng thiếu khuyết cao nồng độ đơn nhất thuộc tính bản nguyên hoặc năng lượng đặc thù kích thích. Đề nghị, một tiến vào tầng cao hơn tầng thứ 5 trở lên hoặc thuộc tính bản nguyên mật thất. 2. Thôn vệ phẩm chất cao đơn nhất thuộc tính linh thạch hoặc nội đan. 3. Chờ đợi tinh thần chi lực nồng đậm thời đoạn ban đêm nếm thử dẫn động tầng cao hơn. Thuộc tính bản nguyên mật thất. Tần Dạ nhìn thoáng qua trong tay lệnh bài màu đen. Tầng cao hơn cùng thuộc tính mật thất, tiêu hao điểm cống hiến chỉ sợ là con số trên trời. Hắn vừa tới tông môn, điểm cống hiến có hạn. Phẩm chất cao đơn nhất thuộc tính linh thạch hoặc nội đan, Tần Dạ nghĩ đến đệ tử hạch tâm tài nguyên trong kia 1000 linh thạch thượng phẩm. Linh thạch thượng phẩm ẩn chứa linh khí càng thêm tinh thuần, lại thuộc tính tương đối đơn nhất không thuộc tính chiếm đa số, nhưng độ tinh thuần cực cao. Có lẽ có thể thử một lần. Hắn lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 10 viên tản ra bạch quang lưu hỏa, linh khí bức người linh thạch thượng phẩm, vờn quanh tại thân thể chúng quanh. Thôn phệ. Tần Dạ khẽ quát một tiếng, thôn phệ thể chất toàn bộ triển khai. Mục tiêu không còn bèn bèn trong mật thất linh khí, càng là trực tiếp khóa chặt cái kia 10 viên linh thạch thượng phẩm. Xuy xuy xuy. 10 viên linh thạch thượng phẩm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm đi. Bàng bạc tinh thuần đến cực hạn linh khí, như là 10 đạo cô đọng của sáng, bị cưỡng ép từ trong linh thạch rút ra đi ra, không nhìn linh thạch bản thân phòng hộ, điên cuồng tràn vào Tần Dạ thể nội. Oanh. Cỗ này tinh thuần đến cực hạn linh thạch thượng phẩm linh khí, như cùng ở tại sôi trào trong chảo dầu dội vào một bầu nước lạnh, trong nháy mắt dẫn nổ Tần Dạ thể nội nguyên bản liền ở vào báo hòa biên giới hỗn độn linh hải. Linh hải kịch liệt chấn động. Hàng rào lung lay sắp đổ. Ngay tại lúc này, phá. Tần Dạ đem hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết vận chuyển tới trước nay chưa có cực hạn, dẫn dắt đến cỗ này cuồng bạo mà tinh thuần lực lượng, phối hợp Hắc Châu trấn áp cùng ưu hóa, hướng phía linh hải cảnh biên mãn kiên cố hàng rào, phát khởi sau cùng, cũng là mãnh liệt nhất trùng kích. Ầm ầm long, như là khai thiên tích địa giống như tiếng vang tại Tần Dạ thể nội nổ tung. Linh hải biên giới bị lực lượng cuồng bạo ngạnh sinh sinh chống ra, phát triển. Càng nhiều không gian được mở mang đi ra. Lao nhanh hỗn độn linh dịch như là vỡ đê dòng lũ, trong nháy mắt lấp kín tân sinh linh hải không gian, trở nên càng thêm mênh mông, càng thêm cô đọng. Một cỗ xa so với linh hải hậu kỳ cường đại mấy lần khí tức, như là ngủ say cự long thức tỉnh, ở bang một phát. Linh hải cảnh viên mãn. Thành. Ngay tại Tần Dạ đột phá trong nháy mắt, dưới người hắn bồ đoàn có chút sáng lên, một cỗ nhu hòa chuyển tống chi lực bao khỏa hắn. Một ngày thời gian, đến. Quang mang lóe lên, Tần Dạ thân ảnh biến mất tại chữ huyền số 3 mật thất, xuất hiện tại tu luyện tháp tầng thứ 3 cạnh chuyển tống trận. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hỗn độn thần quang nội ẩn, khí tức trầm ngưng như núi, nhưng lại mang theo một loại phá kén thành bướm giống như sắc bén phong mang. Linh hải cảnh viên mãn tu vi, phối hợp hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết cùng thôn vệ thể chất, để hắn cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Cảm thụ được thể nội lao nhanh mênh mông linh lực, Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong. Thông môn tiểu bị, Triệu Nguyên Cương, phóng ngựa tới chính là. Chương 72, biện sách mênh mông, Hắc Châu con ác thú. Chương 72, biện sách mênh mông, Hắc Châu con ác thú rời đi tu luyện hắc. Tần Dạ cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi, mênh mông cô đọng linh hải cảnh viên mãn linh lực, cùng trước đó chỗ không có lực lượng tràn đầy cảm giác, trong lòng một mảnh thoải mái. Linh hải cảnh viên mãn, phối hợp hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết cùng thôn vệ thể chất cường hãn, hắn tự tin nguyên đan cảnh phía dưới đã khó gặp địch thủ. Tông môn tiểu bị chính là hắn nghiệm chứng thực lực, thu hoạch tài nguyên cái thứ nhất sân khấu. Hắn cũng không lập tức trở về Lưu Vân phòng, mà là ngự phong mà lên, hướng phía Vân Khê Tông một chỗ khác mang tính tiêu chí kiến trúc, tàng kinh các bay đi. Tu vi đột phá, nhưng võ kỹ phương diện, trừ hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết tự mang huyền nguyên đại thủ ấn, chân cương hộ thể thần quang các loại hạch tâm thần thông bên ngoài, trước mắt hắn nắm giữ thuấn ảnh kiếm quyết mặc dù tinh diệu, nhưng phẩm giai cuối cùng có hạn huyền giai thượng phẩm khó mà hoàn toàn phát huy hắn thời khắc này cường hãn thực lực. Tham gia tiểu bị, cần một môn càng cường đại hơn công kích võ kỹ làm át chủ bài. Tàng kinh các ở vào chủ phong phía sau núi, là một tòa toàn thân do màu xanh đậm linh ngọc cấu trúc mà thành 9 tầng bát giác cự tháp, thân tháp tỏa ra ánh sáng lung linh, vô số huyền ảo phù văn như là giống như tinh thần lấp lóe lưu chuyển, tản ra cổ lão, tang thương mà mênh mông chi thức khí tức. Đỉnh tháp lơ lửng một viên to lớn thủy tinh cầu, phóng xuống ánh sáng nhu hòa, bao phủ toàn bộ thân tháp, hình thành cường đại cấm chế phòng ngự. Làm đệ tử hệ tâm, Tần Dạ không cần ở ngoại vi xếp hàng, trực tiếp đáp xuống tàng kinh các trước cửa chính. Hắn lộ ra thân phận ngọc bài, thủ các trưởng lão một vị khí tức bên thâm nguyên đang cạnh trùng kỳ lão giả chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua ngọc bài cùng Tần Dạ, cảm nhận được trên người hắn cái kia cỗ tinh thuần nặng nề hỗn độn khí tức, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, liền phất tay cho đi. Bước vào tàng kinh các tầng thứ nhất, Tần Dạ trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt rung động. Không gian so trong tưởng tượng càng rộng lớn hơn, phản phất vận dụng không gian phát triển trận pháp. Từng dãy cao tới hơn 10 trượng to lớn giá sách như là rừng sắt thép giống như san sát, không thể nhìn thấy phần cuối. Trên giá sách lít nha lít nhít trưng bày khó mà tính toán ngọc giản, thư quyển, quyển trục bằng da thú. Tản ra các loại linh quang, ghi lại công pháp, võ kỹ, đan phương, trận pháp, phù lục, tạp ký, bí văn, bao hàm toàn diện, phong phú. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi mực, linh mục thanh hương cùng tuế nguyệt lắng đọng khí tức. Vô số thân mang các loại phục sức đệ tử xuyên thẳng qua tại giá sách ở giữa, hoặc ngừng chân tìm đọc, hoặc thấp giọng giao lưu, thần sắc chuyên chú mà thành kính. Nơi này là Vân Khê Tông nội tình chân chính chỗ. Không hổ là ngàn năm đại tông Tần Dạ trong lòng cảm khái. Thanh Dương Thành Tần gia tàng thư các cùng nơi này so sánh, đơn giản như là đom đóm chi tại Hạ Nguyệt. Căn cứ chỉ dẫn, Tần Dạ trực tiếp đi hướng cất giữ công kích loại võ kỹ khu vực. Đệ tử hạch tâm quyền hạn cực cao, có thể tìm đọc trước 7 tầng tất cả điện tịch cuối cùng 2 tầng cần quyền hạn đặc biệt hoặc rộng lượng điểm công hiến. Hắn đi vào tầng thứ 3 chuyên môn cất giữ huyền giai, địa giai võ kỹ khu vực. Nơi này điện tịch rõ ràng ít đi rất nhiều, nhưng mỗi một phần đều tản ra cường đại linh lực ba động, bị đơn độc thủy tinh cháo bảo hộ lấy, bên cạnh có ngắn gọn giới thiệu ngọc bài. Liệt Dương phần thiên trưởng huyền giai thượng phẩm, hỏa thuộc tính, trưởng gia như Liệt Dương đốt không kinh đào điệp lãng kiếm huyền giai cực phẩm, thủy thuộc tính, kiếm thế liên miên bất tuyệt, như sóng lớn vô bờ liệt kim xuyên vân chỉ địa giai hạ phẩm, kim thuộc tính, chỉ lực ngưng tụ, xuyên thấu vô song. Rực rỡ muôn màu võ kỹ để Tần Dạ hoa mắt, mỗi một môn đều uy lực không tầm thường. Hắn cẩn thận xem lấy, tìm kiếm cùng tự thân hỗn độn linh lực phù hợp, lại uy lực mạnh mẽ võ kỹ. Nhưng mà ngay tại hắn tập trung tinh thần đọc một môn địa giai hạ phẩm kiếm pháp Thanh Minh Ngự Phong kiếm giới thiệu lúc, sâu trong thức hải, viên kia yên lặng hát châu, tại cảm ứng được chúng quanh cái kia mênh mông như biển, ẩn chứa vô số chân lý võ đạo cùng tri thức tin tức điện tịch ba động lúc, càng lần nữa chủ động mà lộ ra lên u quang. Một cỗ mãnh liệt, mang theo khát vọng cùng tìm tòi nghiên cứu ý niệm phát ra. Ông hát châu có chút rung động, một cỗ vô hình, cực kỳ mịt mờ ba động, như là thủy ngân chảy giống như, lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao trùm Tần Dạ chúng quanh mấy chục trượng phạm vi. Sau một khắc, để Tần Dạ tâm thần kịch chấn cảnh tượng phát sinh. Tại Hắc Châu trong cảm giác, trung quanh những cái kia bị thủy tinh cháo bảo hộ lấy điện tịch ngọc giản, nó nội bộ ẩn chứa chân lý võ đạo, năng lượng vận hành lộ tuyến, chiêu thức tinh yếu, ý cảnh độ phổ. Không còn là cần linh thức xâm nhập ngọc giản mới có thể giải đọc tối nghĩa tin tức, mà là hóa thành từng đạo vô cùng rõ ràng, sắc thái lộng lây dòng tin tức. Những dòng tin tức này, như là vô số đầu thật nhỏ dài sáng, từ những ngọc giản kia, trong thư quyển tiêu tán đi ra, không nhìn thủy tinh cháo vật lý cách trở, bị Hắc Châu tản ra vô hình ba động tinh chuẩn bát, dẫn dắt, sau đó như là trăm sông đổ về một biển giống như, liên tục không ngừng mà tràn vào Tần Dạ thức hải. Chui vào viên kia u ám thâm thúy hắc châu bên trong, phát hiện huyền giai thượng phẩm võ kỹ Liệt Dương phần thiên trưởng. Phân tích bên trong, năng lượng mô hình tạo dựng, chiêu thức thôi diễn, hạch tâm áo nghĩa, hỏa chi cuồng bạo phát hiện huyền giai cực phẩm võ kỹ tinh đào điệp lăng kiếm. Phân tích bên trong, năng lượng mô hình tạo dựng, chiêu thức thôi diễn, hạch tâm áo nghĩa, thủy chi liên miên phát hiện địa giai hạ phẩm võ kỹ liệt kim xuyên vân chỉ. Phân tích bên trong, năng lượng mô hình tạo dựng, chiêu thức thôi diễn, hạch tâm áo nghĩa, kim chi sắc bén phát hiện huyền giai thượng phẩm thân pháp lưu vân bộ. Phân tích bên trong, năng lượng mô hình tạo dựng, bộ pháp tôi diễn, hạch tâm áo nghĩa, gió chi linh động, băng lãnh mà hiệu suất cao dòng tin tức như là thác nước tại Tần Dạ trong ý thức xoát qua. Hát Châu như là một cái vĩnh viễn không mệt mỏi siêu cấp máy xử lý, chính lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, điên cuồng quét hình, phân tích, hấp thu chung quanh tất cả võ kỹ điển tịch hạch tâm tin tức, cũng đem nó chuyển hóa làm một loại có thể bị Tần Dạ lý giải, thậm chí trong tương lai thôi diễn ưu hóa số liệu mô hình. Thế này sao lại là đọc sách? Đây quả thực là cấp đoạn, là con ác thú thỉnh yến. Tần Dạ đứng tại chỗ, mặt ngoài vẫn tại xem lấy Thanh Minh Ngự Phong kiếm giới thiệu văn tắt, nhưng nội tâm sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, trong thức hải Hắc Châu, mặt ngoài u quang theo rộng lượng tin tức tràn vào mà không ngừng lấp lóe, sáng tắt, phảng phất tại hưng phấn mà ăn. Trung quanh trên giá sách địa tịch, nó hạch tâm tinh hoa đang bị Hắc Châu lấy loại này vô thanh vô tức phương thức, nhanh chóng phục chế, chứa được. Cái này, đây chính là Hắc Châu phân tích phục chế năng lực. Tại tàng kinh các loại địa phương này, quả thực là thần khí. Tần Dạ trong lòng cũng hỉ, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Hắn cưỡng chế kích động, giả bộ như không có việc gì tại giá sách ở giữa dạo bước, kỳ thực là tại dẫn dắt đến Hắc Châu quét hình phạm vi, tận khả năng nhiều bao trùm càng cao phẩm giai võ kỹ khu vực. Hắn đi qua huyền giai khu vực, đi vào địa giai khu vực. Hắc Châu quét hình phân tích càng thêm hưng phấn, những cái kia địa giai võ kỹ ẩn chứa áo nghĩa càng thâm ảo hơn, lượng tin tức to lớn hơn, nhưng đối với Hắc Châu mà nói, tựa hồ vẫn như cũ tiêu hóa đến thành thạo điêu luyện. Phát hiện địa giai trung phẩm quyền pháp Bát Hoang Trấn Ngục Quyền. Phân tích bên trong, hạch tâm áo nghĩa, lực chi trấn áp phát hiện địa giai hạ phẩm thân pháp Lôi Quang Độn. Phân tích bên trong, hạch tâm áo nghĩa, lôi cực kỳ nhanh phát hiện địa giai thượng phẩm tản thiên tinh thần kiếm chỉ. Phân tích bên trong, hạch tâm áo nghĩa, tinh thần chi lực dẫn động. Thôi diễn bù đắp khả năng, cao Tần Dạ trong lòng hơi động. Tinh thần kiếm chỉ, địa giai thượng phẩm tản thiên, mà lại Hắc Châu nhắc nhở thôi diễn bù đắp khả năng cao. Cái này tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Hắn dừng bước lại, giả bộ như đối với môn này tản thiên cảm thấy hứng thú dáng vẻ, tới gần cái kia thủy tinh cháo. Ngay tại Hắc Châu toàn lực phân tích tinh thần kiếm chỉ tản thiên, cũng bắt đầu nếm thử thôi diễn bù đắp nó thiếu thốn bộ phận lúc, nhà đây không phải chúng ta đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn linh thể Tần Dạ sư đệ sao? Làm sao cũng đối cái này tinh thần kiếm chỉ cảm thấy hứng thú? Một cái mang theo rõ ràng trào phúng ý vị thanh âm ở bên cạnh vang lên. Tần Dạ lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, thu hồi đặt tại thủy tinh cháo bên cạnh thuận tiện hất châu quét hình tay, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp ba tên mặc nội môn đệ tử tinh anh phục sức thanh niên đi tới. Một người cầm đầu, dáng người cao gầy, ánh mắt hung ác nham hiểm, khóe môi nhếch lên giọng nhẹ mai dáng tươi cười, khí tức tại linh hải cảnh hậu kỳ. Phía sau hắn hai người cũng thần sắc bất thiện, hiển nhiên là Triệu Nguyên Cương nhất hệ tùy tùng. Nói chuyện chính là thanh niên hung ác nham hiểm kia. Đáng tiếc a, đáng tiếc thanh niên hung ác nham hiểm đi đến Tần Dạ trước mặt, cố ý lên giọng, hấp dẫn chung quanh một chút đệ tử chú ý, cái này tinh thần kiếm chỉ mặc dù là địa giai thượng phẩm, nhưng là nổi danh tán tiên, tu luyện độ khó cực cao, mà lại cần dẫn động tinh thần chi lực, không phải thể chất đặc thù hoặc cực cao nội tính người khó mà nhập môn. Tần sư đệ mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng dù sao tu vi còn thấp, ta khuyên ngươi hay là cước đạp thực địa, tuyển chút huyền giai võ kỹ luyện một chút tính toán, miễn cho tham thì thâm, tại tiểu bị bên trên ném đi thủ tọa đại nhân mặt mũi. Hắn cố ý tại dị bẩm hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, ý chào phúng lộ rõ trên mặt. Chung quanh một chút đệ tử nghe vậy, cũng quăng tới xem náo nhiệt ánh mắt. Nếu là trước đó, Tần Dạ có lẽ còn sẽ có một chút tâm tình chợt trợn. Nhưng giờ phút này, hắn vừa mới đã trải qua hát châu quét hình tàng kinh các con ác thú thị yến tầm mắt cùng tâm tính sớm đã khác biệt. Trước mắt cái này thanh niên hung ác nham hiểm khiêu khích, trong mắt hắn như là sâu kiến tại cự long trước mặt ồn ào, ngây thơ buồn cười. Hắn thậm chí lười nhác dùng con mắt đi xem đối phương, phản phất đối phương chỉ là một đoàn không đáng để ý không khí. Tần Dạ ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại cái kia ghi lại tinh thần kiếm chỉ trên ngọc giản, phản phất tại chăm chú tự hỏi cái gì. Không nhìn, triệt triệt để không nhìn. Thanh niên hung ác nham hiểm trên mặt giễu cợt trong nháy mắt cứng đờ, lập tức hóa thành một mảnh tái nhợt. Hắn cảm giác chính mình tụ lực một quyền đánh vào trên đông, đối phương ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Loại này trần trụi không nhìn, so bất luận cái gì ngôn ngữ phản kích đều càng làm cho hắn cảm thấy nhục nhã. "Ngươi!" Thanh niên hung ác nham hiểm tức giận đến toàn thân phát run, đang muốn phát tác. Tàng kinh các bên trong, cấm chỉ ồn ào tranh chấp, một cái giàn mua mà thanh âm uy nghiêm dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Một cỗ cường đại nguyên đan cảnh uy áp trong nháy mắt bao phủ mảnh khu vực này. Là thủ các trưởng giả. Thanh niên hung ác nham hiểm như là bị vào đầu tạt một chậu nước lạnh, đầy ngập lửa giận trong nháy mắt bị ép xuống, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hắn đoán độc trừng Tần Dạ một chút, cũng không dám lại làm cản, chỉ có thể mang theo tùy tùng xám xịt tối lui. Tần Dạ từ đầu đến cuối, ngay cả đầu cũng không quay lại một chút. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, đã làm ra quyết định. "Trưởng lão, đệ tử muốn mượn xem môn này tinh thần kiếm chỉ Tản Thiên." Tần Dạ đối với hư không chắp tay nói. Thủ các trưởng giả thanh âm truyền đến, "Địa giai thượng phẩm Tản Thiên, mượn xem cần điểm cống hiến 5000 điểm. Phục chế ngọc giản cần 10000 điểm." Xác nhận. Xác nhận mượn xem. Tần Dạ không chút do dự đem thân phận ngọc bài đặt tại bên cạnh chủ phí trên bệ đá. Quang mang lóe lên, 5000 điểm cống hiến khấu trừ. Bảo hộ tinh thần kiếm chỉ thủy tinh cháo y mắng trở ra. Tần Dạ cầm lấy viên kia phong cách cổ xưa ngọc giản, vào tay ôn nhuận, ẩn ẩn có thể cảm nhận được một tia yếu ớt tinh thần ba động. Hắn nhìn cũng không nhìn bên cạnh sắc mặt khó coi thanh niên hung ác nham hiểm bọn người, quay người liền rời đi tàng kinh các. Mục đích đã đạt tới. Hát Châu quét hình tịnh yến thu hoạch kinh người, không chỉ có phục chế rộng lượng võ kỹ tin tức, càng khóa chặt tinh thần kiếm chỉ môn này tiềm lực to lớn tàn thiên. Về phần những cái kia tôm tép ngại nhép, các loại tiểu bỉ trên lôi đài, cùng nhau thu thập chính là. Chương 73, nhiệm vụ lựa chọn, ám vụ rồng tham gia chương 73, nhiệm vụ lựa chọn, ám vụ rồng tham gia trở lại Lưu Vân Phong Lãng Nguyệt Cư. Tần Dạ lập tức mở ra động phủ cấm chế. Hắn không có nóng lòng đi lĩnh hội viên kia tinh thần kiếm chỉ ngọc giản, mà là khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào thức hải. Hát Châu, điều ra tất cả đã phân tích, thích hợp ta trước mắt tu vi, lại uy lực mạnh mẽ công kích võ kỹ tin tức, ưu tiên đề cử có thể cùng hỗn độn linh lực hoàn mỹ phù hợp, có lẽ có tiềm lực thôi diễn đến cao cấp hơn. Tần Dạ đối với Hát Châu hạ đạt chỉ lệnh. Ông. Hát Châu u quang lưu chuyển, trong nháy mắt tại Tần Dạ trong ý thức bắn ra một mảnh rõ ràng màn ánh sáng. Trên màn sáng bày ra nước cờ 10 môn võ kỹ danh sừng, phẩm giai, hạch tâm áo nghĩa bản tóm tắt. Cùng Hắc Châu đối với nó cùng hỗn độn linh lực độ phù hợp bình xét cấp bậc từ D đến cao, khó chịu, phổ thông, lương hảo, ưu tú, hoàn mỹ còn có thôi diễn ưu hóa tiềm lực ước định. Xếp tại hàng trước nhất mấy môn, một tinh thần kiếm chỉ địa giai thượng phẩm tản thiên, độ phù hợp ưu tú tiềm lực cực cao. Hạch tâm áo nghĩa, dẫn động tinh thần chi lực ngưng tụ kiếm chỉ, lực xuyên thấu cực mạnh, tốc độ cực nhanh, kèm theo yếu ớt tinh thần uy áp. Hắc Châu thôi diễn bù đắp tiến độ, năm cần cao hơn tu vi hoặc dẫn động tinh thần chi lực gia tốc. Hai bát hoang trấn ngục quyền địa giai trung phẩm, độ phù hợp lương hảo. Hạch tâm áo nghĩa, ngưng tụ vô thượng cự lực, trấn áp bát hoang. Thế đại lực trầm, thích hợp lực lượng hình của phát, tiềm lực trung, ba liệt không chạm địa giai hạ phẩm, độ phù hợp phổ thông. Hạch tâm áo nghĩa, ngưng tụ phong duệ linh lực xé liệt không ở giữa, uy lực tập trung ở một đường. Tiềm lực D. Bốn do Hắc Châu thôi diễn ưu hóa thuần ảnh kiếm quyết đổi huyền giai cực phẩm ngụy địa giai hạ phẩm, tại trên cơ sở vốn có ưu hóa linh lực vận chuyển lộ tuyến cùng kiếm chiêu dính liền, tốc độ càng nhanh, kiếm khí càng cô đọng, tiêu hao giảm xuống. Độ phù hợp hoàn mỹ nguyên công pháp ưu hóa tiềm lực trung. Tần Dạ ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tinh thần kiếm chỉ, dẫn động tinh thần chi lực, lực xuyên tố mạnh, tốc độ nhanh. Tiềm lực cực cao Tần Dạ trong mắt tinh quang lấp lóe, mà lại Hắc Châu có thể thôi diễn bù đắp. Một khi bù đắp, chí ít cũng là địa giai thượng phẩm, thậm chí cao hơn. Chính là nó. Mặc dù tu luyện độ khó cao, cần dẫn động tinh thần chi lực, nhưng có thôn vệ thể chất cùng Hắc Châu phụ trợ, Tần Dạ có lòng tin vượt qua. Cái này sẽ trở thành hắn tiểu bị thậm chí tương lai một tấm cường lực át chủ bài. Hắc Châu lấy tinh thần kiếm chỉ Tản Thiên làm hệ tâm, kết hợp đã phân tích mặt khác tương quan tinh thần, chỉ pháp, kiếm đạo áo nghĩa, bắt đầu thôi diễn bù đắp. Ưu tiên bù đắp cơ sở pháp môn tu luyện cùng thứ nhất sát chiêu. Tần Dạ lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Chỉ lệnh tiếp thu, lấy tinh thần kiếm chỉ Tản Thiên làm cơ sở, dung hợp tương quan áo nghĩa mô hình, thôi diễn bù đắp chung. Năng lượng tiêu hao, linh thạch trung phẩm ít 100. Dự tính thời gian, không biết Hắc Châu mặt ngoài u quang đại thịnh, trung quanh hiện ra vô số đời biểu tinh thần, chỉ lực, kiếm khí, hỗn độn phù văn, bắt đầu điên cuồng va chạm, gây dựng lại, thôi diễn. Tần Dạ lập tức lấy ra linh thạch trung phẩm thờ nó tiêu hao. Nhìn xem Hắc Châu tiến vào thôi diễn trạng thái, Tần Dạ trong lòng yên ổn. Hắn tin tưởng Hắc Châu năng lực. Sau đó, là tài nguyên vấn đề. Tu luyện tinh thần kiếm chỉ cần dẫn động tinh thần chi lực, ban đêm hiệu quả tốt nhất, nhưng nếu có ẩn chứa tinh thần chi lực bảo vật phụ trợ thì làm ít công to. Đồng thời, hắn vừa đột phá linh hải cảnh viên mãn, cần rộng lượng linh khí củng cố, cũng cần luyện chế một chút phẩm chất cao đan dược là tiểu bị làm chuẩn bị. Đệ tử hạch tâm 10. 000 điểm cống hiến ban đầu tài nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa, 5000 mượn xem bó kỹ, 1000 tu luyện tháp, tăng thêm bình thường tiêu hao cần khai nguyên. Nên đi nhiệm vụ điện nhìn một chút. Tần Dạ đứng người lên. Vân Khê Tông nhiệm vụ điện, ở vào chủ phong sườn núi một chỗ bình đài khổng lồ bên trên, cung điện rộng lớn, dòng người như rễ. To lớn nhiệm vụ màn sáng lơ lửng tại trong đại điện, nhấp nô biểu hiện ra lít nha lít nhít, chủ loại phong phú tông môn nhiệm vụ, săn giết yêu thú, thu thập linh dược, hộ tống vật tư, tiêu diệt toàn bộ nạn trộm cướp, thăm dò di tích, luyện chế đan dược, chữa trị trận pháp. Độ khó từ D đến cao, ban thưởng cũng không giống nhau, chủ yếu lấy điểm cống hiến là chủ, cũng có vật thật ban thưởng như đan dược, vật liệu, tiến vào đặc thù tu luyện địa tư cách các loại. Tần Dạ đi vào đại điện, lập tức cảm nhận được một cỗ khí thế ngất trời không khí. Các đệ tử top 5 top 3, hoặc ngửa đầu xem xét màn sáng, hoặc tại trước quầy giao tiếp nhiệm vụ, tiếng nghị luận, tiếng trả giá bên tai không dứt. Hắn đi đến một cái nhàn rỗi trước quầy, lộ ra thân phận ngọc bài, đệ tử hạch tâm Tần Dạ, xác nhận nhiệm vụ. Sau quầy đệ tử chấp sự nhìn thấy hạch tâm ngọc bài, thái độ lập tức cung kính rất nhiều, "Tần sư minh xin chờ một chút, ta vì ngài chọn đọc tài liệu thích hợp đệ tử hạch tâm nhiệm vụ danh sách." Rất nhanh, một đạo chỉ có Tần Dạ có thể thấy được màn sáng ở trước mặt hắn triển khai, phía trên bày ra nhiệm vụ độ khó cùng ban thưởng đều viễn siêu đệ tử bình thường thấy. Tần Dạ ánh mắt nhanh chóng đảo qua, san giết tứ giai yêu thú mắt xanh độc thiểm lấy kỳ độc túi cùng nội đan. Ban thưởng, điểm cống hiến 8000, giải độc linh đan một bình. Tham dò hắc phong cốc bên ngoài, vẽ bản đồ chi tiết, đánh dấu khu vực nguy hiểm cùng điểm tài nguyên. Ban thưởng, điểm cống hiến 5000, địa đồ ích lợi chia. Thu thập 10 cây tam phẩm linh dược tử văn long tham yêu cầu tuổi thọ 100 năm trở lên. Ban thưởng, điểm cống hiến 6000, tam phẩm long huyết tối thể đan một viên. Hiệp trợ đan các trưởng lão luyện chế một lò ngưng nguyên đan cần tinh thông công hỏa. Ban thưởng, điểm cống hiến 3000, thành đan sau có thể được chia một viên. Nhiệm vụ rất nhiều, Tần Dạ cũng không lập tức quyết định. Hắn tâm niệm câu thông thức hải Hắc Châu, mặc dù Hắc Châu chủ yếu sức tính toán tại thôi diễn kiếm chỉ, nhưng cơ sở quét hình phân tích công năng còn tại, quét hình nhiệm vụ trước mặt danh sách, sàng chọn, một nhiệm vụ địa điểm ẩn chứa tinh thần chi lực có thể sản xuất tinh thần thuộc tính vật liệu, hai sản xuất tam phẩm trở lên, đối với củng cố linh hải cảnh biên mãn hoặc luyện chế cao phẩm đan dược lưu ích linh dược, ba nhiệm vụ độ khó vừa phải nguyên đan cảnh phía dưới có thể ứng. Đối địa điểm khoảng cách tông môn khá gần, có thể nhanh chóng đi tới đi lui. Quét hình chung, sàng chọn điều kiện ứng dụng nhiệm vụ thất phối, nhiệm vụ số hiệu Huyền Linh 73 nội dung nhiệm vụ, tiến về tông môn Tây Nam 3000 dặm bên ngoài ám vụ triệu trạch thu thập 5 cây tam phẩm linh dược ám tinh thảo cần ban đêm tinh thần chi lực nồng đậm lúc hát lấy, ẩn chứa yếu ớt tinh thần chi lực cũng săn giết thủ hộ yêu thú ám ảnh tích tam giai đỉnh phong thu hoạch nó xương sống lưng. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm cống hiến 5500, tam phẩm tinh huy lộ một bình ẩn chứa tinh thần tinh hoa. Ngoài định mức phân tích, ám vụ triệu trạch chỗ sâu, có 67 sát suất xen lẫn tam phẩm đỉnh cấp linh dược tử văn long tham tuổi thọ cần dò xét thuốc này chính là luyện chế tử phụ luận thần đan chủ tài, đối với củng cố linh hải, thai nghén thần thức có hiệu quả, giá trị viễn siêu ám tinh thảo. Nhiệm vụ phong hiểm, đầm lầy hoàn cảnh phức tạp, nhiều độc trướng, ám ảnh tích am hiểu ẩn nấp đánh lén. Nhưng lấy ký chủ trước mắt thực lực, độ uy hiếp, D. Ám tinh thảo. Ẩn chứa yếu ớt tinh thần chi lực. Thử văn long tham. Tần Dạ nhãn tỉnh sáng lên. Nhiệm vụ này quả thực là cho hắn đo thân mà làm. Ám tinh thảo có thể phụ trợ tu luyện tinh thần kiếm chỉ tử văn long tham càng là hắn cần thiết củng cố tu vi, thậm chí là trùng kích nguyên đan làm chuẩn bị đỉnh cấp linh dược. Về phần tam giai đỉnh phong ám ảnh tích, trong mắt hắn bất quá là đưa tài liệu. Liên tiếp cái này, Huyền Đinh 7 số 3 nhiệm vụ. Tần Dạ chỉ vào màn sáng đối với đệ tử chấp sự nói ra. Huyền Đinh 73. Ám vụ triệu trạch thu thập ám tinh thảo, đệ tử chấp sự sửng sốt một chút, hảo tâm nhắc nhở, Tần sư minh, nhiệm vụ này mặc dù ban thưởng còn có thể, nhưng ám vụ triệu trạch hoàn cảnh ác liệt, ám ảnh tích cũng khá khó xử quấn, mà lại cái kia ám tinh thảo cần tại đặc biệt canh giờ ngắt lấy. Không ít nội môn đệ tử tổ đội đi đều ăn phải cái lô bốn. Ngài khẳng định muốn đơn độc xác nhận, hắn nhìn Tần Dạ chỉ có một người. Xác định. Tần Dạ ngữ khí bình thản. Tốt, đệ tử chấp sự không cần phải nhiều lời nữa, cấp tốc làm thủ tục, đem nhiệm vụ tin tức ghi vào Tần Dạ thân phận ngọc bài, cũng đưa cho hắn một phần ám vụ triệu trạch giản lược địa đồ cùng một viên định vị ngọc phù dùng cho ghi chép nhiệm vụ địa điểm cùng cầu cứu nhiệm vụ thời hạn 15 ngày. Chúc sư minh thuận lợi. Tần Dạ tiếp nhận đồ vật, đang muốn rời đi. Tần đại ca, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe chuyển đến. Tần Dạ quay đầu, chỉ gặp Liều Y bước nhanh tới, mang trên mặt nụ cười mừng rỡ, thật là khéo. Ngươi cũng tới nhận nhiệm vụ. Chuẩn bị tiểu bị tài nguyên sao? Ân, tiếp cái thu thập nhiệm vụ. Tần Dạ gật đầu. Liều Y nhìn thoáng qua Tần Dạ nhiệm vụ trên ngọc bài số hiệu, đôi mắt đẹp sáng lên. Huyền Linh 73. Ám vụ triều trạch. Tần đại ca, ta vừa vặn cũng tiếp cái tại ám vụ triều trạch phụ cận thanh lý độc trướng thú nhiệm vụ. Chúng ta có thể cùng một chỗ sao? Trong mắt nàng mang theo trở mong, cũng có chút khẩn trương. Đã trải qua nhiều như vậy, nàng đối với Tần Dạ thực lực cùng làm người sớm đã vui lòng phục tùng, càng hy vọng có thể có cơ hội kể vai chiến đấu. Tần Dạ suy nghĩ một chút. ám vụ triều trạch mặc dù đối với hắn uy hiếp không lớn, nhưng hoàn cảnh phức tạp, có cái quen thuộc địa hình giúp đỡ cũng không tệ, mà lại Liều Y Y Y làm người đáng tin.
Tốt. Tần Dạ gật đầu đáp ứng.
Liều Y Y Y lập tức lún đồng tiền như hoa, quá tốt rồi.
Tần đại ca, ta cái này đi chuẩn bị giải độc đan cùng tránh chứng phủ. Chúng ta sáng mai tại Sơn Môn truyền thống trận tập hợp xuất phát.
Nhìn xem Liều Y Y Y nhảy cấm bóng lưng rời đi, Tần Dạ trong mắt cũng hiện lên một tia ấm áp. Hắn thu hồi nhiệm vụ vật phẩm, ánh mắt nhìn về phía hướng tây nam.
Ám vụ triều trạch.
Thử Văn Long Tham.
Tiểu bị trước đó cuối cùng một khối ghép hình là ở chỗ này.
Chương 74, đêm tối hái thuốc, Long Tham xuất hiện. Chương 74, đêm tối hái thuốc, Long Tham xuất hiện. Sáng sớm hôm sau, Vân Khê Tông Sơn môn truyền tống trận quang mang lấp lóe, Tần Dạ cùng Liều Y Y Y thân ảnh xuất hiện tại thông hướng hướng tây nam khu vực trên truyền tống trận. Nộp truyền tống cần thiết linh thạch sau, hai người bước vào trong trận, không gian có chút vặn mèo, lại lúc mở mắt, đã đưa thân vào một mảnh hơi có vẻ hoang vu trong sân cốc. Trong không khí tràn ngập bùn đất ở mức khí tức cùng nhàn nhạt mục nát hương vị, nơi xa, một mảnh bị sương mù màu xám đen bao phủ, nhìn không thấy bờ khu vực đầm lầy, như là ẩn nút cự thú, lặng lặng hiện ra ở trước mắt, ám vụ triều trạch.
Tần đại ca, bên này đi.
Liệu ý thì hiển nhiên đối với nơi này có chút quen thuộc, nàng tay lấy ra kỹ lưỡng hơn địa đồ, lại lấy ra hai viên tản ra thanh hương xanh biếc ngọc phù, đây là thượng phẩm tránh chứng phù, có thể hữu hiệu chống cự nơi này độc trướng. Đầm lầy bên ngoài còn tốt, càng đi bên trong độc trướng càng lợi hại, thậm chí có thể ăn mòn linh lực vòng bảo hộ, cần phải coi chừng. Tần Dạ tiếp nhận ngọc phù đeo tốt, một cỗ khí tức thanh lương trong nháy mắt bao phủ toàn thân, đem chung quanh ý đồ đến gần từng tia xương mù xám ngăn cách ra. Hắn gật gật đầu, đa tạ. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, Liều Y Y đi phía trước dẫn đường, Tần Dạ theo sát phía sau, thân hình như điện, hướng phía đầm lầy chỗ sâu lao đi. Đầm lầy hoàn cảnh so trong tưởng tượng ác liệt hơn. Dưới chân là sâu cạn không đồng nhất vũng bùn cùng vũng nước, bao trùm lấy thật dày, nhan sắc quỷ dị rêu cùng cây rong, tản ra khó người mùi. Vạn mèo cây khô như là quái vật nhanh nuốt vươn hướng tối tăm mở mịt bầu trời. Trong không khí thỉnh thoảng truyền đến không biết tên độc trùng tê minh cùng yêu thú trầm thấp gầm rú. Độc trướng như là có sinh mệnh xúc tu, tại tránh trướng phủ hình thành vòng bảo hộ bên ngoài lờ, phát ra từ từ lay động. Nếu không có hai người tu vi tinh thâm, linh hải cảnh tu sĩ ở chỗ này cũng nửa bước khó đi. Liệu ý thì thân pháp linh động, hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến, luôn có thể xảo diệu tránh đi một chút nhìn như bình tĩnh kỳ thực giấu giếm sát cơ cắt chảy vũ bùn. Tần Dạ thì càng thêm trực tiếp, cường đại linh thức trải rộng ra, phối hợp hát châu cái kia yếu ớt nhưng tinh chuẩn nguy cơ dự cảnh, bất luận cái gì tiềm ẩn nguy hiểm đều không chỗ chết thân, thường thường tại Liều Y Y Y nhắc nhở trước đó, hắn liền đã cải biến lộ tuyến. Tần đại ca linh thức cảm giác thật sự là nhạy cảm. Liều Y Y Y từ đáy lòng tán thưởng.
Tần Dạ từ chối cho ý kiến, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía. Hắn tâm tư hơn phân nửa đắm chìm tại thức hải. Hát châu đối với tinh thần kiếm chỉ thôi diễn bù đắp còn tại tiếp tục, tiến độ đã đến 15 cơ sở dẫn động tinh thần chi lực pháp môn cùng một chút mấu chốt linh lực vận chuyển lộ tuyến càng rõ ràng. Hắn một bên đi đường, một bên tại thể nội yên lặng thử nghiệm mô phỏng, đầu ngón tay ngẫu nhiên có cực kỳ yếu ớt, gần như không thể tra tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Căn cứ nhiệm vụ tin tức cùng địa đồ chỉ dẫn, ám tinh thảo bình thường sinh trưởng tại đầm lầy chỗ sâu, tới gần nguồn nước lại tương đối khô ráo bãi đất, mấu chốt nhất là, nhất định phải tại đêm trời quang, tinh thần chi lực nồng đậm lúc, nó trên phiến lá mới có thể ngưng kết ra ẩn chứa tinh thần tinh hoa hạt xương, lúc này ngắt lấy dược hiệu tốt nhất. Hai người tại nguy cơ tứ phía trong đầm lầy ghé qua gần một ngày, trên đường thuận tay giải quyết mấy làn sóng đuôi mù đê giai độc trùng cùng hai đầu ý đồ đánh lén tam giai sơ kỳ đầm lầy cá sấu. Sắc trời dần dần tối xuống, nhanh đến phía trước có một mảnh tinh rêu bãi đất là phụ cận khả năng nhất sinh trưởng ám tinh thảo địa phương. Liệu ý chỉ về đằng trước một chỗ địa thế hơi cao, bao trùm lấy một loại tại lờ mờ dưới ánh sáng ẩn ẩn hiện ra ánh sáng nhạt kỳ lạ rêu khu vực nói ra, hy vọng tối nay là cái trời nắng. Phản phất nghe được nàng cầu nguyện, màn đêm buông xuống sau, bao phủ trên không đầm lầy nặng nề sương mù xám vậy mà thật mỏng manh không ít, lộ ra thâm thúy bầu trời đêm. Chấm chấm đầy sao bắt đầu lấp lóe, mặc dù không bằng ngoại giới như vậy sáng chói, nhưng tinh thần chi lực sắc thực so vào ban ngày nồng nặc rất nhiều. Ngay tại lúc này, Tần Dạ mừng rỡ, hai người cấp tốc leo lên bãi đất. Quả nhiên, tại bãi đất trung ương mấy khối to lớn nham thạch màu đen giữa khe hở, sinh trưởng mười mấy gốc kỳ lạ thực vật. Bọn chúng chỉ có cao nửa thước, toàn thân màu xanh sẫm, phiến lá dài nhỏ như kiếm, biên giới mang theo nhỏ xíu màu bạc giang cưa. Giờ phút này, tại mỏng manh tinh quang chiếu dọi xuống, mỗi một mảnh lá cây mũi nhọn đều ngưng kết một giọt như là vi hình giống như tinh thần, tản ra nhu hỏa ngân huy hạt xương. Chính là ám tinh thảo. Năm cây, số lượng đầy đủ. Liêu Y Y Y vui vẻ nói. Tần Dạ động tác càng nhanh, hắn sớm đã lấy ra đặc chế ngọc xúc cùng hàn ngọc hộp phòng ngừa tinh thần tinh hoa tiêu tán. Động tác của hắn tinh chuẩn mà nhu hòa, phối hợp với hát châu quét hình xác nhận tốt nhất ngắt lấy thời cơ cùng thủ pháp tránh cho tổn thương sợi dễ dẫn đến tinh hoa sói mòn cơ hồ trong khi hô hấp, năm cây tuổi thọ đủ, hạt xương sung mãn ám tinh thảo đã bị hoàn mỹ hái xuống, phong nhập hàng ngọc trong hộp. Mục tiêu: thu thập ám tinh thảo 5, năm hoàn thành. Hát châu băng lãnh nhắc nhở ở trong ý thức vang lên. Tần đại ca thật là lợi hại. Thủ pháp này so đan các hái thuốc chấp sự còn chuyên nghiệp. Liêu Y Ý thấy đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Tần Dạ thu hồi hộp ngọc, khóe miệng khẽ nhếch. Có hát châu cái này siêu cấp phụ trợ muốn không chuyên nghiệp cũng khó khăn. Nhiệm vụ hoàn thành một nửa, tâm tình của hắn nhẹ nhõm không ít. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị chào hỏi Liều Y Y Y lúc rời đi, trong thức hải yên lặng thôi diễn hát châu, đột nhiên phát ra một trận so trước đó quét hình ám tinh thảo lúc càng thêm mãnh liệt khát vọng ba động. U quang tránh gấp, chỉ hướng bãi đất chỗ càng sâu, một mảnh bị nồng đậm bóng ma cùng kịch độc dây leo bao trùm âm u nơi hẻo lánh. Cảnh cáo, phát hiện cao năng lượng phản ứng. Mãnh liệt đề cử thu hoạch. Phân tích,
mục tiêu là tam phẩm đỉnh cấp linh dược tử văn long tham tuổi thọ, ước 300 năm. Trạng thái: thành thục kỳ. Xen lẫn thủ hộ yêu thú, cao uy hiếp. Năng lượng đặc tính: ẩn chứa tinh thuần đại địa linh tụy cùng cỏ cây sinh cơ, đối với củng cố linh hải, tầm bổ thần hồn, trùng kích nguyên đan bình cảnh có hiệu quả, giá trị viễn siêu ám tinh thảo. Tử văn long tham, 300 năm phần. Tần Dạ giật mình trong lòng. Hắc Châu ngoài định mức phân tích quả nhiên tinh chuẩn, mà lại tuổi thọ viễn siêu mong muốn. Ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt khóa chặt vùng bóng ma kia nơi hẻo lánh. Tại Hắc Châu tầm mắt bên trong, xuyên thấu tầng tầng dây leo cùng bóng ma, một gốc hình thái kỳ dị linh dược có thể thấy rõ ràng, gốc rễ cần từng cục như rồng, toàn thân hiện ra màu tím sậm, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn, như là vảy rồng giống như đường vân màu vàng, đỉnh ba mảnh xanh biết phiến lá như là đầu rồng, tản ra nồng đậm đến tan không ra linh quang cùng sinh cơ. Chính là trong nhiệm vụ nâng lên, giá trị liên thành tử văn long tham. Ý đi, lui ra phía sau. Có đồ tốt, nhưng cũng có đại phiền toái. Tần Dạ khẽ quát một tiếng, quanh thân hỗn độn linh lực trong nháy mắt phồng lên, chân cương hộ thể thần quang ẩn hiện, ánh mắt sắc bén tiếp cận cái kia tử văn long tham chỗ bóng ma chỗ sâu. Liêu Ý phản ứng cực nhanh, nghe vậy lập tức tế ra phi kiếm, linh lực vòng bảo hộ toàn bộ triển khai, cảnh giác thối lui đến Tần Dạ phía sau. T. Một tiếng làm cho người da đầu tê dại trầm thấp tê mình, như là kim thiết ma sát, từ vùng bóng ma kia bên trong vang lên. Nương theo lấy một cỗ làm cho người buồn nôn gió tanh. Bóng ma nhúc nhích, một cái khổng lồ hình dáng chậm rãi hiện hiện. Đó là một đầu hình thể viễn siêu phổ thông bóng đen rắn mối cự tích. Thân dài vượt qua 5 trượng, toàn thân bao trùm lấy ám trầm như sắt lân giáp giữa khe hở chảy xuôi màu xanh sẫm độc nước bọt. Nó hình tam giác trên đầu lâu, bốn cái băng lạnh mắt dọc lóe ra tàn nhẫn xảo trá hừng quang, gắt gao tập trung vào Tần Dạ cùng Liêu Ý, chuẩn xác hơn nói, là tập trung vào phía sau bọn họ Tử Văn Long Tham. Tráng kiện cái đuôi như là công thành cự truy, không an phận tạo động chạm đất mặt, lưu lại từng đạo ăn mòn vết tích. Nó tản ra khí tức, thình lình đạt đến tứ giai sơ kỳ, tương đương với nhân loại nguyên đàn cảnh sơ kỳ tu sĩ. Bóng đen tích vương. Cái này sao có thể? Trong tình báo chỉ nói có tam giai đỉnh phong phổ thông bóng đen rắn mối thủ hộ ám tinh thảo. Liêu Ý sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thanh âm mang theo một tia kinh hoàng. Tứ giai yêu thú, đối bọn hắn hai cái linh hải cảnh tới nói, tuyệt đối là uy hiếp chí mạng. Tần Dạ ánh mắt nghiêm trọng, nhưng cũng không đổi sắc. Tứ giai sơ kỳ, tương đương với nguyên đan cảnh nhất trọng thiên tà hữu. Lấy hắn linh hải cảnh viên mãn hỗn độn linh lực, nhục thân cường hãn, chân cương hộ thể thần quang cùng rất nhiều át chủ bài, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Huống chi, cái này Tử Văn Long Tham, hắn nhất định phải được. Tình báo có sai, hoặc là cái này Tích Vương là bị Long Tham hấp dẫn tới. Tần Dạ trầm giọng nói, chậm rãi rút ra chuôi kia tại trong di tích lấy được địa giai linh khí trường kiếm, thân kiếm bù bù, phun ra nuốt vào lấy sắc bén hỗn độn kiếm mang. Ý đi, ngươi phụ trách phối hợp tác chiến, coi chừng khói độc của nó cùng ẩn nấp đánh lén. Ta đến chủ công. Tần đại ca, ngươi coi chừng. Liệu Ý đi, biết giờ phút này không phải thời điểm do dự, nàng lập tức bấm pháp quyết, mấy đạo lóe ra tịnh hóa chi quang phủ lục lơ lửng trước người, chính là chuyên môn khắc chế độc trướng cùng ăn mòn thanh tâm chỉ toàn sen phủ. Bóng đen Tích Vương tựa hồ bị Tần Dạ chủ động khiêu khích chọc giận, nó phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, thân thể cao lớn lại dị thường linh hoạt đột nhiên thoát ra. Giống như một đạo xé rách bóng ma tia chớp màu đen, mang theo gió tanh hôi thối, một cái bao trùm lấy nặng nề lân giáp, lóe ra ô quang cự trảo, mang theo đủ để đập nát đá núi lực lượng kinh khủng, vào đầu hướng phía Tần Dạ hung hăng đập xuống. Không khí bị áp xúc đến phát ra nổ đùng. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 75, kịch chiến Tích Vương, thôn vệ hiển uy chương 75, kịch chiến Tích Vương, thôn vệ hiển uy đối mặt Tích Vương, cái này đủ để khai sơn phá thạch khủng bố một trảo. Tần Dạ con ngươi hơi co lại không lùi mà tiến tới. Uống, một tiếng gầm nhẹ, thể nội hỗn độn linh lực như là núi lửa giống như ẩm vàng bộc phát. Hắn cũng không sử dụng chưa thuần thục tinh thần kiếm chỉ mà là đem hùng hồn không gì sánh được linh lực rót vào trong tay linh khí trường kiếm. Huyền Nguyên đại thủ ấn ngưng kiếm thức. Ông. Trường kiếm ánh sáng tăng gọn, một đạo cô động đến cực hạn, mang theo chấn áp bát hoang khí tức hỗn độn cự kiếm hư ảnh trong nháy mắt thành hình. Cũng không phải là hư ảo thủ ấn, mà là đem hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết huyền nguyên chi lực cùng kiếm đạo phong mang hoàn mỹ dung hợp. Kiếm ảnh nặng nề như sơn nhạc. Phong duệ giống như có thể cắt liệt không ở giữa, đón Tích Vương cự trảo ngang nhiên đâm tới. Ầm ầm, trảo kiếm tương giao, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Khí lãng cuồng bạo như là như thực chất nổ tung, đem chúng quanh trong vòng mấy chục trượng độc trướng trong nháy mắt thanh không, bùn não cây khô tứ tán bay ra. Bạch bạch bạch. Tần Dạ chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực thuận thân kiếm truyền đến, cánh tay hơi tê dại, thân hình không tự chủ được bị đẩy lui ba bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn tinh đài nham trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Linh khí trường kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, trên thân kiếm quang mang ảm đạm một chút. Mà bóng đen Tích Vương, cái kia bao trùm lân giáp trên cự trảo, thình lình xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Màu xanh sẫm huyết dịch đào ạt chảy ra, nhỏ xuống ở trên nham thạch, phát ra suy suy tiếng hủ thực. Nó bị đau phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét, bốn cái trong mắt dọc hùng quang càng tăng lên. Hiển nhiên không ngờ tới nhân loại nhỏ bé này có thể làm bị thương nó. Thật mạnh nhục thân, lực lượng thật mạnh. Tần Dạ trong lòng thầm run, không hổ là tứ giai yêu thú. Nếu không có hắn căn cơ không gì sánh được vững chắc, linh lực tinh thuần cô đọng viễn siêu cùng giai, lại có địa giai linh khí gia trì, lần này cứng đối cứng, phổ thông linh hải cảnh viên mãn chỉ sợ đã bị đập thành thịt nát. Tích Vương triệt để nổi giận, nó đống nhiên mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ nồng đậm đến tan không ra, nhan sắc xanh lục gần đen xương độc như là vỡ đê dòng lũ, hướng phía Tần Dạ cùng Liêu Ý tuôn ra mà đến. Xương độc những nơi đi qua, không khí phát ra tư tư rên rỉ, ngay cả tinh rêu bãi đất cái kia cứng cỏi rêu đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo biến thành đen. Tần đại ca coi chừng, là Tích Vương bản mệnh độc trướng. Liêu Y Y quát một tiếng, đã sớm chuẩn bị. Nàng hai tay pháp quyết cấp tốc biến ảo, lơ lửng trước người mấy đạo thành tâm tịnh liên phù đống nhiên sáng lên sáng chói xanh biếc ánh sáng. Tịnh liên kết giới mở. Ông. Một đạo do vô số xanh biếc lá sen hư ảnh sen lẫn mà thành to lớn lồng ánh sáng trong nháy mắt triển khai, đem Tần Dạ cùng nàng chính mình bao phủ ở bên trong. Bích quang lưu chuyển, tràn đầy sinh cơ bừng bừng cùng tịnh hóa chi lực. Suy suy suy. Kịch độc không gì sánh được xương độc màu đen hung hăng đâm vào xanh biếc trên lồng ánh sáng, lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng hủ thực vang. Lồng ánh sáng kịch liệt chấn động, bích quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm. Liêu Y Y sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên thừa nhận áp lực lớn. Cái này Tích Vương xương độc, uy lực viễn siêu nàng dự đoán. Chống đỡ. Tần Dạ biết Liêu Y Y không kiên trì được bao lâu, cơ hội chớp mắt là qua. Ngay tại xương độc cùng tịnh liên kết giới rằng co sát na, Tần Dạ thân ảnh bỗng nhiên từ tại chỗ biến mất. Thuấn ảnh kiếm quyết đổi toàn lực phát động. Tại hỗn độn linh lực thôi động bên dưới, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, tại nguyên chỗ lưu lại một cái nhàn nhạt tàn ảnh, chân thân đã giống như quỷ mị vây quanh Tích Vương thân thể cao lớn mặt bên. Chết. Tần Dạ ánh mắt băng lãnh, trường kiếm lần nữa bộc phát ra sáng chói hỗn độn kiếm mang, mục tiêu trực chỉ Tích Vương tương đối mềm mại phần bụng. Một kiếm này, ngưng tụ hắn linh hải cảnh viên mãn tám thành linh lực, mũi kiếm chỗ hướng, không khí bị xé nứt khoe khoang tài giỏi duệ gào thét. Nhưng mà, cái này Tích Vương xảo trá dị thường. Nó tựa hồ sớm có phòng bị, cái kia tráng kiện như roi thép cái đuôi, mang theo xé liệt không khí rít lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng góc độ, phát sau mà đến trước, hung hăng quất hướng Tần Dạ eo. Lần này nếu là rút thực, đủ để đem Tần Dạ chặn ngang đánh gãy. Tích Vương trong mắt thậm chí hiện lên một tia tàn nhẫn đắc ý hừ. Tần Dạ hừ lạnh một tiếng, trong thức hải hắc châu u quang lóe lên. Nguy cơ dự cảnh, phần đuôi đánh lén. Uy tích dự phán, trái phía dưới. Mục tiêu phân tích, bóng đen Tích Vương phần đuôi, bao trùm tinh mịn lần giáp, phòng ngự gần với đầu, nhược điểm, xương đuôi tiết thứ 3 chô đối tiếp. Năng lượng lưu động tiết điểm, đuôi căn hạ 3 tấc. Hai đạo vô cùng rõ ràng tin tức trong nháy mắt tràn vào Tần Dạ ý thức. Hắc châu trong chiến đấu cường đại phụ trợ năng lực lần nữa hiện ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Dạ cưỡng ép thay đổi kiếm thế, biến đâm lại đó nữa. Đồng thời dưới chân bộ pháp huyền áo biến đổi, đúng là hắn trước đó quét hình phục chế đến địa giai thân pháp lưu vân bộ hình thức ban đầu. Ken, trường kiếm vô cùng tinh chuẩn đón đỡ tại đôi rắn mối cứng rắn nhất lân giáp chỗ, tuôn ra một dải chói mắt hỏa tinh. Lực lượng khổng lồ lần nữa truyền đến, nhưng Tần Dạ mượn nhờ lưu vân bộ giảm lực kỹ xảo, thân hình như là trong gió mây trôi, thuận rút kích lực lượng hướng về sau tung bay, xảo diệu hóa giải đại bộ phận trùng kích, chỉ là khí huyết một trận cuộn cuộn. Ngay tại lúc này, Tần Dạ trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn chờ chính là Tích Vương công kích thất bại, lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh trong nháy mắt. Hắn cưỡng ép ổn định thân hình, tay phải cầm kiếm hư dẫn, tay trái chập ngón tay như kiếm, thể nội hỗn độn linh lực dựa theo hắc châu thôi diễn ra tinh thần kiếm chỉ cơ sở lộ tuyến điên cuồng bật chuyển. Mặc dù thức thứ nhất sát chiêu còn chưa bù đắp, nhưng chỉ là dẫn động tinh thần chi lực hình thức ban đầu, cũng đầy đủ kinh người. Tinh thần chi lực dẫn ông theo Tần Dạ quát khẽ một tiếng, tại cái này mờ tối đầm lầy trên bãi đất, trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao phảng phất động nhiên sáng một tia. Từng sợi cực kỳ yếu ớt, mắt thường cơ hồ không thể nhận ra màu bạc ánh sao, lại xuyên thấu mỏng manh độc trướng, vượt qua không gian, bị cưỡng ép tiếp dẫn mà đến, hội tụ ở hắn khép lại đầu ngón tay. Trong chốc lát, Tần Dạ đầu ngón tay sáng lên một chút sáng chói, cô đọng đến cực hạn màu bạc tinh mang. Một cỗ phong duệ xuyên thấu, mênh mông khí tức tràn ngập ra. Mặc dù còn rất yếu ớt, xa chưa đạt tới địa giai võ kỹ uy lực, nhưng nó bản chất độ cao, để trong nổi giận bóng đen Tích Vương đều cảm thấy một tia nguồn gốc từ bản năng hồi hộp. Nó cái kia băng lánh mắt dọc đống nhiên co vào. Đi. Tần Dạ đầu ngón tay nhắm ngay Tích Vương cái kia bị Hắc Châu tiêu ký ra phần đuôi nhược điểm, xương đuôi tiết thứ 3 chỗ nối tiếp, hung hăng điểm ra. Xuy, một đạo mảnh như sợi tóc, lại nhanh như thiểm điện màu bạc tinh mang, như là vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, mang theo chói hai rít lên, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuyên thủng Tích Vương phần đuôi bao trùm cứng rắn lân giáp cùng bền bị huyết đục, vô cùng tinh chuẩn bắn chung cái kia nhỏ bé nhược điểm. Phốc, màu xanh sẫm huyết dịch hỗn hợp có vỡ vụn xương vụn phun tung tóe mà ra. Tê ngao, bóng đen Tích Vương phát ra một tiếng kinh thiên động địa thê lương rú thảm. Toàn bộ thân thể cao lớn như là bị sét đánh giống như kịch liệt run rẩy. Cái đuôi là nó trọng yếu công kích và cân bằng khí quan, xương đuôi chỗ nối tiếp bị ẩn chứa tinh thần chi lực chỉ mang xuyên thủng, xé rách, mang tới đau nhức kịch liệt cùng mất cân bằng làm cho nó trong nháy mắt lâm vào cuồng bạo cùng đau nhức kịch liệt bên trong. Năng lực hành động giảm bớt đi nhiều. Ngay tại lúc này, thôn vệ lĩnh vực, Tần Dạ sao lại buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội? Trong mắt của hắn lệ mang lóe lên, không còn áp chế thôn vệ thể chất bản năng. Ông, một cỗ vô hình mang theo hấp lực khủng bố lĩnh vực lấy Tần Dạ làm trung tâm bỗng nhiên quét tán. Mặc dù phạm vi không lớn, chỉ có thể bao phủ Tích Vương thụ thương phần đuôi khu vực, nhưng cường độ như vượt xa trước đó. Tích Vương phần đuôi miệng vết thương phun ra ngoài màu xanh sẫm huyết dịch cùng giật tán ra nồng đậm yêu lực, sinh mệnh tinh khí như là gặp lỗ đen, bị cỗ này hấp lực cường đại điên cuồng xé rách, thôn vệ, hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần dòng lũ, liên tục không ngừng mà tràn vào Tần Dạ thể nội. Giống. Tích Vương hoảng sợ phát hiện, không chỉ có đau nhức kịch liệt khó nhịn, trong cơ thể nó lực lượng tại phi tốc trôi qua. Nó điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát cái này quỷ dị thôn vệ chi lực, nhưng phần đuôi trọng thương, hành động nhận hạn chế, hấp lực kia lại cực kỳ bá đạo. Kết thúc. Tần Dạ cảm thụ được tràn vào thể nội tinh thuần năng lượng mặc dù mang theo một tia yêu khí, nhưng bị hỗn độn linh lực cấp tốc luyện hóa tinh thần đại trấn. Thân hình hắn lần nữa bạo khởi, trong tay linh khí trường kiếm bộc phát ra trước nay chưa có hỗn độn kiếm mang, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Kiếm quang như thác nước, bao phủ Tích Vương tương đối yếu ớt cái cổ cùng con mắt. Phốc phốc, phốc phốc. Tại thôn vệ lĩnh vực quấy nhiễu cùng Tích Vương trọng thương mất cân bằng trạng thái, Tần Dạ kiếm quang lại không trở ngại. Phong Duệ kiếm mang tùy tiện xé rách lân giáp, mang theo một đám màu xanh sẫm huyết hoa. Đã mất đi lực lượng nguồn suối, lại bị trọng thương yếu hại, bóng đen Tích Vương thân thể cao lớn kia rốt cục không cam lòng ầm vang ngã xuống, nện lên đầy trời bùn nhão, bốn cái màu đỏ tươi mắt dọc cấp tốc đã mất đi hào quang. Hô Tần Dạ tán đi thôn vệ lĩnh vực, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Thể nội linh lực bởi vì thôn vệ bộ phận Tích Vương tinh huyết yêu lực, không chỉ có không co tiêu hao, ngược lại càng thêm tràn đầy bành trướng, linh hải cảnh biên mãn tu vi triệt để vững chắc, thậm chí ẩn ẩn hướng cái kia vô hình nguyên đan bình cảnh lại tới gần một kia. Đồng thời, đối với tinh thần kiếm chỉ dẫn động tinh thần chi lực cảm nộ cũng càng thêm khắc sâu. Tần đại ca, ngươi giết tứ giai Tích Vương. Liệu ý cái triệt hồi lung lay sắp đổ tịnh liên kết giới, nhìn xem ngã lăn cự thú cùng cầm kiếm mà đứng, khí tức càng lộ vẻ uyên thâm thần dạng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin rung động. Linh hải chém nguyên đan, đây quả thực là thần thoại. Nàng nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Tần Dạ không có quá nhiều giải thích, đi đến Tích Vương bên cạnh thi thể, thuần thục đào ra viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu xanh sẫm, ẩn chứa bàng bạc yêu lực tứ giai nội đan, lại đem cứng rắn nhất xương sống lưng rút ra nhiệm vụ yêu cầu. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía bóng ma kia nơi hẻo lánh, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra kịch độc dây leo, gốc kia tản ra mê người linh quang cùng sinh cơ tử văn long tham, hoàn chỉnh mà hiện lên ở trước mắt. 300 năm phần, tam phẩm đỉnh cấp, tiểu bị trước mấu chốt nhất ghép hình, tới tay. Nơi đây không nên ở lâu, mùi máu tươi sẽ dẫn tới càng nhiều phiền phức. Thu thập một chút, chúng ta lập tức rời đi. Tần Dạ đem rồng tham gia coi chừng hái xuống, dùng đặc chế hộp ngọc phong tồn, thu nhập nhận chữ vật. Liệu ý đè xuống trong lòng rung động, liền đội vàng gật đầu. Hai người cấp tốc dọn dẹp chiến đấu vết tích, chủ yếu là Tần Dạ dùng dị hỏa hình thức ban đầu đốt cháy Tích Vương đại bộ phận thi thể mang theo phong phú thu hoạch, thân ảnh biến mất tại mênh mông ám vụ triệu trạch chỗ sâu. Lưu Vân Phong bên trên, Tần Dạ nhìn trước mắt ám tinh hảo, tứ giai nội đan, Tê Vương tích cốt cùng trọng yếu nhất Tử Văn Long Tham, trong mắt tràn đầy chờ mong. Sau đó, chính là luyện đan, củng cố tu vi, cùng chờ đợi Hắc Châu đem tinh thần kiếm chỉ triệt để bù đắp. Tiêu bị, càng ngày càng gần. Chương 76, Đan Thành Nguyên Thần, Linh Hải Định Phong. Chương 76, Đan Thành Nguyên Thần, Linh Hải Định Phong. Lưu Vân Phong, Lãng Nguyệt Cư Đạo Phủ. Nặng nghề cửa đá đóng chặt, ngăn cách ngoại giới hết thảy ồn ào náo động. Trong động phủ, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành trạng thái sương mù, chậm rãi chạy xuôi. Tần Dạ khoanh chân ngồi tại trung ương tụ linh trên đài ngọc, thần sắc chuyên chú mà bình tĩnh. Ở trước mặt hắn, lơ lửng một tôn toàn thân xích hồng, khắc rõ huyền ảo hỏa diễm đường vân đan lô, đúng là hắn từ trong di tích lấy được địa giai hạ phẩm đan lô, Xích Viêm Đỉnh. Lỗ hỏa cũng không phải là phàm hỏa, mà là Tần Dạ lấy tự thân tinh thuần hỗn độn linh lực thúc đẩy sinh trưởng, mô phỏng ra hỗn độn linh diễm nhan sắc hiện ra kỳ dị màu xám trắng, tản ra một loại bao dung vạn vật lại thiêu tất vạn vật mâu thuẫn khí tức. Nhiệt độ cực cao nhưng lại ổn định dị thường. Vài quặng tản ra mùi thuốc nồng nặc linh dược lơ lửng tại đan lô chung quanh, toàn thân tím đậm, kim văn dày đặc 300 năm phần tử văn long tham là tuyệt đối chủ dược, dựa vào vài gốc đồng dạng tuổi thọ không ít ngọc tùy chi, ngưng thần hoa, còn có mấy giọt như là thể lòng tinh thần, tại hàng ngọc bình bên trong có chút nộn nhạo tinh huy lộ nhiệm vụ ban thưởng đoạt được. Hắc Châu, khởi động luyện đan phụ trợ hình thức. Lấy tử phủ thuần thần đan đan phương làm cơ chuẩn, kết hợp dược liệu đặc tính, ưu hóa luyện chế quá trình, lần tránh tạp chất, tăng lên thành đan phẩm chất cùng số lượng. Tần Dạ tâm niệm câu thông thức hải, chỉ lệnh tiếp thu. Đan phương tử phụ luận thần đan tam phẩm đỉnh cấp loạt. Dược liệu quét hình phân tích bên trong ưu hóa phương án tạo ra, một chất lọc chỉnh tự điều khiển tinh vi, trước dung ngọc thủy chi cố buồn, lại hóa ngưng thần hoa dự thần, cuối cùng đầu nhập tử văn long tham dẫn động hạch tâm dược lực, hai linh lực hỏa hầu điều tiết khống chế, hỗn độn linh diễm nhiệt độ thê độ cần càng tinh tế hơn, dung hợp giai đoạn cần mô phỏng tinh thần ba động lợi dụng tinh huy lộ kích nổ. 3. Ngưng đan thời cơ, dược lực dung hợp đến 9 thành 8 lúc tốt nhất, quá sớm thì dược lực bất ổn, quá muộn thì sinh cơ sói mòn. Dự tính thành đan, 3 đến 4 mai. Phẩm chất thượng phẩm sát suất 75, cực phẩm sát suất 20, hoàn mỹ sát suất 5. Băng lãnh nhắc nhở chạy xẹt qua ý thức, Tần Dạ hoàn toàn yên tâm. Có Hắc Châu cái này siêu cấp luyện đan trợ thủ, sát suất thành công tăng lên rất nhiều. Hắn không do dự nữa, hai tay kết động đan quyết, 10 ngón tung bay như mây ảnh. Khai lò. Xích Viêm Đỉnh đóng vụ vụ mở ra, hỗn độn linh diễm bỗng nhiên lùi lên. Ngọc Tùy Chi, nhập. Xanh biên biết Ngọc Tùy Chi đầu nhập trong lò, tại hỏa diễm sam trắng bọc vào cấp tốc mềm hóa, hòa tan, hóa thành một đoàn tinh thuần xanh biếc linh dịch, tản mát ra vững chắc căn cơ thuần hậu khí tức. Ngưng thần hoa, dung trắng loáng như ngọc ngưng thần hoa theo sát phía sau, dung nhập xanh biếc linh dịch, trong nháy mắt hóa thành vô số màu ngà sữa điểm sáng, như là bụi sao giống như tại trong linh dịch chìm nổi, một cỗ thanh lương an thần khí tức tràn ngập ra. Tinh huy lộ, dẫn. Tần Dạ cong ngón đúng ra, một giọt ngân huy sáng chói tinh huy lộ tinh chuẩn rơi vào trong lò, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ tinh thần, trong nháy mắt dẫn động trong lò dược lực sinh ra kỳ dị sóng cộng hưởng động. Toàn bộ trong lò dược dịch phảng phất sống lại, bắt đầu xoay chậm chậm, tản mát ra mịt mờ thanh huy. Thử Văn Long Tham, luyện. Tần Dạ thần sắc nghiêm trọng, cẩn thận từng ly từng tí thao túng gốc kia giá trị liên thành tử văn long tham đầu nhập xoay tròn trong dược dịch tâm. Oanh! Dòng tham gia nhập lô sát na, nồng đậm đến cực hạn màu tím linh quang ẩm vàng bộc phát, nương theo lấy một tiếng như có như không long ngâm. Cuồng bạo dược lực như là nộ long giống như tại trong lò va chạm. Hỗn độn linh diễm, chấn. Luyện. Tần Dạ quắc khẽ, toàn lực thôi động linh lực. Màu xám trắng hỗn độn linh diễm trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một cái bàn tay vô hình, đem cuồng bạo dược lực màu tím cưỡng ép bao khỏa, áp chế, luyện hóa. Đồng thời, hỏa diễm nhiệt độ tại Hắc Châu chính xác chỉ dẫn bên dưới, tiến hành cực kỳ nhỏ điều chỉnh, mô phỏng lấy tinh thần vận hành vận luật ba động. Suy suy suy, Trong lò dược lực tại hỗn độn linh diễm bá đạo luyện hóa cùng tinh thần vận luật dẫn đạo bên dưới, bắt đầu khó khăn dung hợp. Tím, bích, trắng, ngân quang mang bốn màu xen lẫn, va chạm, cuối cùng chậm rãi giao hòa, hình thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra nhân luân tử khí cùng ánh sao, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cùng vững chắc lực lượng thần hồn sền sệt dự cao. Mùi thuốc nồng đậm tới cực điểm, hít một hơi đều để người cảm giác linh đài thanh minh, thần hồn thư sướng. Ngưng đan. Tần Dạ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hai tay đan quyết bỗng nhiên biến đổi. Xích Viêm đỉnh nội trận pháp toàn bộ triển khai, áp lực cường đại trong nháy mắt tác dụng tại đoàn kia dược cao. Ông, ông, ông. Dược cao tại dưới áp lực mạnh kịch liệt rung động, cấp tốc phân liệt, ngưng tụ. Từ khí ánh sao lượn lờ bên trong, bốn quả lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, bày biện ra thâm thúy mỹ lệ màu tử kim đan dược chậm rãi thành hình. Đan dược mặt ngoài, ẩn ẩn có nhỏ xíu tinh thần điểm sáng cùng đường vân hình rồng lưu chuyển. Đan thành, bốn quả. Mà lại, trong đó ba viên tử kim chi sắc nồng đậm, đan văn rõ ràng, mùi thuốc nội liêm thuần hậu, rõ ràng là thượng phẩm tử phụ luận thần đan. Mà ở giữa nhất viên kia, tử kim chi sắc thâm thúy như vực sâu, đan văn như cùng sống lấy tử kim tiểu long quay quanh, từng tia từng sợi ánh sao như là như thực chất tại đan thể mặt ngoài chảy xuôi, tản mát ra một loại gần như hoàn mỹ đạo vận, chính là cực phẩm phẩm chất. Thành, bốn quả, một cực phẩm tam thượng phẩm, mà lấy Tần Dạ tâm tính, giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Hắc Châu năm hoàn mỹ sát xuất mặc dù không có phát động, nhưng cực phẩm đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hiệu quả này viễn siêu mong muốn. Hắn cấp tốc lấy ra đặc chế ôn ngọc đan bình, cẩn thận từng ly từng tí đem bốn mai còn mang theo dư ôn, ẩn chứa khủng bố dược lực đan dược thu hồi. Cực phẩm viên kia đơn độc cất giữ, không có một lát ngừng, Tần Dạ điều chỉnh hô hấp, đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Hắn lấy ra một viên thượng phẩm tử phụ luận thần đan, không chút do dự đặt vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ không cách nào hình dung, ôn nhuận thuần hậu nhưng lại bàng bạc mênh mông dòng lũ. Dòng lũ này một phân thành hai, một bộ phận như là cam lâm thiên hàng, trong nháy mắt dung nhập hắn mênh mông linh hải bên trong. Vốn là tinh thuần cô đọng hỗn độn linh lực, tại nguồn lực lượng này cọ rửa tầm bổ bên dưới, trở nên càng thêm dày hơn nặng, ngưng thực, linh động. Linh hải phạm vi mặc dù không có mở rộng, nhưng nó mật độ cùng chất lượng lại tại phi tốc tăng lên. Phản phất một mảnh hỗn độn đại dương mênh mông tại kinh lịch lấy một loại nào đó bản chất thăng hoa. Một bộ phận khác thì như là thanh tuyển, bay thẳng thức hải. Tần Dạ chỉ cảm thấy thần hồn một trận khó nói nên lời thanh lương sảng khoái, phản phất mọi mệt giết hết, linh hải trước nay chưa có thanh minh. Cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm, tư duy vận chuyển tốc độ đều nhanh mấy phần. Đây là đối với thần hồn bản chất tầm bổ cùng lớn mạnh. Hào đan. Tần Dạ trong lòng tán thưởng, toàn lực vận chuyển hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết dẫn dắt đến cỗ này khổng lồ dược lực tại toàn thân, kinh mạch linh hải bên trong lao nhanh lưu chuyển, không ngừng nện vững chắc lấy căn cơ, cọ rửa tầng kia vô hình, thông hướng nguyên đan cảnh bậc cửa hàng rào. Thời gian ở trong tu luyện lặng yên trôi qua. Ba ngày sau, Vâng. Lãng Nguyệt cư động phủ bên trong, một cỗ so trước đó đột phá linh hải cảnh biên mãn lúc càng thêm dày hơn nặng, cô động, mang theo một tia hòa hợp hoàn mỹ khí tức linh lực ba độ ẩm vang khuyết tán ra đến. Trong động phủ linh khí sương mù bị trong nháy mắt thu nạp không còn. Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn thần quang lưu chuyển, phản phất có tinh thần sinh diệt. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi, hùng hậu cô đọng đến cực hạn hỗn độn linh lực, cùng cái kia so trước đó cường đại mấy lần thần hồn cảm giác, nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong. Linh hải cảnh đỉnh phong, tử phụ luận thần đan hiệu quả nhanh chóng. Không chỉ có để hắn triệt để vững chắc linh hải cảnh viên mãn tu vi, càng là nhất cử xông lên linh hải cảnh chân chính cực hạn, đỉnh phong chi cảnh. Khoảng cách cái kia ngưng tụ nguyên đan, sinh mệnh cấp độ nhảy lên trời nguyên đan cảnh, chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước. Căn cơ chi vững chắc, trước đó chưa từng có. Sau đó Tần Dạ ánh mắt nhìn về phía Thức Hải. Hắc Châu u quang bình ổn mà thâm thúy. Chu Thiên Tinh Thần Kiếm chỉ thôi diễn bù đắp tiến độ, 100. Bản đầy đủ công pháp đã tạo ra. Phẩm giai, địa giai thượng phẩm hoàn mỹ. Một nhóm băng lãnh khiến người ta phân chấn nhắc nhở hiện hiện. Chương 77, trong tháp triều dâng, thôn phệ luyện tinh thần chương 77, trong tháp triều dâng, thôn phệ luyện tinh thần linh hải cảnh đỉnh phong tu vi, phối hợp hoàn mỹ bù đắp địa giai thượng phẩm võ kỹ Chu Thiên Tinh Thần Kiếm chỉ Tần Dạ thời khắc này thực lực, đã đạt đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Hắn có lòng tin tuyệt đối, tại tiểu bị phía trên quét ngang hết thể nguyên đan cảnh trở xuống đối thủ, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn muốn là tại tiểu bị bên trên lấy không thể tranh cãi tư thái, nghiền ép bao quát những cái kia nguyên đan cảnh đệ tử hạch tâm ở bên trong tất cả mọi người. Vì sư tôn Tô Thanh Hàn chính danh, vì chính mình dương danh, càng phải thu hoạch cái kia tiến vào bí cảnh tư cách. Tu luyện hắc, Tần Dạ trong mắt giấy lên chiến ý nóng bỏng. Nơi đó có được toàn bộ Vân Khê Tông tinh thuần nhất, nồng nặc nhất thiên địa linh khí, là trùng kích bình cảnh, ma luyện chiến kỹ tốt nhất nơi trốn. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn lợi dụng thôn vệ thể chất, tại trong tháp tiến hành một lần xưa nay chưa từng có con ác thú thịnh yến, là tu luyện Chu Thiên Tinh Thần Kiếm chỉ tích xúc đầy đủ tinh thần chi lực cảm ứng, cũng nếm thử trùng kích nguyên đăng cảnh. Vân Khê Tông tu luyện tháp, 9 tầng bát giác, cao vút trong mây. Thân tháp khắc rõ vô số tụ linh, cố linh, dẫn linh to lớn trận pháp phù văn, không giờ khắc nào không tại thôn tính lấy phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí, trải qua tầng tầng chiết xuất chuyển hóa, truyền vận đến trong tháp các tầng trong phòng tu luyện. Càng đi cao tầng, linh khí càng tinh khiết hơn nồng đậm, áp lực cũng càng lớn, tiêu hao điểm cống hiến cũng hiện lên dãy số nhân tăng trưởng. Tần Dạ lần nữa đi vào trước tháp. Thủ tháp trưởng lão vẫn như cũng là vị kia nguyên đan trung kỳ lão giả. Hắn cảm nhận được Tần Dạ trên thân cái kia so mấy ngày trước càng thâm thúy hơn, cô đọng, ẩn ẩn mang theo một tia viên mãn vô hạ ý vị linh hải cảnh đỉnh phong khí tức, trong đôi mắt giản mua vận đục hiện lên một tia khó mà che giấu kinh dị. Lúc này mới mấy ngày, kẻ này tốc độ tu luyện đơn giản nghe rợn cả người. Đệ tử hạch tâm Tần Dạ, xin mời tiến vào tu luyện tháp. Tần Dạ đưa lên thân phận ngọc bài. tầng thứ mấy? Trưởng lão hỏi.
Tầng thứ bảy.
Tần Dạ không chút do dự. Đệ tử hạch tâm quyền hạn tối cao có thể vào tầng thứ bảy. Nơi đó nồng độ linh khí cùng áp lực, nghe nói đủ để cho nguyên đan cảnh tu sĩ đều cảm thấy cố hết sức, nhưng cũng mang ý nghĩa không có gì sánh kịp hiệu quả tu luyện.
Tầng thứ bảy.
Mỗi ngày cần điểm cống hiến 5.000, trưởng lão nhắc nhở, tiêu hao này có thể xưng cùng bố.
10 ngày.
Tần Dạ trực tiếp đem ngọc bài đặt tại chủ phí trên bệ đá. Quang mang chớp liên tục, 50,000 điểm cống hiến trong nháy mắt khấu trừ. Đây là lúc trước hắn nhiệm vụ đoạt được cùng đệ tử hạch tâm nguyệt lệ tuyệt đại bộ phận. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, tài nguyên chính là dùng để tăng thực lực lên. Thủ tháp trưởng lão thật sâu nhìn Tần Dạ một chút, không cần phải nhiều lời nữa, mở ra thông hướng tầng thứ 7 đặc thủ truyền tống trận.
Ông,
không gian chuyển đổi, Tần Dạ xuất hiện tại một cái hoàn toàn do một loại nào đó ôn nhuận bạch ngọc cấu trúc mà thành to lớn hình khuyên trong không gian. Nơi này không có cửa sổ, nhưng mái vòm khảm nạm lấy vô số viên dạ minh châu, tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Trong không gian chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi, đường kính ước 3 trượng hình tròn ngọc đài. Ngọc đài chung quanh trên mặt đất, khắc rõ so phía dưới mấy tầng phức tạp huyền ảo không chỉ gấp 10 lần tụ linh trận văn. Vừa mới bước vào, Tần Dạ liền cảm thấy một cỗ khó mà hình dung áp lực khủng bố trong nháy mắt giáng lâm. Áp lực này cũng không phải là đến từ trọng lực, mà là thuần túy do tinh thuần đến gần như hóa lỏng thiên địa linh khí tạo thành. Nồng đậm sền sệt linh khí như thủy ngân tràn ngập tại không gian mỗi một tấc nơi nhỏ lánh, vẹn vẹn hô hấp một ngụm, đều cảm giác phế phủ bị tinh thuần linh khí chống ẩn ẩn làm đau. Linh khí bên trong ẩn chứa từng tia pháp tắc mảnh vỡ mặc dù yếu ớt mang tới cảm giác áp bách, càng làm cho linh hồn đều cảm thấy nặng nề.
Nơi tốt,
Tần Dạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây chính là hắn cần. Hắn đạp vào trung ương ngọc đài, khoanh chân ngồi xuống. Ngọc đài xúc cảm ô lương, một cỗ càng thêm tinh thuần linh khí lưu thuận dưới thân tràn vào thể nội. Hắn hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết bên ngoài thân hiện ra nhàn nhạt hỗn độn vầng sáng, chống cự lấy cái kia khổng lồ linh khí áp lực, đồng thời bắt đầu dẫn đạo linh khí nhập thể, củng cố linh hải cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Hát Châu, khởi động tu luyện phụ trợ. Mục tiêu 1, phân tích, thích ứng, tối đại hóa hấp thu tầng này linh khí đặc tính, củng cố đỉnh phong tu vi. Mục tiêu 2, dẫn động, tiếp dẫn, luyện hóa tinh thần chi lực, tu luyện chu thiên tinh thần kiếm chỉ. Mục tiêu 3, nếm thử trùng kích nguyên đan cảnh bình cảnh. Tần Dạ hạ đạt rõ ràng chỉ lệnh.
Chỉ lệnh tiếp thu.
Hoàn cảnh quét hình phân tích bên trong. Linh khí độ tinh khiết, cực cao hóa lỏng điểm giới hạn. Ẩn chứa yếu ớt pháp tắc mảnh vỡ đất, kim, mộc. Áp lực đẳng cấp, nguyên đan cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn phụ trợ hình thức khởi động, một ưu hóa hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết hấp thu đường đi, tăng lên linh khí chuyển hóa hiệu suất 300, hai khởi động tinh thần chi lực tiếp dẫn ma trận cần tiêu hao ký chủ tinh thần lực, 3. Mô phỏng trùng kích nguyên đan cảnh năng lượng mô hình, cung cấp tốt nhất phương án ông. Trong thức hải Hắc Châu u quang đại phóng. Một cỗ vô hình, ba động huyền ảo trong nháy mắt quyết tán ra đến, không chỉ có bao phủ Tần Dạ tự thân, càng phảng phất cùng tu luyện tháp tầng thứ 7 không gian sinh ra cộng minh nào đó. Sau một khắc, làm cho cả tu luyện tháp cũng vì đó chấn động cảnh tượng phát sinh. Đầu tiên, là linh khí điên cuồng chảy ngược. Lấy Tần Dạ làm trung tâm, toàn bộ tầng thứ 7 cái kia nồng đậm đến hóa lỏng linh khí, phảng phất nhận lấy lô đen dẫn dắt, trong nháy mắt hóa thành mắt trần có thể thấy, màu ngà sữa vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy này kích thước to lớn, cơ hồ tràn ngập toàn bộ tầng thứ 7 không gian. Vòng xoáy trung tâm chính là Tần Dạ. Dòng lượng tinh thuần linh khí như là vỡ đê dòng lũ, không nhìn phòng tu luyện bản thân tụ linh trận hạn chế, điên cuồng mà tràn vào Tần Dạ thể nội. Tần Dạ thân thể phản phất hóa thành động không đáy, bên ngoài thân hỗn độn vầng sáng như là cối xay giống như xoay tròn cấp tốc, đem tràn vào cuồng bạo linh khí điên cuồng nghiền nát, chiết xuất, luyện hóa, chuyển hóa làm tự thân tinh thuần hỗn độn linh lực, rót vào cái kia mênh mông linh hải bên trong. Linh hải bên trong sóng cả mãnh liệt, linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng thêm cô đọng, nặng nề. Linh hải cảnh đỉnh phong căn cơ bị nện vững chắc đến như là vạn trượng bản thạch. Ngay sau đó, là tinh thần chi lực dị tượng. Trên mái vòm, những cái kia vốn chỉ là chiếu sáng dạ minh châu, tại Hắc Châu tán phát ba động kỳ dị dẫn dắt bên dưới, quang mang đông nhiên trở nên sáng chói. Phản phất thật liên tiếp vượt ngoại tinh không. Từng sợi so tại ám vụ triều trạch nồng đậm tinh thuần không chỉ gấp 10 lần, ngân huy sáng chói tinh thần chi lực, lại xuyên thấu tu luyện tháp nặng nghề bách tháp cùng cấm chế dày đặc, vượt qua hư không, bị cưỡng ép tiếp dẫn mà đến. Những này tinh thần chi lực cũng không trực tiếp tràn vào Tần Dạ thể nội, mà là tại Hắc Châu chính xác điều khiển bên dưới, vờn quanh tại Tần Dạ quanh thân, hình thành một cái xoay chậm chậm, do vô số tinh mịn màu bạc tinh sa tạo thành sáng chói tinh hoàn. Tinh hoàn chậm rãi chuyển động, tản mát ra mênh mông, băng lãnh, sắc bén khí tức. Tần Dạ thân ở tinh hoàn trung tâm, hai tay không ngừng biến ảo huyền ảo kiếm quyết, đầu ngón tay hỗn độn linh lực cùng tinh thần chi lực xen lẫn, diễn lại chu thiên tinh thần kiếm chỉ đủ loại huyền diệu. Đầu ngón tay của hắn, mỗi một lần huy động, đều mang theo một đạo cô đọng màu bạc tinh ngân, ẩn chứa xuyên thủng hết thảy phong mang. Cuối cùng, là cái kia vô hình nguyên đan bình cảnh. Tại khổng lồ linh khí cùng tinh thần chi lực song trọng tầm bổ cọ giữa bên dưới, Tần Dạ cảm giác tự thân trạng thái đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Linh hải bên trong, mênh mông hỗn độn linh lực sôi trào mãnh liệt, ở trung tâm, một chút hào quang sáng chói ngay tại thai nghén. Đó là nguyên đan hình thức ban đầu, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng chân thực tồn tại. Cho ta ngưng. Tần Dạ trong lòng gầm nhẹ, dựa theo Hắc Châu mô phỏng tốt nhất phương án, toàn lực áp xúc, ngưng tụ linh hải trung ương linh lực hạch tâm. Ầm ầm. Linh hải bên trong phảng phất có lôi đình nổ vang. Điểm này quang mang kịch liệt lấp lóe, điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh hỗn độn linh lực. Một cỗ vô hình, nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ cường đại hàng rào đột nhiên hiện hiện, gắt gao áp chế điểm này quang mang ngưng tụ. Đây là thiên đạo đối với sinh mạng nhảy lên trời khảo nghiệm. Tần Dạ toàn thân kịch chấn, trong thất khiếu ẩn ẩn có tơ máu chảy ra. Ngưng tụ nguyên đan độ khó viễn siêu tưởng tượng. Hàng rào kia chi kiên cố, như là lật trời. Thôn vệ lĩnh vực. mở. Tần Dạ trong mắt lệ mang lóe lên, không còn bảo lưu. Hắn toàn lực thôi động thôn vệ thể chất. Ông, một cỗ so trước đó đối chiến Tích Vương lúc cường hành gấp 10 lần thôn vệ chi lực, lấy hắn làm trung tâm ầm vang một phát. Lần này, không còn là cực hạn vu mô cái bộ vị, mà là bao trùm toàn thân. Tầng thứ 7 trong không gian, cái kia nguyên bản liền cuồng bạo chạy ngược vòng xoáy linh khí, trong nháy mắt trở nên càng khủng bố hơn. Như là một cái cự đại cái phế ước, rộng lượng hóa lỏng linh khí bị điên cuồng hơn xé rách, thôn vệ. Đồng thời, cái kia vẩn quanh thân tinh thần chi lực tinh hoàn, cũng bị thôn phệ chi lực cưỡng ép đập vỡ vụn, hóa thành tinh thuần tinh thần tinh hoa, dung nhập Tần Dạ đầu ngón tay kiếm quyết cùng thể nội linh hải. Thôn phệ, luyện hóa, trùng kích. Tần Dạ như là một cái cự đại lò luyện, điên cuồng thôn phệ lấy hết thể năng lượng, chuyển hóa làm trùng kích bình cảnh động lực. Bên ngoài thân hắn hỗn độn vầng sáng hừng hực tới cực điểm, cả người phảng phất hóa thành một viên hỗn độn tinh thần, tại tầng thứ 7 trong không gian thu hẹp này, tiến hành sinh mệnh cấp độ thủy biến. Tu luyện tháp tầng thứ 7, giờ phút này triệt để hóa thành linh khí cùng ánh sao chiếu dâng phong bạo. Năng lượng to lớn ba động, thậm chí xuyên thấu phòng tu luyện cấm chế cường đại, ẩn ẩn chuyển tới ngoại giới. Ngoài tháp, thủ tháp trưởng lão Nguyên Bản hai mắt khép hở bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt giản mua vận đục nổ bắn ra khó có thể tin tinh quang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ 7 cửa vào phương hướng. Cái này, đây là kinh khủng bực nào sóng linh khí? Còn có tinh thần chi lực. Tầng thứ 7 bên trong là ai? Cái kia gọi Tần Dạ tiểu tử. Hắn đang làm gì, mà lấy hắn nguyên đan trung kỳ tu vi cùng kiến thức, cũng chưa từng có thấy người tại tu luyện tháp bên trong dẫn phát như vậy dọa người cảnh tượng. Đây quả thực giống như là tại thôn tính toàn bộ tầng thứ 7 linh khí. Trong tháp mặt khác mấy tầng đang tu luyện đệ tử, vô luận tu vi cao thấp, đều tại cùng thời khắc đó cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Phản phất toàn bộ tu luyện tháp linh khí cung ứng đều trong nháy mắt trở nên không ổn định đứng lên, một cô vô hình, làm cho người hít thở không thông uy áp từ đỉnh tháp truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Linh khí làm sao mỏng manh nhiều như vậy? Cảm giác ngột ngạt thật là đáng sợ. Là phía trên vị sư minh nào tại đột phá đại cảnh giới sao? Tầng thứ 7, là đệ tử hạch tâm khu vực. Chẳng lẽ có sư minh đang trùng kích nguyên anh? Lời đồn đại cùng kinh hãi, trong nháy mắt tại tu luyện tháp bên trong lan tràn ra. Mà phong bạo trung tâm, Tần Dạ đối với ngoại giới hết thảy không hề hay biết. Hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại thể nội trận kia cùng thiên đạo hàng giáo kịch liệt đối kháng bên trong. Linh hải trung ương, điểm này quang mang tại vô tận năng lượng quán chú cùng thôn vệ chi lực ra chỉ bên dưới, chính khó khăn lại vô cùng kiên định. Ngưng tụ thành hình. Chương 78, Nguyên Đan sơ thành, cuồn cuộn sóng ngầm. Chương 78, Nguyên Đan sơ thành, cuồn cuộn sóng ngầm. Tu luyện tháp tầng thứ 7, cái kiếp như là tận thế giống như linh khí cùng tinh thần phong bạo, đang kéo dài dòng dã một ngày một đêm sau, rốt cục chậm rãi lắng lại. Trên ngọc đài, Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chốc lát, hai đạo cô động như thực chất hỗn độn thần quang từ hắn trong mắt bắn ra mà ra, đâm rách trong không gian lưu lại linh khí mờ mịt, thật lâu không tiêu tan. Một cỗ xa so với linh hải cảnh cường đại, hòa hợp, phản phát sinh mệnh cấp độ đã khác biệt khí thế mênh mông, như là ngủ say cự long thức tỉnh, một cách tự nhiên tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ phòng tu luyện. Hắn cúi đầu nội thị. Mênh mông linh hải cũng không biến mất, nhưng trong đó trung tâm, lơ lửng một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra hỗn độn mông lung quang trạch viên đang lượn. Trên viên đan dược, mơ hồ có tinh thần điểm sáng lưu chuyển, càng có vô số rất nhỏ huyền ảo phù văn như là vật sống giống như chìm nổi không chừng, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khủng bố năng lượng cùng đạo vận. Chính là nguyên đan, mà lại là dung hợp hỗn độn linh lực cùng tinh thần chi lực tinh hoa hỗn độn tinh thần nguyên đan. Nguyên đan cảnh thành. Tần Dạ cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi, so linh hải cảnh đỉnh phong lúc mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần hùng hồn lực lượng, cùng trước đó chỗ không có đối với thiên địa linh khí khống chế cảm giác cùng sinh mệnh cấp độ nhảy vọt cảm giác, trong lòng dâng lên hào tình bạt trượng. Đan điền nguyên đan như là một cái cường đại hạch tâm động cơ, mỗi một lần có chút xoay tròn, đều dẫn động bốn bề thiên địa linh khí của mình, tự hành phun ra nuốt vào thu nạp, sinh sôi không ngừng. Đây chính là nguyên đan cảnh lực lượng Tần Dạ nắm chặt lại quyền, không gian phảng phất đều tại lòng bàn tay của hắn có chút bặm mẻo. Hắn tâm niệm khẽ động, đầu ngón tay một sợi hỗn độn linh lực quấn quanh lấy điểm điểm tinh mang hiện, nhẹ nhàng bắn ra. Xuy, một đạo chỉ phong bắn ra, vô thanh vô tức xuyên thủng phòng tu luyện kiên cố ngập bích, lưu lại một cái bóng loáng mờ mà, sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Uy lực viễn siêu linh hải cảnh lúc thi triển địa giai võ kỹ. Chu Thiên tinh thần kiếm chỉ uy lực, phối hợp nguyên đan cảnh tu vi, đủ để trở thành ta hiện tại đón sát thủ. Tần Dạ trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắc Châu thôi diễn bù đắp hoàn mỹ trên bậc phẩm võ kỹ, tăng thêm hắn độc nhất vô nhị hỗn độn tinh thần nguyên đan, uy lực của nó tuyệt không phải phổ thông nguyên đan cảnh tu sĩ có thể so sánh. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân khớp xương phát ra đôm đốp như bạo đậu giống như giòn vàng, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. 10 ngày bế quan, 50,000 điểm cống hiến khủng bố tiêu hao, đổi lấy là thoát thai hoán cốt giống như tăng lên. Hắn giờ phút này, nguyên đan cảnh sơ kỳ tu vi, chiến lực lại đủ để quét ngang nguyên đan cảnh trung kỳ, thậm chí khiêu chiến hậu kỳ. Tiểu bị, là lúc này rồi. Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong, nhanh chân đi hướng chuyển tống trận. Ông, quang mang lấp lóe, Tần Dạ thân ảnh xuất hiện tại tu luyện tháp tầng dưới chốt cửa vào. Vừa mới hiện thân, hắn liền cảm giác được vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung trên người mình. Có thủ tháp trưởng lão cái kia trong lúc khiếp sợ mang theo tìm tòi nghiên cứu thâm thúy ánh mắt, có trong tháp đệ tử khác tràn ngập kính sợ, hiếu kỳ, thậm chí sợ hãi phức tạp ánh mắt. Lúc này Tần Dạ, mặc dù tận lực thu liễm khí tức, nhưng này vừa mới đột phá, sinh mệnh cấp độ nhảy vọt mang đến, cùng thiên địa càng thêm phù hợp hòa hợp cảm giác, cùng nguyên đan cảnh tu sĩ đặc thù uy áp, không cách nào hoàn toàn ẩn tàng. Nhất là hắn vừa mới tại tầng thứ 7 náo ra như vậy kinh thiên động địa động tĩnh. Nguyên đan cảnh, thủ tháp trưởng lao gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dạ, cảm thụ được trên người hắn cái kia cùng 10 ngày trước hoàn toàn khác biệt khí tức, thanh âm đều mang tới vẻ run rẩy. 10 ngày, vẹn vẹn 10 ngày. Từ linh hải cảnh đỉnh phong đến nguyên đan cảnh, hay là tại tầng thứ 7 loại áp lực kinh khủng kia bên dưới hoàn thành. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. May mắn đột phá, đa tại trưởng lão mở ra tầng thứ 7. Tần Dạ có chút chắc tay, ngữ khí bình tĩnh, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thủ tháp trưởng lão há to miệng, cuối cùng hóa thành một tiếng phức tạp thở dài, hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a. Đi thôi, tông môn tiểu bị sắp bắt đầu. Tần Dạ gật gật đầu, tại vô số đạo phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, ung dung rời đi tu luyện tháp. Hắn đột phá nguyên đan cảnh tin tức, cùng tu luyện tháp tầng thứ 7 khủng bố dị tượng, chắc chắn như là như gió lốc truyền khắp toàn bộ Vân Khê Tông. Lưu Vân Phong, Lãng Nguyệt Cương. Tần Dạ vừa trở về, Liêu Yiyi liền nghe tin tức chạy đến. Khi nàng cảm nhận được Tần Dạ trên thân cái kia bên thâm tựa như biển, hòa hợp hoàn mỹ nguyên đan cảnh khí tức lúc, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở lớn, miệng nhỏ khẽ nhếch, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy khó có thể tin rung động. Tần đại ca, ngươi thật đột phá đến nguyên đan cảnh. Liêu Yiyi thì thanh âm mang theo kích động run rẩy. Mặc dù sớm có dự cảm, nhưng tận mắt chứng kiến kỳ tích này giống như tốc độ, vẫn như cũng để nàng tâm thần quấy động. Linh Hải chém nguyên đan tích vương đã là kinh thế hai tục, bây giờ chính hắn cũng bước vào cảnh giới này, thực lực lại đem đạt tới kinh khủng mức nào tình trạng. Ân, vận khí không tệ. Tần Dạ cười nhạt một tiếng, lập tức hỏi, tiểu bị tình huống như thế nào? Nâng lên tiểu bị, Liêu Yiyi thần sắc hơi liễm, lộ ra một tia ngưng trọng. Tần đại ca, ngươi bế quan mấy ngày nay, trong tông môn liên quan tới ngươi nghị luận đã vỡ tổ. Nhất là ngươi đột phá nguyên đan tin tức truyền ra, càng làm cho rất nhiều người ngồi không yên. A, đều có ai? Tần Dạ nhíu mày, chủ yếu là đệ tử hạch tâm khu vực. Liêu Yiyi chân thành nói, Triệu Nguyên Cương nhất hệ người tự nhiên không cần phải nói, đối với ngươi địch ý càng sâu. Còn có mấy vị uy tín lâu năm đệ tử hạch tâm, tu vi đều tại nguyên đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Trước đó đối với ngươi cái này tần tấn hạch tâm cũng không thèm để ý, nhưng bây giờ, tựa hồ cũng đem ngươi trở thành tiềm ẩn đối thủ mạnh mẽ. Nhất là Liêu Yiyi dừng một chút, hạ giọng, nhất là băng liên lạc thanh hàn sư tỷ cùng bá đao lôi liệt sư minh. Hai người bọn họ là trong đệ tử hạch tâm công nhận, trừ đại sư minh bên ngoài mạnh nhất hai người. Nghe nói đều đã đạt tới nguyên đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể trùng kích nguyên anh. Bọn hắn đối với ngươi tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, thậm chí có người nhìn thấy bọn hắn đi song bạc. Song bạc? Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia nghi ngẫm. Ân. Liêu Yiyi dùng sức gật đầu, tông môn tiểu bị là thịnh sự, trong tông bên ngoài song bạc đều sẽ đánh cược cuộn, cứ ai có thể tiến vào top 10, ai có thể tiến ba vị trí đầu, thậm chí ai có thể đoạt giải quán quân. Tỷ lệ đặt cược biến động rất lớn. Tần đại ca trước ngươi thanh danh không hiện, tỷ lệ đặt cược rất cao, nhưng từ khi ngươi đột phá nguyên đan tin tức truyền ra, ngươi tỷ lệ đặt cược trong nháy mắt sụt giảm. Nhất là đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược đã vọt vào top 10. Hiện tại rất nhiều người đều đang nghị luận ngươi, thậm chí có người mở giao dịch, cứ ngươi có thể tại tiểu bị bên trên đi đến một bước nào, có thể đánh bại mấy cái nguyên đan cảnh đối thủ. Mở giao dịch. Tần Dạ khẽ miệng ý cười sâu hơn, có chút ý tứ. Đúng lúc này, ngoài động phủ cấm chế truyền đến ba động. Một đạo truyền âm phủ bay tiến đến, hóa thành một cái thanh lãnh giọng nữ dễ nghe, "Tần Dạ sư đệ, ngày mai giờ thịnh, diễn võ phong lăng vân đài đệ tử hạch tâm tiểu bị trước một lần cuối cùng tụ hội, thương nghị phân tổ cùng đồ ước công việc, nhìn đúng giờ có mặt." Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn. Đồ ước. Liêu Yiyi lo âu nhìn xem Tần Dạ, "Tần đại ca, bọn hắn khẳng định không có ý tốt." "Không sao." Tần Dạ thu hồi truyền âm phủ, ánh mắt bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại khống chế hết thảy tự tin, "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Với bạn, ta cũng muốn nhìn xem, hạch tâm này đệ tử nước, đến cùng sâu bao nhiêu." Chương 79, Lăng Vân tụ họp, đổ ước phong mang. Chương 79, Lăng Vân tụ họp, đổ ước phong mang. Hôm sau, giờ thịnh. Diễn võ phong đỉnh, Lăng Vân đài. Nơi đây địa thế khoáng đạt, biển mây bốc lên, tầm mắt cực dài. To lớn cẩm thạch chính giữa bình đài, đứng sừng sững lấy một tòa phiên bản thu nhỏ diễn võ lôi đài. Giờ phút này, bình đài bốn phía, thưa thất hoặc đứng hoặc ngồi lấy hơn 10 đạo thân ảnh. Những người này đều không ngoại lệ, khí tức đều cực kỳ cường hành, người yếu nhất cũng có nguyên đan cảnh sơ kỳ tu vi, chính là Vân Khê Tông các hạch tâm đệ tử. Bầu không khí có chút vi diệu. Top 5 top 3 riêng phần mình làm trận, giữa lẫn nhau ánh mắt giao hội, mang theo xem kỹ, kiêng kỵ, thậm chí không che giấu chút nào chiến ý trong không khí tràn ngập áp lực vô hình. Khi Tần Dạ thân ảnh xuất hiện tại Lăng Vân Đài biên giới lúc, cơ hồ mọi ánh mắt trong nháy mắt tập trung tới. Hiếu kỳ, xem kỹ, kinh ngạc, khinh thường, địch ý, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Tần Dạ bình thản ung dung, một bộ áo xanh, khí tức nội liễm, đi lại trầm ổn đi hướng đám người. Hán Nguyên đang cảnh sơ kỳ tu vi, tại bọn này trong đệ tử hạch tâm cũng không tính đột xuất, nhưng này phần thong dong bình tĩnh khí độ, cùng vừa mới đột phá mang tới, chưa hoàn toàn nội liễm hòa hợp đạo vận, lại làm cho hắn lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý hử, Nguyên đan sơ kỳ. Khí tức ngược lại là cô đọng, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Thật sự cho rằng mất đầu ngu xuẩn thần lần liền có thể ở vòng hạch tâm con bên trong sofa, một cái thanh âm dương quái khí vang lên, chính là Triệu Nguyên Cương trung thực tùy tùng một trong, một cái nguyên đan cảnh trung kỳ thanh niên hung ác nham hiểm, giờ phút này đang đứng tại Triệu Nguyên Cương bên người, ánh mắt bất thiện. Triệu Nguyên Cương bản nhân thì mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt chỗ sâu lướt qua một dòng sát ý lạnh lẽo cùng kiên kỵ. Tần Dạ đột phá nguyên đan tốc độ, để hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Tần Dạ phảng phất không nghe thấy thanh niên hung ác nham hiểm kia lời nói, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào chính giữa bình đài vị trí hai bóng người bên trên. Bên trái một người, thân mang một bộ màu thủy lam váy dài, khí chất thanh lãnh như vạn năm hàn băng, dung nhan tuyệt mỹ lại mang theo người sống chớ gần xa cách cảm giác. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, không khí chung quanh phảng phất đều giảm xuống vài lần. chính là băng liên lạc thanh hàn, nguyên đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Phía bên phải một người, dáng người khôi ngô giống như thiết tháp, lưng đeo một thanh to bằng cánh cửa màu ám kim cự đao, màu đồng cổ dưới làn da phảng phất tận chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Hắn quanh tay, ánh mắt sắc bén như đao, mang theo cùng dã không bị trói buộc chiến ý, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Dạ. Chính là Bá Đao Lôi Liệt, đồng dạng là nguyên đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hai người này là giữa sân hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm, khí chàng cường đại. Tần Dạ sư đệ, ngươi đã đến. Lạc Thanh Hàn thanh lãnh ánh mắt rơi vào Tần Dạ trên thân, thanh âm như là băng châu rơi ngọc bản, người đã đến đông đủ, bắt đầu đi. Nàng lời ít mà ý nhiều, trực tiếp cắt vào chủ đề, lần này tiểu bị liên quan đến bí cảnh tư cách, càng liên quan đến đệ tử hạch tâm xếp hạng cùng tài nguyên phân phối, chắc hẳn chư vị đều đã rõ ràng nó tầm quan trọng. Hôm nay triệu tập mọi người, một là minh xác phân tổ quy tắc, rút thăm quyết định đấu vòng loại đối thủ, tránh cho quá sớm cường gặp nhau, hai là Lạc Thanh Hàn ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng ở Tần Dạ trên thân, mang theo một tia nghiền ngẫm. Ứng chư vị yêu cầu, cũng bị tăng thêm chút thú vị, thiết cược một chút ước. Đồ ước, một cái đệ tử hạch tâm hỏi. Không sai. Lôi Liệt tiếng như hồng trùng, tiếp lời đầu, ánh mắt như là như thực chất khóa chặt Tần Dạ, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch rằng, đánh cược chính là vị này Tần Tấn sư đệ, Tần Dạ. Cứ hắn tại lần này tiểu bị bên trên, có thể thắng liên tiếp mấy trận, có thể đi tới một bước nào. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt trở nên lửa nóng. Ánh mắt mọi người đều mang hưng phấn cùng xem kỹ, tập trung tại Tần Dạ trên thân. Làm sao cái cực pháp? Triệu Nguyên Cương bên người một cái khác tùy tùng, một cái nguyên đan cảnh trùng kỳ mập mạp có chút hăng hái mà hỏi thăm. Lôi Liệt vung tay lên, đơn giản. Do ta, Lạc sư tỷ, còn có Triệu Nguyên Cương ba người làm nhà cái. Mọi người đặt cược. Cực Tần Dạ sư đệ có thể thắng liên tiếp buổi diễn. Tiền đặt cược 1, thắng liên tiếp 3 trận tiến vào top 16. Tỷ lệ đặt cược 1 bồi 1 năm. Tiền đặt cược 2, thắng liên tiếp 5 trận tiến vào trước 8. Tỷ lệ đặt cược 1 bồi 3. Tiền đặt cược 3, thắng liên tiếp 6 trận tiến vào trước 4. Tỷ lệ đặt cược 1 bồi 5. Tiền đặt cược 4, thắng liên tiếp 7 trận tiến vào trận chung kết. Tỷ lệ đặt cược 1 bồi 10. Tiền đặt cược 5, thắng liên tiếp 8 trận đoạt được khôi thủ. Tỷ lệ đặt cược 1 bồi 20. Hoa, tiền đặt cược vừa ra, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Tỷ lệ đặt cược này thiết trí, rõ ràng là cho là Tần Dạ có thể đi vào trước 8 cũng không tệ rồi, tiến trước 4 hy vọng xa vời, đoạt giải quán quân càng là thiên phương dạ đàm. Nhất là cái kia 1 bồi 20 khôi thủ tỷ lệ đặt cược, đơn giản chính là trần trụi khinh thị. Mặt khác Lạc Thanh Hàn thanh âm thanh lãnh nói bổ sung, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hàn ý, Tần Dạ sư đệ, ngươi đã là người trong cuộc, cũng có thể tham dự đặt cược. Nếu ngươi tự tin có thể đi đến cuối cùng, không ngại ép chính mình đoạt giải quán quân, nếu có thể trở thành sự thật, gấp 20 lần ích lợi, đủ để cho ngươi một đêm trở giàu. Lời này nhìn như cổ vũ, kỳ thực giấu giếm phong mang, đem Tần Dạ gác ở trên lửa nướng. Như hắn không ép, lộ ra lòng tin không đủ, như hắn để ép lại thua, không chỉ có tổn thất tài nguyên, càng biết trở thành trò cười. Triệu Nguyên Cương nét miệng lên một vòng âm lãnh độ cong, rốt cục mở miệng, thanh âm mang theo dối trá lo lắng, Tần sư đệ mới vào nguyên đan, căn cơ vẫn cần vững chắc. Đánh cược này vốn là các sư minh sư tỷ cho đùa, sư đệ như cảm thấy áp lực quá lớn, không tham dự cũng không sao, hắn đây là lấy lui làm tiến, tiến một bước tạo áp lực. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn Tần Dạ, nhìn hắn ứng đối ra sao cái này dương lưu. Liệu Ý đứng tại Tần Dạ sau lưng, khẩn trương siết chặt góc áo, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đánh cược này rõ ràng là hướng về phía Tần Dạ tới, là muốn cho hắn một hạ mã uy. Tần Dạ đối mặt vô số đạo ánh mắt, thần sắc bình tĩnh như trước như nước. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua làm nhà cái Lạc Thanh Hàn, Lôi Liệt, Triệu Nguyên Cương ba người, cuối cùng rơi vào Lôi Liệt trên thân, đống nhiên mỉm cười, trong nụ cười kia mang theo một tia bệ nghệ cùng sự tự tin mạnh mẽ. Đồ ước, thú vị. Nếu ba vị sư minh sư tỷ như vậy thịnh tình, ta Tần Dạ há có thể không phục hồi? Ta cược chính ta Tần Dạ thanh âm đột nhiên cất cao, rõ ràng mà kiên định chuyển khắp toàn bộ Lăng Vân Đài, thắng liên tiếp 8 trận, đang đỉnh khôi thủ. Ta ép chính ta 10000 linh thạch thượng phẩm. Vừa mới nói xong, toàn trường tĩnh mịch. 10000 linh thạch thượng phẩm. Đây cơ hội là Tần Dạ giờ phút này toàn bộ thân ra. Càng là tuyệt đại đa số đệ tử hạch tâm đều khó mà duy nhất một lần xuất ra khoản tiền lớn. Hắn vậy mà con mắt đều không nháy mắt, toàn đặt ở cái kia một bồi 20, khó nhất thực hiện khôi thủ phía trên. Cái này đã không phải tự tin, mà là gần như cuồng vọng tuyên chiến. Lạc Thanh Hàn thanh lãnh trong mắt rốt cục lướt qua một tia chân chính kinh ngạc. Lôi Liệt đầu tiên là sửng sở, lập tức buộc phát ra rung trời cười to, ha ha ha. Tốt. Hảo khí phách. Lão tử liền thích ngươi cố này cuồng tình mà. Tiền đặt cược này, lão tử tiếp. 10000 linh thạch thượng phẩm, ép ngươi đoạt giải nhất. Triệu Nguyên Cương sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, Tần Dạ cử động lần này, không khác trước mặt mọi người hung hăng rút hắn một bạt tai. Hắn kiềm nén lửa giận, thâm trầm địa đạo, Tần sư đệ hào khí bừng mây, bội phục. Vậy liền, chúc sư đệ thắng ngay từ trận đầu, trong lòng của hắn cũng đã cười lạnh liên tục, thứ không biết chết sống, nhìn ngươi đến lúc đó chết như thế nào. Mặt khác đệ tử hạch tâm cũng bị Tần Dạ đánh cược cả kinh trợn mắt hốt hoồm, lập tức nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy phức tạp, có bội phục nó đẳng khí, có cho là hắn cuồng vọng vô tri, càng có chờ lấy nhìn hắn trò cười. Tần Dạ đối với chung quanh nghị luận mắt điếc hai ngơ. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía phương xa bước lên biển mây, phản phất cái kia sắp đến tiểu bị khôi thủ vị trí, đã là vật trong bàn tay. Áp lực, hắn còn gì phải sợ? Hắn muốn chính là dẫm lên tất cả mọi người chất vấn cùng kinh thị, đang đỉnh đỉnh phong. Đánh cược này, bất quá là hắn dương danh trên đường khối thứ nhất đã đặt chân. Mà cái kia 10000 linh thạch thượng phẩm, hắn quyết định được, gấp 20 lần hồi báo, vừa vặn làm hắn trùng kích cảnh giới cao hơn Tư Lương. Lăng Vân Đài bên trên, ám lưu hung dũng, đổ ước đã thành, phong mang tất lộ. Chỉ đợi tiểu bỉ trên lôi đài, xem hư thực. Chương 80, tiểu bỉ khải màn, một kiếm kinh hồng chương 80, tiểu bỉ khải màn, một kiếm kinh hồng hôm sau, diễn võ phòng. Tiếng người huyên náo, tinh kỳ pháp phối. To lớn quảng trường hình khuyên trung ương, đứng sừng sững lấy 8 tòa do cứng rắn không gì sánh được huyền cương thạch cấu trúc mà thành lôi đài, mỗi một tòa đều khắc rõ cường đại trận pháp phòng hộ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Quảng trường bốn phía là đủ để dung nạp mấy vạn người khán đài, giờ phút này sớm đã không còn chỗ ngồi. Đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, tất cả đỉnh núi chấp sự, thậm chí một chút bế quan trưởng lão đều bị kinh động, đến đây quan lễ. Trong không khí tràn ngập hưng phấn, chờ mong, khẩn trương nhiệt liệt bầu không khí. Vân Khê Tông tông môn tiểu bỉ chính thức kéo ra màn che. Trên đài cao, tông chủ cùng mấy vị khí tức uyên thâm trưởng lão ngồi ngay ngắn, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Chủ trì tiểu bỉ là một vị đức cao vọng trọng nguyên đan cảnh đỉnh phong trưởng lão. Yên lặng, trưởng lão ẩn chứa linh lực thanh âm vang vọng toàn trường, đè xuống tất cả ồn ào náo động. Vân Khê Tông thứ 137 giới tông môn tiểu bỉ hiện tại bắt đầu. Quy tắc như sau: tất cả dự thi đệ tử hệ tâm, tổng cộng 64 người, vòng đầu rút thăm, 22 đối chiến, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Cho đến quyết ra khôi thủ, tỷ thí điểm đến là dừng, không được cố ý tàn tật đồng môn. Người vi phạm nghiêm trị. Nhưng đao kiếm không có mắt, như lực có thua, có thể chủ động nhận thua. Hiện tại, xin mời đệ tử dự thi tiến lên rút thăm. Theo trưởng lão thoại âm rơi xuống, 64 đạo khí tức cường hoành thân ảnh từ đệ tử hạch tâm chuyên môn khu vực bay lượn mà ra, rơi vào trước lôi đài rút thăm trên đài. Tần Dạ thình lình xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Hôm qua Lăng Vân Đài bên trên vạn linh thạch áp chính mình đoạt giải nhất đánh cược, sớm đã truyền khắp tông môn, giờ phút này hắn không thể nghi ngờ là toàn trường được chú ý nhất tiêu điểm một trong. Nhìn, đó chính là Tần Dạ. Tân Tấn Hạch Tâm, nghe nói 10 ngày liền từ linh hải đỉnh phong vọt tới nguyên đăng cảnh. Chính là hắn để ép 10000 linh thạch thượng phẩm cược chính mình đoạt giải nhất. Thật sự là cuồng đến không biên giới. Hừ, nghe con mới để không sợ cọp, chờ một lúc nhìn hắn làm sao bị uy tín lâu năm Hạch Tâm dạy làm người. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, người ta thế nhưng là nguyên đăng cảnh. Nghe nói tại ám vụ triều trạch còn giết qua tứ gia yêu thú, tiếng nghị luận giống như nước thủy triều vào tới, có sợ hai thán phục, có chất nghi, có trào phúng, càng có trở lấy chế giễu. Tần Dạ thần sắc bình tĩnh, phản phất không đếm xỉa đến. Hắn tùy ý rút lấy một lá tham hảo, chữ giáp số 3 lôi đài, số 7 ký. Đối thủ là rút đến giáp 3 lôi đài số 8 ký người. Rút thăm rất nhanh kết thúc. Tần Dạ ánh mắt đảo qua giáp 3 lôi đài, đối thủ của hắn cũng đi lên lôi đài, một cái vóc người cường tráng, khuôn mặt thu kệch, cầm trong tay một thanh khai sơn cự phủ hắn tử, khí tức tại nguyên đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, ánh mắt hung ác, mang theo một tia khiêu khích nhìn về phía Tần Dạ. Là khai sơn dịu vương mãnh. Nguyên đan sơ kỳ đỉnh phong, lực lượng cường hành, một tay liệt địa phủ pháp bá đạo không gì sánh được. Tần Dạ trận đầu liền gặp được hắn, vận khí không tốt lắm a, có đệ tử nhận ra chẳng hán. Với bạn, để vương manh thử một chút cái này tân tấn nguyên đan chất lượng. Nhìn hắn cái kia cuồng ngôn còn thế nào kết thúc. Triệu Nguyên Cương nhất hệ đệ tử tại trên khán đài cười lạnh. Liệu ý ý khẩn trương siết chặt nắm đấm, đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn chằm chằm giáp ba lôi đài. Trên đài cao, Lạc Thanh Hàn thanh lanh ánh mắt cũng tập trung tới, mang theo một tia xem kỹ. Lôi Liệt thì ôm cánh tay, nhếch miệng cười, tựa hồ rất chờ mong. Chữ giáp số 3 lôi đài, số 7 Tần Dạ, đối với số 8 vương mãnh. Lên đài, tài phán trưởng lão cao giọng tuyên bố. Tần Dạ thân hình thoát một cái, như là đi bộ nhàn nhã giống như đạp vào lôi đài, áo xanh phiêu động, khí độ thông dong. Vương mãnh thì là một bước một cái dấu chân, bước chân nặng nề để lôi đài cũng hơi rung động, cự phủ kéo trên mặt đất, vạch ra âm thanh chói tai. Hắn cười gần nhìn về phía Tần Dạ, "Tiểu tử, nghe nói ngươi rất ngông cuồng, ép chính mình đoạt giải nhất. Lão tử hôm nay liền để ngươi biết, nguyên đan cảnh cùng nguyên đan cảnh ở giữa, cũng là có khác biệt trời vực. Ngoan ngoãn nhận thua, tránh khỏi lão tử một đũa chém nát xương cốt của ngươi." Tần Dạ đứng chắp tay, ngay cả kiếm cũng không ra, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Muốn chết. Vương Mãnh bị Tần Dạ cái này khinh miệt thái độ triệt để chọc giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong màu vàng đất linh lực cầm vàng một phát, cả người như là man hoang như cự thú phóng tới Tần Dạ. Liệt địa khai sơn. Cự phủ giơ cao khỏi đầu, màu vàng đất linh lực điên cuồng hội tụ, trên lưới búa ngưng tụ ra nặng nề sơn nhạc hư ảnh. Mang theo xé rách đại địa, khai sơn ngăn nước uy thế khủng bố, hướng phía Tần Dạ vào đầu hung hăng đánh xuống. Một búa này, khí thế kinh người, lực lượng ngưng tụ, hiển nhiên là muốn một búa lập uy, đem Tần Dạ đánh xuống lôi đài. Cơn bạo dịu phong áp đến lôi đài phòng hộ lồng ánh sáng cũng hơi ba động. Dưới đài không ít đệ tử sắc mặt trắng bệnh, một búa này uy lực, đủ để trọng thương thậm chí đánh giết phổ thông nguyên đan sơ kỳ tu sĩ. Tần đại ca coi chừng. Liêu Y Ý ỉa la thất thanh. Triệu Nguyên Cương nhất hệ đệ tử trên mặt lộ ra ý cười tàn nhẫn. Lạc Thanh Hàn có chút nhíu mày. Lôi Liệt trong mắt thì hiện lên vẻ thất vọng, liền cái này. Đối mặt cái này đủ để khai sơn phá thạch khủng bố một búa, Tần Dạ vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Thẳng đến cái kia to lớn phủ ảnh sắp trước mắt sát na. Hắn động, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có rực rỡ chiêu thức. Hắn chỉ là nhìn như tùy ý nâng lên tay phải, chập ngón tay như kiếm. Ông, đầu ngón tay, một chút hỗn độn mông lung linh quang đống nhiên sáng lên. Không có tinh thần chi lực, vẻn vẹn tinh thuần nhất cô động hỗn độn linh lực độ cao áp xúc ngưng tụ tại đầu ngón tay. Phá. Tần Dạ trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Đầu ngón tay đối với cái kia đánh rớt, ngưng động như thực chất cự phủ sơn nhạc hư ảnh, nhẹ nhàng điểm một cái. Xoẹt. Một đạo rất nhỏ đến gần như không thể nghe xé rách tiếng vang lên. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Khí thế kia rào rạt, nặng nề không gì sánh được cự phủ sơn nhạc hư ảnh, như là bị đung đỏ que hàn đâm vào băng tuyết, tại Tần Dạ đầu ngón tay chạm vào, vô thanh vô tức, từ đó tâm ấn mở bắt đầu, vỡ vụn thành từng mảnh, sụp đổ, chôn vùi. Vương Mạnh trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, biến thành cực hạn kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung, cô đọng đến cực hạn khủng bố lực xuyên thấu, thuận cự phủ truyền đến, tùy tiện sẽ rách hắn bám vào tại trên đũa hùng hồn linh lực, trong nháy mắt xâm nhập cánh tay của hắn kinh mạch. Phúc. Vương Mạnh như bị trọng truy hoành kích, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. To con thân thể như là như diều đứt dây, bị cái kia cổ phái nhiên chớ ngự lực lượng trực tiếp đánh cho cách mặt đất bay ngược. Ầm ầm. Hắn nặng nề màn đện ở bên bờ lôi đài phòng hộ trên lồng ánh sáng, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Trong tay Khai Sơn cự phủ bịch một tiếng rời tay bay ra, đập xuống tại lôi đài bên ngoài. Vương Mạnh dãy rủa lấy muốn bỏ lên, lại cảm giác cánh tay phải kinh mạch đau nhức kịch liệt không gì sánh được, linh lực hỗn loạn, lại nhất thời để không nổi khí lực. Hắn hoảng sợ nhìn xem giữa lôi đài, cái kia vẫn như cũ đứng chắp tay, áo xanh bồng bềnh thân ảnh, phảng phất vừa rồi cái kia kinh khủng một chỉ là ảo giác. Toàn trường yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, khó có thể tin nhìn xem số giáp tam lôi đài. Một chiêu, không, chỉ là một chỉ, vẹn vẹn một chỉ. Nguyên đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lấy lực lượng phòng ngự chứ danh Khai Sơn dịu vương mãnh, liền bị hời hợt điểm bay. Ngay cả vũ khí đều rời tay. Nhìn dạng như vậy, hiển nhiên đã mất đi sức tái chiến. Cái này, đây là thực lực gì? T, ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên liên miên. Ta thấy được cái gì? Vương mãnh, bị xuống đất an tỏi rồi. Liền dùng một đầu ngón tay. Hỗn độn linh lực, bá đạo như vậy cô đạo. Hán nguyên đan, cũng không phải phổ thông nguyên đan cảnh sơ kỳ. Trên khán đài sôi trào, tất cả chất vấn, trào phúng thanh âm im bặt mà dừng, thay vào đó là nồng đậm chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Liêu Ý Ý kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dùng sức cơ nắm tay nhỏ. Trên đài cao, Lạc Thanh Hàn thanh lanh trong mắt, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Một chỉ kia ẩn chứa khủng bố lực xuyên thấu cùng linh lực cô đọng độ, để nàng đều cảm nhận được một tia kinh hãi. Lôi Liệt đột nhiên ngồi ngay ngắn, trong mắt bộc phát ra chiến ý nóng bỏng. Tốt, hảo tiểu tử, đủ kinh. Lão tử quả nhiên không nhìn lầm người. Triệu Nguyên Cương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Bên cạnh hắn tùy tùng bọn họ càng là như là bị bóp lấy cổ con vịt, sắc mặt trắng bệnh. Tài phán trưởng lão cũng sửng sốt một chút mới phản ứng được, cao giọng tuyên bố: chữ giáp số 3 lôi đài, Tần Dạ thắng. Tần Dạ thu tay lại, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn lướt qua dưới đài kinh hãi đám người, nhất là tại Triệu Nguyên Cương nhất hệ trên mặt người dừng lại một cái chớp mắt, nét miệng lên một vòng như có như không đường cong. Trận đầu, một kiếm chỉ kinh hồng, đánh cược chi lộ, bước đầu tiên đạp đến kiên cố không gì sánh được. Mà trong thức hải, Hắc Châu U Quang có chút lấp lóe, mục tiêu nguyên đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ vương mãnh, công pháp liệt địa phủ pháp huyền giai cực phẩm. Phân tích bên trong, năng lượng mô hình tạo dựng, hạch tâm áo nghĩa, lực lượng ngưng tụ cùng chấn động, thôi diễn ưu hóa tiềm lực thấp, phục chế giá trị thấp, mục tiêu thân pháp bản thạch bước huyền giai thượng phẩm. Phân tích bên trong, năng lượng mô hình tạo dựng, hạch tâm áo nghĩa, hạ bản vững chắc, giảm lực phòng ngự, thôi diễn ưu hóa tiềm lực bên trong. Phục chế tiến độ 87. Chương 81, Lưu Vân Tuấn Ảnh, lại xuống một thành. Chương 81, Lưu Vân Tuấn Ảnh, lại xuống một thành. Tần Dạ một chỉ chớp mắt bại vương mãnh, như cùng ở tại nóng hổi trong chảo dầu dội tiến vào một bầu nước lạnh, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ diễn võ phòng. Tên của hắn cùng cái kia kinh thế một chỉ, trở thành các đệ tử nghị luận tuyệt đối tiêu điểm. Quá mạnh, đây chính là hỗn độn linh thể uy năng sao? Nguyên đan sơ kỳ đỉnh phong tại vương mãnh sư minh trước mặt ngay cả một chỉ đều không tiếp nổi. Cái kia linh lực quá ngưng luyện, đơn giản không giống nguyên đan sơ kỳ. Xem ra hắn dám ép chính mình đoạt giải nhất, là thật có lực lượng a. Triệu sư minh bọn hắn bên kia, sắc mặt có thể khó coi trận tiếp theo đối thủ của hắn là ai. Nếu là lại như thế thắng được đi, cái kia tỷ lệ đặt cược trên khán đài, bầu không khí nhiệt liệt không gì sánh được. Liêu Ý Ý thì hưng phấn mà cùng bên người quen biết nữ đệ tử chia sẻ lấy vui sướng. Mà Triệu Nguyên Cương chỗ khu vực thì là một mảnh kiểm chế áp suất thấp. Phế vật. Vương Mạnh tên phế vật này, ngay cả thăm dò ra hắn sâu cạn đều làm không được. Triệu Nguyên Cương bên người cái kia nguyên đang cảnh trung kỳ thanh niên hung ác nham hiểm cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Ý miệng. Triệu Nguyên Cương thấp giọng quát lớn, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào từ trên lôi đài thong dong đi xuống Tần Dạ, hắn so với chúng ta tưởng tượng còn gai góc hơn. Cái kia hỗn độn linh lực, phẩm chất quá cao. Nói cho Lý Huyền Phong, trận tiếp theo đối đầu Tần Dạ, không cần liều mạng, lợi dụng tốc độ chiến đấu, buộc hắn bại lộ càng nhiều thủ đoạn. "Là, Triệu sư minh." Thanh niên hung ác nham hiểm đội vàng đáp ứng, đội vàng rời đi đi đưa tin. Tần Dạ trở lại đệ tử hạch tâm khu nghỉ ngơi, không nhìn chung quanh hoặc kính sợ hoặc kiêng kỵ ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Vừa rồi một chỉ kia, với hắn mà nói ngay cả làm nóng người cũng không tính. Hắn càng nhiều lực chú ý, ngược lại tại trong thức hải Hắc Châu phân tích bên trên. Bàn thạch bộ phục chế tiến độ 100. Hoàn chỉnh thân pháp mô hình đã chứa được. Ưu hóa phương án tạo ra, dung hợp ký chủ đã nắm giữ thuần ảnh kiếm quyết đổi chi linh động mau lẹ, loại bỏ bàn thạch bộ dư thừa rườm rà phòng ngự tiết điểm, cường hóa trong nháy mắt bộ phát cùng biến hướng năng lực. Thôi diễn bên trong, thân pháp mô hình tạo dựng. Mệnh danh, thuần ảnh lưu vân bộ ngụy địa giai trung phẩm Hắc Châu hiệu suất cực cao, tại Tần Dạ nghỉ ngơi khoảng cách, đã hoàn thành đối với vương mạnh thân pháp phục chế, cũng bắt đầu ưu hóa dung hợp. Một môn càng thêm cường đại, càng thêm thích hợp Tần Dạ thân pháp đang sinh ra. Tiểu bị tiếp tục tiến hành, tất cả trên lôi đài chiến đấu kịch liệt, kiếm khí tung hành, thuật pháp vinh minh, không ngừng có đệ tử thắng được hoặc bị thua, gây nên trận trận gieo hò hoặc thở dài. nhưng ánh mắt mọi người luôn luôn không tự giác liếc về phía Tần Dạ vị trí, đang mong đợi hắn trận chiến đấu tiếp theo. Rất nhanh, vòng thứ 2 bắt đầu rút thăm. Tần Dạ lần nữa lên đài rút thăm. Lần này, hắn số thẻ là chữ bính lôi đài số 1, thăm số 3. Khi hắn đạp vào bính một lôi đài lúc, đối thủ của hắn cũng xuất hiện. Một cái vóc người cao gầy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại dị thường sắc bén như chim ưng thanh niên. Bên hông hắn treo một thanh dài nhỏ như kiếm, khí tức lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị. Tu vi, nguyên đan cảnh trung kỳ, là vô ảnh kiếm lý nguyên phong. Triệu Nguyên Cương sư minh tâm phúc. Nguyên đan cảnh trung kỳ, thân pháp quỷ dị, kiếm đầu thiên phong, tốc độ cực nhanh. Am hiểu nhất chiến đấu cùng tìm kiếm sơ hở, dưới đài lập tức có người nhận ra người này. Lý Nguyên Phong. Lần này có trò hay để nhìn. Tốc độ của hắn thế nhưng là trong đệ tử hạch tâm xếp hàng đầu. Tần Dạ cái kia lực lượng bá đạo, đối đầu loại tốc độ này hình, sợ là phải ăn thiệt thòi. Triệu sư minh bên kia phái hắn lên trận, rõ ràng là hướng về phía Tiêu Hao cùng thăm dò Tần Dạ át chủ bài tới. Tần Dạ vừa thắng một trận, khí thế chính thịnh, Lý Huyền Phong muốn thắng cũng không dễ dàng. Lý Huyền Phong đứng trên lôi đài, ánh mắt âm lãnh khóa chặt Tần Dạ, khóe miệng kéo ra một cái nụ cười khó coi, "Tần sư đệ, hảo thủ đoạn. Một chỉ bại vương mãnh, rất uy phong. Bất quá, tại ta chỗ này, ngươi bộ kia không làm được." Thanh âm hắn lãnh lạnh, như là độc xà thổ tín. Tần Dạ bình tĩnh như trước, thậm chí ngay cả kiếm đều chẳng muốn lấy ra, được hay không đến thông, thử qua mới biết được. "Hừ, cuồng vọng." Lý Huyền Phong trong mắt hàn quang lóe lên, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính tốc độ. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đông nhiên trở nên mơ hồ. Phản phất trong nháy mắt hóa thành hơn 10 đạo hư thực khó phân biệt tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tần Dạ cấp tốc lướt đến. Tốc độ nhanh đến cực hạn, mang theo tiếng xé gió bén nhọn. Đồng thời, bên hông nhuyễn kiếm như là rắn độc xuất động, kiếm quang tinh mịn như mưa, vô thanh vô tức nhưng lại xảo trá tàn nhẫn mà đâm về Tần Dạ quanh thân yếu hại. Trên mũi kiếm, lóe ra u lam quang mang, hiển nhiên có tầm kịch độc. Thật nhanh. Thân pháp này, là Lý Huyền Phong tuyệt kỹ thành danh huyền ảnh phân thân bộ. Công kích cũng độc. Tần Dạ nguy hiểm. Dưới đài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lý Huyền Phong vừa ra tay chính là toàn lực, hiển nhiên là muốn lấy tốc độ áp chế, bước bách Tần Dạ chật vật phòng thủ, thậm chí trực tiếp bị thua. Đối mặt cái này phô thiên cái địa, thư thực khó phân biệt kiếm ảnh cùng như quỷ mị tốc độ, Tần Dạ vẫn đứng tại chỗ, tựa hồ không kịp phản ứng. Đắc thủ. Lý Huyền Phong trong mắt lóe lên một tia nhe răng cười, hắn chân thân giấu ở trong tàn ảnh, độc kiếm như là rắn độc chi hôn, lặng yên không một tiếng động đâm về Tần Dạ hậu tâm tử huyệt. Nhưng mà, ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến Tần Dạ quần áo sát na, Tần Dạ thân ảnh không có dấu hiệu nào biến mất. Không phải dựa vào tốc độ né tránh, mà là một loại gần như không gian Nazi giống như, không có chút nào khói lửa trong nháy mắt biến mất. Cái gì? Lý Huyền Phong nhất định phải được một kiếm đâm vào không khí, trong lòng báo động của mình. Sau một khắc, một cỗ băng lãnh, mang theo khí tức tử vong chỉ phòng, như là như giỏi trong xương, chống rông xuất hiện tại hắn chân thân cổ họng ba tấc đầu chỗ. Nhanh! Nhanh đến mức siêu việt Lý Huyền Phong lý giải. Phản phất đối phương sớm đã dự đoán trước hắn tất cả động tác, ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Không có khả năng. Lý Huyền Phong vong hồn bay lên, dốc hết toàn lực ưỡn nẻo thân thể, đồng thời nhuyễn kiếm trở về thủ đó nữa. Tốc độ của hắn sát thực rất nhanh, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dài nhỏ thân kiếm hiểm lại càng hiểm ngăn tại cổ họng trước. Keng! Một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm. Tần Dạ thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Lý Huyền Phong trước mặt, vẫn như cũng là chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay hỗn độn linh lực cô đọng như châm, điểm vào nhuyễn kiếm trên kiếm tích. Một cỗ không cách nào kháng cự, ẩn chứa khủng bố lực xuyên thấu cùng lực chấn động hỗn độn linh lực, thuận thân kiếm hung hăng đánh vào Lý Huyền Phong thể nội. Phúc. Lý Huyền Phong như bị sét đánh, toàn thân kịch chấn, máu tươi cuồn cuộn. Cầm kiếm cánh tay phải trong nháy mắt chết lặng mất đi chi giác, nhuyễn kiếm rời tay bay ra. Cả người như là bị cao tốc chạy man thú đục chúng, bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở bên bờ lôi đài, mắt tối sầm lại, trực tiếp đã hôn mê. Tĩnh, lại là yên tĩnh như chết. Nếu như nói trận đầu chớp mắt bại vương mãnh, hiện ra chính là Tần Dạ bá đạo tuyệt luân lực lượng cùng linh lực phẩm chất. Như vậy trận này chớp mắt bại lấy tốc độ quỷ dị chứ danh Lý Huyền Phong, hiện ra chính là hắn cái kia siêu việt lẽ thường tốc độ cùng sức quan sát. Từ biến mất đến xuất hiện, lại đến một chỉ phá phòng đánh bay đối thủ, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Lý Huyền Phong cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cùng thân pháp, tại Tần Dạ trước mặt, như là hài đồng giống như bật cười. Giây lát, dịch chuyển tức thời. Hắn làm sao làm được? Lý Huyền Phong ngay cả một chiêu đều không có chống nổi. Đó là cái gì thân pháp? So Lý Huyền Phong huyền ảnh phân thân bộ nhanh hơn. Còn muốn quỷ dị? Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là càng thêm điên cuồng xôn xao cùng khó có thể tin kinh hô. Các đệ tử đều sôi trào. Liệu Y Y kích động đến nhảy dựng lên. Trên đài cao, Lạc Thanh Hàn con ngươi bỗng nhiên co vào. Nàng vừa rồi hết sức chăm chú, vậy mà cũng không thể hoàn toàn thấy rõ Tần Dạ di động bí tích. Thân pháp kia, tuyệt không phải bình thường. Lôi Liệt càng là bỗng nhiên bố đuổi, tốt thân pháp. Lao tử ưa thích. Triệu Nguyên Cương sắc mặt đã không thể dùng âm trầm để hình dung, mà là thiết thanh bên trong mang theo một tia tái nhợt. Lý Huyền Phong thế nhưng là dưới tay hắn tốc độ nhanh nhất tâm phúc một trong. Vậy mà cũng một chiêu bại trận. Cái này Tần Dạ, đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thực lực? Tài phán trưởng lao hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, cao giọng tuyên bố, chữ bính lôi đài số 1, Tần Dạ, thắng. Tần Dạ chậm rãi thu tay lại, nhìn cũng không nhìn hôn mê Lý Huyền Phong. Trong thức hải, Hát Châu nhắc nhở lần nữa hiện lên, mục tiêu, nguyên đan cảnh trùng kỳ tu sĩ Lý Huyền Phong, thân pháp nguyên ảnh phân thân bộ địa giai hạ phẩm tàn tiên. Phân tích bên trong, năng lượng mô hình tạo dựng, hạch tâm áo nghĩa, huyết ảnh mê hoặc cùng trong nháy mắt bộc phát. Thôi diễn ưu hóa tiềm lực, bên trong, phục chế tiến độ, 100. Thuấn ảnh lưu vân bộ dung hợp huyễn ảnh phân thân bộ hạch tâm áo nghĩa. Ưu hóa thôi diễn tiến độ 15. Dự tính tân thân pháp phẩm giai, địa giai thượng phẩm cảm thụ được thể nội trào lên không thôi, càng đánh càng mạnh hỗn độn nguyên đan chi lực, thần dạ ánh mắt quét về phía chỗ càng cao hơn lôi đài, nơi đó sẽ gặp được càng mạnh đối thủ. Thắng liên tiếp 2 trận, không đánh mà thắng. Đánh cược chi lộ, thế không thể đỡ. Mà thân pháp của hắn, tại Hắc Châu không ngừng phục chế ưu hóa bên dưới, đang theo lấy một cái càng khủng bố hơn phương hướng tiến hóa. Chương 82, huyền giáp như núi, kiếm chỉ phá phòng chương 82, huyền giáp như núi, kiếm chỉ phá phòng tần dạ 2 trận chiến 2 thắng, đều là một chiêu dây địch, cho thấy thực lực kinh khủng triệt để đốt lên toàn bộ diễn võ phong bầu không khí. Tên của hắn như là như cơn lốc quét sạch toàn trường, tất cả thanh âm nghi ngờ đều bị ép xuống, thay vào đó là cuồng nhiệt sùng bái cùng càng sâu hiếu kỳ. Hắn đến tột cùng có thể đi bao xa? Cái kia một bồi 20 khôi thủ tiền đặt cược, tựa hồ cũng không phải là xa không thể chạm. Đệ tử hạch tâm khu nghỉ ngơi, bầu không khí ngưng trọng rất nhiều. Những cái kia nguyên bản còn đối với tần dạ có chỗ khinh thị uy tín lâu năm hạch tâm, giờ phút này nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn đầy kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Lạc Thanh Hàn thanh lãnh trong đôi mắt, tìm đòi nghiên cứu chi ý càng đậm. Lôi Liệt thì ma quyền sát trưởng, hận không thể hiện tại liền xuống trận cùng tần dạ đánh nhau một trận. Triệu Nguyên Cương chỗ nơi hẻo lánh, bầu không khí càng là kiểm chế đến điểm đóng băng. Vương Mạnh cùng Lý Huyền Phong liên tiếp thảm bại, không chỉ có hao tổn hắn đắc lực giúp đỡ, càng là tại trước mắt bao người hung hăng đánh mặt của hắn. Phế vật, đều là phế vật. Triệu Nguyên Cương từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ánh mắt hung ác nham hiểm đến như là gián độc. Tôn Cản, Triệu Sư Minh, một người trầm ổn nặng nề thanh âm đáp. Người nói chuyện, thân cao tam thước, hình thể cường tráng trình độ thậm chí vượt qua Vương Mạnh, đứng ở nơi đó tựa như một tôn thiết tháp. Hắn làn da hiện ra màu đồng cổ ánh kim loại, bắp thịt cuộn, mặt nặng nề màu vàng sẫm linh giáp, khí tức trầm ngưng như sơn nhạc, thình lình đạt đến nguyên đan cảnh hậu kỳ. Chính là Triệu Nguyên Cương thủ hạ phòng ngự mạnh nhất hình đệ tử hệ tâm, bất động huyền giáp Tôn Cản. Vòng tiếp theo, người bên trên. Triệu Nguyên Cương thanh âm mang theo hơi lạnh thấu xương, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, cho ta hao tổn, cho ta kéo. Bước ra hắn tất cả át chủ bài. Ta muốn nhìn thấy hắn chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Ta muốn để tất cả mọi người biết, hắn tần dạng, không gì hơn cái này. Tôn Cản trầm giọng nói, sư minh yên tâm. Công kích của hắn mặc dù cô động sắc bén, nhưng ta hậu thổ huyền giáp công đã đạt đến đại thành, nguyên đan cảnh bên trong, luận phòng ngự, ta không sợ bất luận kẻ nào. Hắn chỉ lực mạnh hơn, cũng đừng hòng tùy tiện phá vỡ ta huyền giáp. Ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là chân chính tường đồng bách sắt. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Vòng thứ 3 bắt đầu rút thăm. Tần Dạ đạp vào rút thăm đài. Lần này hắn có đến mậu chữ số 2 lôi đài, lá thăm số 1. Khi hắn leo lên mậu 2 lôi đài lúc, đối thủ đã đứng ở nơi đó chờ đợi, chính là như là giống như thiết tháp đứng vững Tôn Cản. Tôn Cản xuất hiện, lần nữa gây nên một mảnh xôn xao. Bất động huyền giáp Tôn Cản, nguyên đan cảnh hậu kỳ, Triệu Sư Minh thủ hạ phòng ngự đệ nhất người. Ông trời của ta! Tần Dạ trận thứ 3 liền đối đầu hắn. Thăm này bận, cũng quá củ chuối đi đi. Tôn Sư Minh phòng ngự thế nhưng là ngay cả nguyên đan hậu kỳ đỉnh phong đều khó mà đánh bỡ. Tần Dạ cái kia chỉ lực mặc dù mạnh, nhưng chỉ sợ Triệu Sư Minh đây là quyết tâm muốn ở chỗ này đánh lén Tần Dạ a. Không tiếc phái ra Tôn Cản. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, phần lớn cũng không coi trọng Tần Dạ. Dù sao Tôn Cản cảnh giới cao hơn, lại khả năng đặc biệt phòng ngự, vừa vặn khắc chế Tần Dạ loại này lấy điểm phá diện phương thức công kích. Tôn Cản nhìn xem Tần Dạ, ôm ôm địa đạo, Tần sư đệ, trước 2 trận, ngươi thắng đến xinh đẹp. Bất quá, dừng ở đây rồi hắn song quyền ở trước ngực đống nhiên va chạm, phát ra trầm muộn tiếng sắt thép va chạm. Vâng. Một cỗ nặng nề như núi, nương thực như đại địa giống như màu vàng đất linh lực cầm vàng bộc phát. Bên ngoài thân hắn màu vàng sẫm linh giáp hào quang tỏa sáng, vô số huyền ảo phù văn sáng lên. Ngay sau đó, một tầng ngưng động như thực chất, như là đồng trao đúc kim loại giống như to lớn linh lực áo giáp hư ảnh, đem hắn cả người hoàn toàn bao phủ. Trên áo giáp, sơn nhạc đường vân có thể thấy rõ ràng, tản mát ra không thể phá vỡ, vạn pháp bất xâm khí thế bằng bạc. Toàn bộ mặt lôi đài đều bởi vì cái này áp lực nặng nề mà có chút chìm xuống. Hậu thổ huyền giáp mở, Tôn Càn một tiếng gầm nhẹ, như núi lớn sừng sững tại giữa lôi đài. Hai chân như là mọc rễ giống như đâm vào mặt đất. Hắn từ bỏ tiến công, bày ra tuần túy nhất tư thái phòng ngự. Mục đích chỉ có một cái, hao hết tần dạ linh lực, buộc hắn bại lộ càng nhiều thủ đoạn, thậm chí để hắn đánh lâu không xong, lộ ra sơ hở. Phòng ngự thật mạnh. Cái này huyền giáp hư ảnh ngưng thực trình độ, cơ hồ có thể so với địa giai trung phẩm phòng ngự linh khí. Tần dạ phiền toái. Hắn chỉ lực có thể phá vỡ sao? Coi như có thể phá vỡ, muốn tiêu hao bao nhiêu linh lực? Phía sau còn có càng mạnh đối thủ đâu? Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Liêu Y Y khẩn trương nín thở. Trên đài cao, Lạc Thanh Hàn cùng Lôi Liệt cũng lộ ra chú ý thần sắc. Triệu Nguyên Cương khỏe miệng rốt cục câu lên một vòng băng lãnh ý cười. Tần Dạ nhìn trước mắt tôn này phảng phất cùng đại địa nối thành một thể hình người pháo đài, ánh mắt bình tĩnh như trước. Hắn có thể cảm nhận được cái kia huyền giáp hư ảnh ẩn chứa khủng bố lực phòng ngự, đúng là trước mắt hắn gặp phải mạnh nhất chi thuẫn. Phòng ngự, không sai. Tần Dạ nhàn nhạt mở miệng, vậy liền thử một chút, là của ngươi thuận dạy, vẫn là của ta chỉ lợi. Lần này Tần Dạ không có khinh thường. Tay phải hắn nâng lên, năm ngón tay mở ra, thể nội hỗn độn tinh thần nguyên đang ầm vang vận chuyển. Tinh thuần cô động hỗn độn linh lực trào lên mà ra. Nhưng lần này không chỉ là hỗn độn linh lực. Ông trong thức hải Hắc Châu ú quang lóe lên, một cỗ vô hình ba động khuyết tán ra đến, cầu thông thiên địa. Trên lôi đài rõ ràng là tại ban ngày, đám người lại phảng phất sinh ra một loại ảo giác. Tần Dạ đầu ngón tay có yếu đất tinh huy tại hội tụ. Mặc dù kém xa ban đêm rõ ràng, nhưng ở Hắc Châu cường đại lực kéo bên dưới, từng kia tinh thuần tinh thần chi lực bị cưỡng ép tiếp dẫn mà đến, dung nhập đầu ngón tay hắn hỗn độn linh lực bên trong. hỗn độn làm cơ sở, tinh thần làm phong, chu thiên tinh thần kiếm chỉ, phá quân. Tần Dạ trong miệng than nhẹ, đầu ngón tay đột nhiên điểm ra. Xuy, một đạo cô đọng đến cực hạn, bày biện ra hỗn độn mông mông bụi bụi màu lót, bên trong lại lóe ra sáng chói ngân tinh chỉ mang, như là vạch phá không gian lưu tinh, mang theo chói hai rít lên cùng xuyên thủng hết thảy khủng bố ý chí, trong nháy mắt vượt qua không gian, hung hăng điểm vào tôn cản cái kia nặng nề huyền giáp hư ảnh chính trung tâm. Oeng, một tiếng xa so với trước đó càng thêm lộn nhạt, càng thêm rung động kim thiết tiếng nổ đùng đoàng nổ vang. Toàn bộ mộ hai lôi đài phòng hộ lồng ánh sáng ba động kịch liệt, quang mang cùng thiểm, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phá toái. Chỉ mang cùng huyền giáp chỗ va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Tôn Cản cái kiết như núi lớn vững chắc thân thể, lần thứ nhất kịch liệt lắc lư một cái. Dưới chân hắn mặt đất, răng rắc một tiếng vỡ ra mấy đạo khe hở. Hắn bao phủ toàn thân huyền giáp hư ảnh bên trên, lấy chỉ mang điểm rơi làm trung tâm, vô số tinh mịn vết rạn giống như mạng nhện trong nháy mắt lan tràn ra. Quang mang trong nháy mắt ảm đạm hơn phân nửa. Cái gì? Tôn Cản trên mặt trầm ổn tự tin trong nháy mắt bị kinh hãi thay thế. Hắn cảm giác một cỗ khó mà hình dung, gồm cả hỗn độn dày nặng cùng tinh thần chi sắc bén khủng bố lực xuyên đấu, như là mũi khoan giống như điên cuồng xé rách lấy hắn huyền giáp phòng ngự. Nguồn lực lượng kia, phản phất không nhìn phòng ngự vật lý độ dày, trực chỉ bản nguyên. Vẹn vẹn một chỉ, hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, danh xưng nguyên đan cảnh phòng ngự vô địch hậu thổ huyền giáp vậy mà liền xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Cái này sao có thể? Dưới đài, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nứt, rách ra. Tôn Càn huyền giáp bị chỉ điểm một chút rách ra. Cái kia chỉ mang, đó là lực lượng gì? Ta giống như thấy được tinh quang. Thật là đáng sợ. Lực công kích này tuyệt đối đạt đến nguyên đan hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Triệu Nguyên Tương nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Lạc Thanh Hàn con ngươi hơi co lại, trên khuôn mặt lạnh lẽo lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lôi Liệt thì hưng phấn mà gầm nhẹ, "Tốt, đủ kình. Chỉ phát này, hăng hái." Tần Dạ một kích thành công, cũng không ngừng. Thân hình hắn như điện, vây quanh Tôn Càn Tôn này pháo đài cấp tốc du đậu. Đầu ngón tay tinh mang không ngừng lấp lóe. Giao quang, Khai Dương, Ngọc Hành, tương đạo ẩn chứa khác biệt tinh thần đặc tính hỗn độn chỉ mang, như là gió táp mưa rào giống như điểm rơi vào Tôn Càn huyền giáp trên hư ảnh. Mỗi một chỉ rơi xuống, đều để huyền giáp kịch liệt rung động, vết rạn lan tràn càng sâu. Tôn Càn chỉ có thể liều mạng thôi động linh lực tu bổ huyền giáp, căn bản vô lực phản kích, như là một cái cự đại biển ngắm. Mục tiêu, nguyên đan cảnh hậu kỳ tu sĩ Tôn Càn, công pháp hậu thổ huyền giáp công địa giai hạ phẩm. Phân tích bên trong, năng lượng mô hình tạo dựng, hạch tâm áo nghĩa, đại địa chi lực dẫn động, linh lực cao độ ngưng tụ cố hóa, phòng ngự tiết điểm phân bố, năng lượng lưu chuyển đường đi phục chế tiến độ 35. Nhược điểm thôi diễn, huyền giáp năng lượng hạch tâm ở vào huyệt thiên trung chính hậu phương 3 tấc hắc châu băng lãnh mà hiệu suất cao nhắc nhở tại Tần Dạ trong ý thức chảy xuôi, cho hắn cung cấp lấy tinh chuẩn nhất đả kích chỉ đạo. Cho ta phá. Tần Dạ trong mắt lệ mang lóe lên, thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại Tôn Càn chính diện, đầu ngón tay ngưng tụ tinh mang trước nay chưa có sáng chói. Hắn khóa chặt hắc châu thôi diễn ra hạch tâm kia nhược điểm. Một đạo so trước đó càng thêm cô đọng, càng khủng bố hơn chỉ mang, như là rơi xuống tinh thần, hung hăng điểm hướng Tôn Càn huyệt thiên trung hậu phương huyền giáp hạch tâm. Tôn Càn vong hồn bay lên, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không còn bảo lưu. Huyền Sơn ấn, chấn. Một mặt lớn chừng bàn tay, toàn thân màu vàng đất, tản ra nặng nề sơn nhạc khí tức phong cách cổ xưa tiểu ấn, đồng nhiên từ trong ngực hắn bay ra, trong nháy mắt hóa thành to bằng gian phòng, mang theo chấn áp hết thể uy thế khủng bố, hướng phía Tần Dạ đập xuống giữa đầu. Cái này rõ ràng là một kiện cường đại địa giai hạ phẩm phòng ngự, chấn áp loại pháp bảo, cũng là hắn sau cùng át chủ bài. Huyền Sơn ấn vừa ra, toàn bộ lôi đài không khí đều phảng phất động lại, bóng ma khổng lồ bao phủ Tần Dạ. Chương 83, thôn vệ sơ hiển, toàn trường phải sợ hãi. Chương 83, thôn vệ sơ hiển, toàn trường phải sợ hãi. Huyền Sơn ấn đón gió căng phồng lên, hóa thành như ngọn núi lớn nhỏ, hào quang màu vàng đất nặng nề ngưng thực, khắc họa trên đó sơn nhạc phủ văn phảng phất sống lại, tản mát ra chấn áp bát hoang, giam cầm không gian uy áp kinh khủng. Toàn bộ mậu hai lôi đài phòng hộ lồng ánh sáng tại cô áp lực này phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng diên dị, quang mang cùng điểm, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đây là Tôn Càn áp đáy hòm bảo mệnh pháp bảo, địa giai hạ phẩm Huyền Sơn ấn. Công phòng nhất thể, toàn lực thôi động phía dưới, uy lực có thể so với nguyên đan cảnh đỉnh phong một kích. Hắn vốn không muốn sớm như vậy bại lộ, nhưng Tần Dạ cái kia cuối cùng một chỉ mang tới tử vong uy hiếp, để hắn triệt để hoàng hồn. Cho ta chấn. Tôn Càn diện mục dữ tợn, thể nội nguyên đan hậu kỳ linh lực không giữ lại chút nào rót vào Huyền Sơn ấn. Hắn muốn tại Tần Dạ phá vỡ hắn huyền giáp trước đó, trước đem cái này kinh khủng đối thủ triệt để chấn áp. To lớn sơn ấn mang theo nghiền nát hết thể uy thế, ở vang rơi xuống. Bóng ma đem Tần Dạ hoàn toàn bao phủ. Không khí bị áp xúc đến phát ra nổ đùng. Không tốt, là địa giai pháp bảo. Tần Dạ nguy hiểm. Tôn Càn lại còn có bực này át chủ bài. Dưới đài tiếng kinh hô nổi lên một phía. Liêu Y Ý thì tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Trên đài cao, Lạc Thanh Hàn cao mày, Lôi Liệt cũng thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt nghiêm trọng. Triệu Nguyên Cương trong mắt thì hiện lên một tia khoái ý cùng tàn nhẫn, chết đi. Đối mặt cái này Thái Sơn áp đỉnh giống như khủng bố một kích, Tần Dạ trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại lướt qua một tia băng lãnh đùa cả cùng. Một tia khó mà phát giác tham lam. Pháp bảo, tới thật đúng lúc. Hắn điểm hướng Tôn Càn nhược điểm một chỉ kia cũng không thu hồi, nhưng mục tiêu nhưng trong nháy mắt chuyển đổi. Nguyên bản ngưng tụ tại đầu ngón tay, chuẩn bị cho Tôn Càn một kích chí mạng khủng bố chỉ mang, đột nhiên thay đổi phương hướng, hỗn độn linh lực cùng tinh thần chi lực điên cuồng nội liễm áp xúc. Đồng thời, hắn năm ngón tay trái mở ra, lòng bàn tay đứng lên, không tránh không né, vậy mà trực tiếp nên hướng cái kia ầm vang đập xuống to lớn sơn ấn. Hắn điên rồi. tay không tiếp pháp bảo. Muốn chết ta. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khó có thể tin, Tần Dạ tay trái vững vàng nâng phòng ốc kia lớn nhỏ, nặng như ngàn tấn huyền sơn ấn dưới đáy. Vâng. Một tiếng đinh thai nhức óc khủng bố tiếng vang một phát, toàn bộ diễn võ phong phảng phất đều run rẩy một chút. Mộ hai lôi đài phòng hộ lồng ánh sáng rốt cục không chịu nổi đợt trùng kích này, như là yếu ớt pha lê giống như ẩm vàng pha toái. Năng lượng cuồng bạo sóng xung kích quét sạch mà ra, đem tới gần đệ tử bén đến người ngựa ngựa lật. Khói bụi đá vụn tràn ngập, che đậy chính giữa võ đài. Tần đại ca, Liêu Y Y nghẹn ngào gào lên, liền muốn xông đi lên. Kết thúc. Triệu Nguyên Cương khẽ miệng cười lạnh đã thành hình. Nhưng mà, khi khói bụi thoáng tan đi, trên lôi đài cảnh tượng hiện lộ ra lúc, tất cả mọi người như là bị giữ lại yết hầu, kinh hãi đến không cách nào hô hấp. Chỉ gặp giữa lôi đài, xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Hố sâu dưới đáy, Tần Dạ thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Dưới chân hắn mặt đất giống mạng nhện vỡ vụn, nhưng hắn cái eo vẫn như cũ trực tiếp như thường. Tay trái của hắn vững vàng kéo lên phòng ốc kia lớn nhỏ, quang mang vẫn như cũ nặng nề bên sân ấn. Đúng vậy, nắm nâng cũng không phải là bị nện xuống lòng đất, mà là lấy một tay chi lực, ngạnh sinh sinh nâng đất này giai pháp bảo một kích toàn lực. Càng làm cho người ta ra đầu tê dại là, tay phải của hắn, đó cũng lung kiếm chỉ, vẫn như cũ duy trì điểm ra tư thế. Đầu ngón tay khoảng cách bởi vì toàn lực thôi động pháp bảo mà huyền giáp hư ảnh tạm thời tiêu tán, không có chút nào phòng bị Tôn Càn ngực yếu hại, chỉ có không đến một tấc khoảng cách. Xâm nhiên sát ý cùng sắc bén chỉ mang, để Tôn Càn toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu toàn thân, bóng ma tử vong chưa từng như này rõ ràng. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tay không nắm địa giai pháp bảo, một chỉ treo ở nguyên đan hậu kỳ của họng. Đây là cỡ nào rung động hình ảnh? Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Không, không có khả năng. Tôn Càn nhìn xem gần trong gang tấc đầu ngón tay, cảm thụ được cái kia đủ để tùy tiện xuyên thủng trái tim của hắn lực lượng kinh khủng, thanh âm khô khốc khàn giọng, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn phòng ngự mạnh nhất bị phá, áp đáy hòm pháp bảo bị tay không tiếp được, hắn giờ phút này, tại Tần Dạ trước mặt, như là dê đợi làm thịt. Tần Dạ lạnh lùng nhìn về hắn, đầu ngón tay tinh mang không ngừng phụt ra hút vào, phản phất tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn. Hắn không có lập tức động thủ, mà là đem lại bộ phận tâm thần đắm chìm tại tay trái cùng Huyền Sơn ấn tiếp xúc địa phương. Ngay tại hắn tay trái nâng Huyền Sơn ấn trong nháy mắt, trong thức hải Hắc Châu U quang tăng vọt đến cực hạn. Kiểm tra đo lường đến cường độ cao thổ hệ linh lực cùng pháp bảo năng lượng bản nguyên. Thôn vệ thể chất kích hoạt. Phân tích mục tiêu năng lượng kết cấu. Độ phù hợp, bên trong thổ hệ linh lực có thể bị hỗn độn linh lực đồng hóa hấp thu hình thức, khởi động. Một cỗ vô hình, bá đạo tuyệt luân thôn vệ chi lực, như là đói khát con ác thú miệng lớn, trong nháy mắt xuyên thấu qua Tần Dạ lòng bàn tay, tác dụng tại Huyền Sơn ấn phía trên. Ông Huyền Sơn ấn kịch liệt rung động. Nó cái kia do tinh thuần thổ hệ linh lực cùng đại địa tinh hoa ngưng tụ mà thành bàng bạc năng lượng, như là vỡ đê dòng lũ, bị cỗ này kinh khủng hấp lực điên cuồng xé rách, thôn vệ. Hào quang màu vàng đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm. Khắc họa sơn nhạc phù văn cũng cấp tốc mất đi quang trạch. A, pháp bảo của ta, linh lực của ta. Tôn Càn làm pháp bảo chủ nhân, trong nháy mắt cảm thấy dị thường. Hắn hoảng sợ phát hiện mình cùng Huyền Sơn ấn liên hệ ngay tại phi tốc yếu bớt, rót vào trong đó linh lực càng là như là châu đất xuống biển, bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng điên cuồng cắt đoạn. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể hắn nguyên bản hùng hậu thổ hệ linh lực cũng giống như nhận lấy giận dắt, không bị khống chế hướng phía bị Tần Dạ nắm nâng bàn tay phương hướng đổ xuống mà đi. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng loại này lực lượng bị tước đoạt cảm giác để hắn vong hồn bay lên. Cái này, đây là cái gì tà công? Tôn Càn nghẹn ngào gào lên, thanh âm tràn đầy sợ hãi. Tần Dạ mặt không biểu tình, toàn lực vận chuyển hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết, tràn vào thể nội bàng bạc thổ hệ linh lực, bị hỗn độn nguyên đan như là cối xay giống như điên cuồng nghiền nát, chiết xuất, luyện hóa. Mặc dù thuộc tính khác biệt, nhưng ở hỗn độn linh lực túi kia dung vạn vật đặc tính bên dưới, cấp tốc bị chuyển hóa làm tinh thuần hỗn độn linh lực, bổ sung hắn đón đỡ pháp bảo tiêu hao, thậm chí để tu vi của hắn ẩn ẩn lại tinh tiến một kia. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Huyền Sơn ấn quang mang triệt để ảm đạm, từ to bằng gian phòng rút về lớn cỡ bàn tay, linh tính mất lớn, bị một tiếng rơi xuống tại Tần Dạ dưới chân. Mà Tôn Càn khí tức cũng hề bại không ít, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt như là nhìn xem một cái kinh khủng yêu ma. Thôn phệ, hắn vậy mà có thể thôn phệ pháp bảo cùng đối thủ linh lực. Đây là cái gì nghịch thiên năng lực? Ta nhận thua. Tôn Càn rốt cuộc không chịu nổi cái kia treo tại cổ họng tử vong chỉ mang cùng lực lượng bị thôn phệ khủng bố, khàn cả giọng địa lại hô. Tần Dạ chậm rãi thu hồi tay phải kiếm chỉ, sát ý kinh khủng kia tiêu tán theo. Hắn nhìn cũng không nhìn sủi lơ trên mặt đất Tôn Càn, xoay người nhặt lên trên mặt đất viên kia linh tính mất lớn Huyền Sơn ấn, ước lượng một chút, tiện tay thu nhập nhận chữ vật. Chân mỗi cũng là thịt, pháp bảo này chất liệu không sai, quay đầu để Hắc Châu nhìn xem có thể hay không phế vật lợi dụng. Thôn phệ chi lực cũng theo đó đình chỉ. Toàn bộ quá trình nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt. Ngoại nhân chỉ thấy Tần Dạ tay không nâng pháp bảo, sau đó Tôn Càn liền hoảng sợ nhận thua, pháp bảo cũng bị lấy đi, căn bản không rõ ràng trong đó thôn phệ linh lực khủng bố chi tiết. Nhưng này tay không nắm pháp bảo rung động một màn, đã đủ để làm cho tất cả mọi người cả đời khó quên. Mậu chữ số 2 lôi đài, Tần Dạ thắng. Tài phán trưởng lão thanh âm mang theo khó mà che giấu run rẩy, tuyên bố kết quả. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là như là trời long đất lở xôn xao cùng thét lên. Thắng, lại thắng, hay là Tôn Càn? Tay không, hắn tay không tiếp nhận địa giai pháp bảo. Ông trời của ta, ta thấy được cái gì? Hắn là hung thú hình người sao? Đó là lực lượng gì? Hỗn độn linh thể, khủng bố như vậy. Tam liên thắng, mà lại là nghiền ép nguyên đan hậu kỳ Tôn Càn. Toàn bộ diễn võ phong triệt để sôi trào. Tần Dạ danh tự bị vô số người cuồng nhiệt la lên. hắn cho thấy thực lực đã triệt để chinh phục tuyệt đại đa số đệ tử. Cái kia một bồi 20 khôi thủ tỷ lệ đặc cược, giờ khắc này ở trong mắt rất nhiều người, tựa hồ không còn như vậy xa không thể chạm. Liêu Y Y Y vui đến phát khóc. Lạc Thanh Hàn nhìn xem giữa lôi đài cái kia áo xanh thân ảnh, thanh lanh trong mắt dị sắc liên tục, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng một kia. Chiến ý. Lôi Liệt đột nhiên đứng người lên, cười ha ha, thanh trấn toàn trường, tốt. Hảo tiểu tử, lão tử càng ngày càng chờ mong cùng ngươi đánh một trận. Mà Triệu Nguyên Cương, sắc mặt đã âm trầm đến như là vạn niên hàn băng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dạ, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, chảy ra tơ máu cũng không hề hay biết. Tôn Càn thảm bại, pháp bảo bị đoạt, không chỉ có để hắn tổn thất nặng nề, càng làm cho hắn tỉ mỉ bày kế đánh lén thành một cái chuyện cười lớn. Tần Dạ không chỉ có không có bị bức ra bao nhiêu át chủ bài, ngược lại giẫm lên Tôn Càn, danh vọng đạt đến một cái mới đỉnh phong. Tần Đêm. Triệu Nguyên Cương từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, trong mắt là ngập trời hận ý cùng sát cơ. Vòng tiếp theo. Vòng tiếp theo tốt nhất đừng để ta rút đến ngươi. Nếu không, ta tất để cho ngươi trả giá đắt. Tần Dạ cảm nhận được cái kia tràn ngập ác ý ánh mắt, nhàn nhạt lườm Triệu Nguyên Cương vị trí một chút, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Ba trận chiến toàn thắng, cường địch cúi đầu. Thôn vệ sơ hiển, uy chấn toàn trường. Đánh cược chi lộ, không ai có thể ngăn cản. Mà chân chính phong bạo, có lẽ ngay tại vòng tiếp theo. Chương 84, tốc địch đăng tràng, Hàn Băng lĩnh vực chương 84, tốc địch đăng tràng, Hàn Băng lĩnh vực Tần Dạ tay không nắm pháp bảo, ba ngón bại Tôn Càn, nó uy thế đã chấn nhiếp toàn trường. Ba trận chiến ba nhanh, không đánh mà thắng, lại đối thủ một cái so một cái mạnh, cho thấy thực lực sâu không lường được. Cái kia một bồi 20 khôi thủ tiền đặt cược, giờ khắc này ở vô số trong lòng người giấy lên lửa cháy hừng hực, tỷ lệ đặt cược ở trong sòng bạc một ngã lại ngã, đã xông vào ba vị trí đầu. Tần Dạ, Tần Dạ, Tần Dạ. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét vang vọng diễn võ phòng, cùng nhiệt bầu không khí cơ hồ muốn đem thiên khung lật tung. Liêu Y Y kích động đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giống như biên yên. Lạc Thanh Hàn thanh lãnh trong đôi mắt, chiến ý như băng diễm giống như lặng yên bốc lên. Lôi Liệt càng là hưng phấn đến như là tự mình lên sân khấu bình thường, ma quyền sát trưởng, hận không thể trận tiếp theo liền đến phiên chính mình. Mà ở đệ tử hạch tâm chuyên môn khu vực, bầu không khí lại xuống tới điểm đóng băng. Triệu Nguyên Cương trung quanh phảng phất tạo thành một cái khu vực chân không, không người dám tới gần. Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt hung ác nham hiểm đến như là cửu lưu hàn đàm, gắt gao nhìn chằm chằm giữa lôi đài cái kia bạn chúng chú mục thân ảnh. Xỉ nhục, trước nay chưa có xỉ nhục. Hắn phái ra ba cái thủ hạ đắc lực, không chỉ có không thể ngăn Tần Dạ mảy may, ngược lại thành đối phương dương danh đá đặt chân. Nhất là Tôn Càn, ngay cả áp đáy hòm pháp bảo đều bị đoạt đi, quả thực là vô cùng nhục nhã. Triệu Sư Minh bên cạnh một tên tùy tùng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, lại bị Triệu Nguyên Cương một cái ánh mắt lạnh như băng dọa đến đem lời nuốt trở vào. Ý miệng. Triệu Nguyên Cương thanh âm như là cạo xương hàn phòng, vòng tiếp theo rút thăm. Nếu như hắn rút đến ta, hoặc là ta rút đến hắn, đó chính là hắn tự kỳ. Vòng thứ tư rút thăm, bầu không khí trở nên chưa từng có khẩn trương. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Tần Dạ cùng Triệu Nguyên Cương trên thân. Cái này không chỉ có là tiểu bị thắng bại, càng là một trận số mệnh quyết đấu, một trận liên quan đến tôn nghiêm cùng tài nguyên thanh toán. Tần Dạ sắc mặt bình tĩnh, đặt vào rút thăm đài. Hắn tùy ý rút lấy một lá tham hảo, ánh mắt đảo qua, chữ giáp lôi đài số 1, lá tham số 1. Khi hắn đem số thẻ biểu diễn ra lúc, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt an tĩnh một cái chớp mắt. Ánh mắt mọi người xoát một chút, chuyển hướng một phương hướng khác, Triệu Nguyên Cương. Chỉ gặp Triệu Nguyên Cương chậm rãi giơ tay lên, trong tay hắn số thẻ rõ ràng là chữ giáp lôi đài số 1, tham số 2. Số mệnh quyết đấu. Tần Dạ đối với Triệu Nguyên Cương. Hoa. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, là càng thêm cuồng bạo xôn xao cùng sôi trào. Quyết đến, thật quyết đến. Tần Dạ đối với Triệu Nguyên Cương. Nguyên đan sơ kỳ đối với nguyên đan hậu kỳ đỉnh phong, chân chính cường cường quyết đấu. Triệu Sư Minh rốt cục tự mình xuất thủ, lần này có trò hay để nhìn. Tần Dạ có thể sáng tạo kỳ tích sao? Hay là Triệu Sư Minh bảo vệ uy tín lâu năm hoạch tâm tôn nghiêm? Đồ bàn điên rồi. Tần Dạ đoạt giải nhất tỷ lệ đặt cược đã xuống đến một buổi năm. Triệu Nguyên Cương thắng tỷ lệ đặt cược cũng tăng vọt. Toàn bộ diễn võ phong triệt để sôi trào, chờ mong giá trị kéo căng. Đây không thể nghi ngờ là bắt đầu thi đấu đến nay lớn nhất xem chút một trận chiến đấu. Tân tấn yêu nghiệt khiêu chiến uy tín lâu năm thiên tiêu. Ân đoán tình cửu đều ở trận chiến này. Liêu Y Y tâm trong nháy mắt liễu chặt, lo âu nhìn xem Tần Dạ. Trên đài cao, Lạc Thanh Hàn cùng Lôi Liệt thần sắc cũng biến thành không gì sánh được chuyên chú. Tông chủ và mấy vị trưởng lão cũng quăng tới có chút hăng hái ánh mắt. Triệu Nguyên Cương chậm rãi đứng dậy, trên mặt tất cả âm trầm cùng phẫn nộ đều biến mất không thấy, thay vào đó là một loại cực hạn băng lãnh cùng sát ý. Hắn từng bước một đi hướng chữ giáp lôi đài số 1, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân mặt đất đều ngưng kết ra một tầng thật mỏng xương trắng, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Nguyên đang cảnh hậu kỳ đỉnh phong uy áp mạnh mẽ không giữ lại chút nào phóng thích ra, như là thực chất băng sơn, hướng phía Tần Dạ nghiền ép mà đi. Tần Dạ Triệu Nguyên Cương đạp vào lôi đài, cùng Tần Dạ xa xa tương đối, thanh âm như là vạn tái hàn băng ma sát, vận may của ngươi dừng ở đây rồi. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, tại chính thức thực lực trước mặt, ngươi điểm này đầu cơ trục lợi thủ đoạn, là buồn cười biết bao. Ta sẽ đích thân đưa ngươi đánh rất bụi bặm, để cho ngươi biết, đắc tội ta Triệu Nguyên Cương hạ tràng. Tần Dạ đối mặt cái kia đủ để đông kết linh hồn khủng bố hàn khí cùng uy áp, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Trong cơ thể hắn hỗn độn tinh thần nguyên đan có chút xoay tròn, một cỗ bao dung bật, vạn pháp bất xâm hỗn độn khí tức tràn ngập quân thần, tùy tiện đem thấu xương kia hàn ý cùng ý áp ngăn cách ở bên ngoài. Nói nhảm, thủ hạ ngươi đã nói rất nhiều. Tần Dạ bình tĩnh mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Triệu Nguyên Cương, kết quả ngươi cũng thấy đấy, hy vọng thực lực của ngươi so ngươi nói nhảm mạnh một chút. Miệng lưỡi bén nhọn, Triệu Nguyên Cương trong mắt sát cơ tăng vọt, không còn nói nhảm. Hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, Huyền Âm Băng Phách Vực mở. Oeng! Một cỗ so trước đó cường hành gấp 10 lần khủng bố hàn khí, lấy Triệu Nguyên Cương làm trung tâm ầm vang một phát. Toàn bộ chư giáp lôi đài số 1 nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Mặt đất, không khí, thậm chí tia sáng đều phản phất bị đông cứng. Vô số tinh mịn lóe ra quang mang u lam băng tinh chống rống ngưng kết, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lôi đài không gian. Một cái đường kính mấy chục trượng, màu u lam hàn băng lĩnh vực, đem tần dạ triệt để bao phủ trong đó. Trong lĩnh vực, lạnh thấu xương, linh lực vận chuyển trở nên không gì sánh được vương hữu. Không khí sền sệt như nước đá, hành động nhận cực lớn hạn chế. Càng đáng sợ chính là, cái kia ở khắp mọi nơi u lam băng tinh, như là có được sinh mệnh giống như, điên cuồng hướng lấy tần dạ ăn mòn mà đến, ý đồ đông kết huyết nục của hắn, linh lực, thậm chí thần hồn. Lĩnh vực là nguyên đan cảnh đỉnh phong mới có thể sơ bộ nắm giữ lĩnh vực chi lực. Triệu sư Minh Huyền Âm Băng Phách Vực. Nghe nói ngay cả nguyên đan hậu kỳ tu sĩ lâm vào trong đó, đều sẽ bị tươi sống đông chết. Tần Dạ bị lĩnh vực bao phủ, nguy hiểm. Dưới đại kinh hô nổi lên bốn phía. Lĩnh vực là nguyên đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong mang tính tiêu chí lực lượng, là linh lực, pháp tắc cảm ngộ cùng ý chí kết hợp hình thành đặc thù lực trường, tại trong lĩnh vực, thi thuật giả như là thần minh. Tần Dạ trước đó hiện ra thực lực mạnh hơn, cuối cùng chỉ là nguyên đan sơ kỳ, đối mặt cái này sơ bộ thành hình lĩnh vực, trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối hạ phong. Triệu Nguyên Cương thân ảnh tại U Lam Băng Tinh trong lĩnh vực như ẩn như hiện, như là khống chế băng tuyết thần linh. Hắn thanh âm băng lãnh tại trong lĩnh vực quân quần, mang theo tuyệt đối khống chế cảm giác, tại lĩnh vực của ta bên trong, ta chính là chủ thể. Cảm thụ tuyệt vọng đi, sâu kiến. Băng phách huyền châm. Vạn tiễn xuyên tâm. Xuy 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 xuy. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trong lĩnh vực vô số U Lam Băng Tinh trong nháy mắt ngưng tụ, kéo dài, hóa thành trên vạn rễ mảnh như lông châu, lóe ra chí mạng hàn quang băng phách huyền châm. Như là bạo vũ lên hoa, mang theo đông kết linh hồn hàn ý khủng bố, từ bốn phương tám hướng không góc chết hướng lấy trong lĩnh vực tần dạ bạn tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, tránh cũng không thể tránh. Đây là tuyệt sát chi cục. Triệu Nguyên Cương vừa ra tay, chính là lĩnh vực áp chế tăng thêm chí mạng sát chiêu, căn bản không cho tần dạ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn muốn dùng tuyệt đối lực lượng, tại trước mặt tất cả mọi người, đem tần dạ nghiền ép, phá hủy. Tần đại ca, Liêu Ý Ý nghẹn nào gào lên, tim nhảy tới cổ rồi. Lạc Thanh Hàn cau mày, ngọc thủ không tự giác nắm chặt. Lôi Liệt cũng thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt nghiêm trọng. Triệu Nguyên Cương lĩnh vực cùng sát chiêu, ngay cả hắn đều cảm thấy khó giải quyết. Thân ở băng phách lĩnh vực hải tâm, tần dạ trong nháy mắt cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Lạnh lẽo thấu xương điên cuồng ngăn mòn hắn hộ thể hỗn độn bằng sáng, ý đồ đông kết linh lực của hắn vận chuyển. Cái kia bạn tên cùng bắn băng phách huyền châm, càng là mang đến uy hiếp chí mạng. Nhưng mà, tần dạ ánh mắt lại tại lúc này phát sáng lên. Đây không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Trong thức hải, hắc châu ú quang trước này chưa có hưởng được. Kiểm tra đo lường đến cường độ cao băng hệ lĩnh vực năng lượng cùng pháp tắc mảnh vỡ. Thôn vệ thể chất kích hoạt. Phân tích mục tiêu năng lượng kết cấu. Pháp tắc mảnh vỡ thuộc tính, cực hàn, ngưng kết. Độ phù hợp, thấp cần đặc thù chuyển hóa. Uy hiếp đẳng cấp, cao. Bị động phòng ngự cơ chế phát động, hỗn độn linh lực đồng hóa ăn mòn. Chủ động hấp thu hình thức, nếm thử tính mở ra. Lĩnh vực, băng phong. Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, đối mặt cái kia che khuất bầu trời băng phách huyền châm, hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại bước về phía trước một bước. Hỗn độn tôn thiên, vạn pháp bất xâm. Tinh thần kiếm chỉ, thiên xu trấn ngục. Chương 85, lĩnh vực tôn vệ, lâm trận đột phá. Chương 85, lĩnh vực tôn vệ, lâm trận đột phá. Tần Dạ bước ra một bước, thể nội hỗn độn tinh thần nguyên đan tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng một chuyện. Một cỗ minh ngông, cổ lão, phản phất có thể thôn vệ chư thiên vạn giới hỗn độn khí tức cầm vang một phát. Ông. Bên ngoài thân hắn vốn chỉ là bị động phòng ngự hỗn độn bừng sáng, đột nhiên hào quang tỏa sáng, nhan sắc trở nên càng thâm thúy hơn, như là một cái vi hình vòng xoáy màu xám. Vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, tản mát ra kinh khủng hấp lực. Xuy xuy xuy. Cái kia đủ để đông kết nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, xuyên thấu hộ thể linh cương ngàn vạn băng phách huyền châm, bắn vào cái này hỗn độn bừng sáng vòng xoáy phạm vi, vậy mà như là châu đất xuống biển. Trên núi châm ẩn chứa khủng bố hàn khí cùng lực xuyên thấu, bị cái kia xoay tròn cấp tốc hỗn độn xoáy nước điên cuồng xé rách, phân giải, đồng hóa. Một bộ phận tinh thuần băng hàn linh lực bị cưỡng ép tức đoạn, dung nhập hỗn độn xoáy nước, bị hỗn độn nguyên đan nghiền nát luyện hóa, mặc dù thuộc tính xung đột mang đến một chút bừng hữu, nhưng vẫn như cũng bị cưỡng ép chuyển hóa làm hỗn độn linh lực một bộ phận. Mà huyền châm bản thân ẩn chứa cực hàn ngưng kết pháp tắc mảnh vỡ trùng kích, thì bị hỗn độn linh lực đối kia dung vạn vật đặc tính khó khăn làm hao mòn, chống cự. Hắc Châu tại trong thức hải điên cuồng vận chuyển, phụ trợ phân tích lấy xâm nhập băng hệ pháp tắc mảnh vỡ, điều chỉnh hỗn độn linh lực đồng hóa tần suất. Pháp tắc mảnh vỡ phân tích tiến độ 15. Năng lượng chuyển hóa hiệu suất tăng lên băng lánh nhắc nhở không ngừng xuất qua. Veng, veng, veng. Mặc dù đại bộ phận huyền châm bị hỗn độn bừng sáng thôn vệ hoặc chết đi, nhưng số lượng thực sự quá nhiều, uy lực quá mạnh. Vẫn có không ít lọt lưới chi châm xuyên thấu hỗn độn xoáy nước phòng ngự, hung hăng đâm vào tần dạ trên thân thể. Đinh 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 đinh. Một trận dày đặc như mưa đánh chuối tây giống như giòn vang. Tần dạ mặt ngoài thân thể, chẳng biết lúc nào bao trùm lên một tầng cực kỳ nhỏ, lại cứng cỏi không gì sánh được hỗn độn linh cương, như là tinh mật nhất lân giáp. Huyền kim châm ở phía trên bộc phát ra chói mắt hỏa tinh, càng không có cách nào hoàn toàn xuyên thấu, chỉ để lại từng cái nhỏ bé điểm trắng. Thân thể mạnh mẽ, trải qua thôn vệ thể chất không ngừng rèn luyện, tinh thần chi lực tẩy lễ, hỗn độn linh lực tẩm bổ nhục thân, nó cường độ viễn siêu cùng giai. Phối hợp hỗn độn linh cương, ngạnh sinh sinh kháng trụ đợt này đủ để diệt sát nguyên đan hậu kỳ khủng bố công kích. Cái gì? Trong lĩnh vực, Triệu Nguyên Cương trên mặt sát ý băng lãnh trong nháy mắt bị kinh hãi thay thế. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu vạn tiễn xuyên tâm lại bị đối phương lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức miễn cưỡng chống đỡ lấy. Cái kia quỷ dị vòng xoáy màu xám là cái gì? Vậy mà có thể thôn vệ hắn băng phách huyền châm năng lượng, còn có nhục thân kia phòng ngự, đơn giản không phải người, không có khả năng. Cho ta đồng kết. Triệu Nguyên Cương gầm thét, toàn lực thôi động huyền âm băng phách vực. Trong lĩnh vực hàn khí trong nháy mắt tăng cường mấy lần. U Lam băng tinh điên cuồng tăng sinh, như là băng phong địa ngục, muốn đem tần dạ tính cả cái kia quỷ dị vòng xoáy cùng một chỗ triệt để băng phong, nghiền nát. Kinh khủng hàn băng lực lượng pháp tắc như là sóng dữ giống như đánh thẳng vào tần dạ hỗn độn vầng sáng. Vòng xoáy màu xám xoay tròn bắt đầu trở nên vương hữu, phạm vi bị kịch liệt áp xúc. Tần dạ bên ngoài thân hỗn độn linh cương cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, bao trùm lên một tầng thật dày xương trắng. Động tác của hắn rõ ràng trở nên chậm, phản phất lâm vào sền sệt băng nhựa cây bên trong. Khoe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi. Lĩnh vực chi uy khủng bố như vậy, Triệu Nguyên Cương cảnh giới áp chế, tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Tần dạ bị áp chế, lĩnh vực quá mạnh, nguyên đan sơ kỳ cuối cùng khó mà chống lại. Triệu sư minh muốn thắng. Dưới đài duy trì Triệu Nguyên Cương đệ tử phát ra reo hò. Liêu Y Y Y đau lòng thành một đoàn. Lạc Thanh Hàn khẽ lắc đầu, tựa hồ cảm thấy Tần Dạ đã đến cực hạn. Lôi Liệt cau mày, cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Lĩnh vực hạch tâm thừa nhận áp lực thật lớn, Tần Dạ lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại thiêu đốt lên càng thêm chiến ý sôi sục cùng một loại kỳ dị khát vọng. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, tại Triệu Nguyên Cương cái này cường đại hàn băng lĩnh vực áp bách dưới, tại vô số băng phách huyền châm ẩn chứa tinh thuần băng hệ năng lượng trùng kích vào, tại hỗn độn linh lực điên cuồng vận chuyển luyện hóa thôn phệ mà đến năng lượng kỳ dị lúc, hắn cái kia nguyên bản đã đạt tới nguyên đan sơ kỳ cực hạn hỗn độn tinh thần nguyên đan, ngay tại phát sinh một loại nào đó kịch liệt thay biến. Bên cạnh, tại buông lỏng, áp lực còn chưa đủ, Tần Dạ trong mắt lệ mang bùng lên. Hắn vậy mà chủ động triệt hồi bộ phận bên ngoài thân hỗn độn linh cương phòng ngự. Phốc phốc phốc, càng nhiều băng phách huyền châm trong nháy mắt đâm rách da của hắn, xâm nhập huyết đủ. Lạnh lẽo thấu xương cùng cuồng bạo băng hệ linh lực điên cuồng tràn vào thể nội, như là vô số đem băng đao ở trong kinh mạch tàn phá bừa bãi. Đau nhức kịch liệt, băng lãnh, phản phất linh hồn đều muốn bị đông kết. Nhưng Tần Dạ cắn chặt răng, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà bặm mẻo, ánh mắt lại càng thêm điên cuồng. Thôn phệ, cho tan nát. Trong thức hải Hắc Châu Vũ Quang trước này chưa có hừng hực, bị động thôn phệ hiệu suất quá tải, chủ động hấp thu hình thức cực hạn mở ra. Một cỗ càng thêm bá đạo, càng thêm tham lam thôn phệ chi lực, từ Tần Dạ toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông bên trong bạo phát đi ra. Không chỉ có nhằm vào bên ngoài cơ thể lĩnh vực hàn khí cùng băng tinh, càng nhằm vào những cái kia đâm vào thể nội, ngay tại điên cuồng phá hư băng phách huyền châm. Suy suy suy, xâm nhập thể nội băng hàn linh lực, như là gặp khắc tinh. Cái kia ba đạo tuyệt luân thôn phệ chi lực, như là vô số dương vô hình miệng lớn, đem những cái kia cuồng bạo băng hệ linh lực điên cuồng xé rách, thôn phệ, lôi kéo hướng đan điển hỗn độn nguyên đan. Kiểm tra đo lường đến đại lượng tinh thuần dị chủng linh lực băng hệ, năng lượng đẳng cấp cao. Hỗn độn nguyên đan siêu phụ tại vận chuyển. Luyện hóa hiệu suất 120. Cảnh cáo, năng lượng quá tải, có sụp đổ phong hiểm. Phương án giải quyết, dẫn đạo trùng kích nguyên đan cảnh trung kỳ bình cảnh. Ngay tại lúc này, Tần Dạ cảm thụ được thể nội cái kia bị thôn phệ mà đến, rộng lượng mà cuồng bạo băng hệ linh lực dòng lũ, cùng hỗn độn nguyên đan cái kia bị áp bách đến cực hạn, như là sắp phun trào núi lửa giống như trạng thái, trong lòng gầm lên giận dữ. Phá! Hắn đem tất cả tâm thần, ý chí, tính cả cái kia thôn phệ mà đến bàng bạc năng lượng, cùng tự thân hỗn độn tinh thần nguyên đan toàn bộ lực lượng, không giữ lại chút nào, hung hăng trùng kích hướng tầm kia vô hình, cách trở tại nguyên đan sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa kiên cố hàng rào. Ầm ầm. Tần Dạ thể nội phản phất có hỗn độn mở, tinh thần bạo tạc tiếng vang. Tầng kia không thể phá vỡ nguyên đan cảnh trung kỳ bình cảnh, ở bên trong ngoại giao công lực lượng kinh khủng trùng kích vào, như là bị trọng truy đánh trúng lưu ly, ầm vang pha toái. Ông, một cỗ so trước đó càng thêm mênh mông, càng thêm bằng bạc, càng thêm hòa hợp khí tức cường đại, như là vỡ đê dòng lũ, từ Tần Dạ thể nội ầm vang bộc phát. Trong nháy mắt xông phá huyền âm băng phách vừa cấp chế, hỗn độn tinh thần nguyên đan thể tích mắt trần có thể thấy bành trướng một vòng. Mặt ngoài lưu chuyển phù văn càng thêm phức tạp huyền ảo, hỗn độn mông lung quang trạch bên trong, tinh thần điểm sáng càng thêm sáng chói. Trong khi xoay tròn, dẫn động tiên địa linh khí phạm vi càng lớn, hiệu suất cao hơn. Một cỗ thuộc về nguyên đan cảnh trung kỳ uy áp mạnh mẽ, hỗn hợp có hỗn độn mênh mông cùng tinh thần mênh mông, quét sạch toàn bộ lôi đài. Nguyên đan trung kỳ, hắn đột phá. Trong chiến đấu đột phá. Ông trời của ta, cái này sao có thể? Hắn vậy mà tại Triệu sư minh lĩnh vực áp chế xuống, thôn vệ công kích năng lượng, lâm trận đột phá. Toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người bị cái này không thể tưởng tượng một màn sợ ngây người. Tại sinh tử quyết đấu dưới trong áp, lâm trận đột phá. Còn tờ mờ là thôn phệ công kích của đối thủ năng lượng đến đột phá. Đây quả thực lật đổ nhận biết của tất cả mọi người. Không, trong lĩnh vực, Triệu Nguyên Cương phát ra vừa kinh vừa sợ gào thét. Hắn trợn mắt nhìn xem Tần Dạ khí tức liên tục tăng lên, nhìn xem chính mình lực lượng của lĩnh vực bị đối phương đột phá khí tức không ngừng xa lánh, suy yếu. Hắn cảm giác chính mình dốc hết toàn lực chế tạo sát cục, không những không thể giết chết đối phương, ngược lại thành đối phương đột phá đá đặt chân cùng tư lương. Cái này khiến hắn như muốn điên cuồng. Triệu Nguyên Cương, Tần Dạ chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hỗn độn thần quang lưu chuyển. Khí tức bên thâm như biển, nơi nào còn có nửa điểm thụ thương vẻ bại dáng vẻ. Bên ngoài thân hắn vết thương tại hỗn độn linh lực tầm bổ bên dưới phi tốc khép lại, xương trắng tận gợi. Hắn lạnh lùng nhìn xem lĩnh vực hạch tâm cái kia kinh hãi muốn tuyệt thân ảnh, thanh âm như là cửu lũ hàn phong, hiện tại làm nóng người kết thúc. Tới phía ta. Lời còn chưa dứt, Tần Dạ thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu trước đó đối chiến Lý Huyền Phong thời điểm. Vừa mới đột phá nguyên đan trung kỳ, lực lượng, tốc độ, phản ứng đều chiếm được toàn phương vị to lớn tăng lên. Càng mấu chốt chính là, hắn đối với Triệu Nguyên Cương cái này huyền âm băng phách vực phân tích, tại Hắc Châu phụ trợ bên dưới, đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Mục tiêu lĩnh vực năng lượng kết cấu phân tích tiến độ 87. Hạch tâm tiết điểm quá chặt, càn bị, khôn bị, chấn bị. Năng lượng lưu chuyển điểm yếu kém, ly hỏa bị. Chu Thiên tinh thần kiếm chỉ uy lực tăng phúc 150. Đề nghị công kích tiết điểm, ly hỏa bị. Băng lãnh nhắc nhở như là tối ưu chiến đấu chỉ lệnh. Tần Dạ thân ảnh như là như tuấn di xuất hiện tại trong lĩnh vực một cái đặc biệt phương vị ly hỏa vị. Tay phải hắn kiếm chỉ khép lại, lần này không còn là hỗn độn linh lực, cũng không còn là yếu ớt tinh thần chi lực. Ông trong thức hải Hắc Châu u quang đại phóng, một cỗ vô hình ba động xuyên thấu lĩnh vực, thẳng đến thương cùng. Ban ngày bầu trời phản phất bỗng nhiên mở đi một cái chớp mắt. Từng sợi so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn nồng đậm, đều muốn tinh thuần màu bạc ánh sao, không nhìn không gian cùng lĩnh vực cách trở, bị cưỡng ép tiếp dẫn mà đến, hội tụ ở Tần Dạ đầu ngón tay. Hỗn độn làm cơ sở, tinh thần làm phong. Nguyên đan trung kỳ bảng bạc linh lực làm dẫn. Chu Thiên tinh thần kiếm chỉ, tham lang phá quân. Tần Dạ trong miệng quắc khẽ, đầu ngón tay đột nhiên điểm ra. Một đạo cô đọng đến cực hạn, nỗi ẩn hỗn độn tinh hà, ngoại phóng sáng chói ngân mang khủng bố chỉ mang, như là xé rách màn trời sao chổi, mang theo xuyên thủng vạn pháp, phá diệt lĩnh vực vô thượng ý chí, hướng phía Triệu Nguyên Cương huyền âm băng phách vực cái kia bị Hắc Châu tiêu ký ra, yếu nhất ly hỏa vị tiết điểm, hung hăng hoành kích mà đi. Chỉ mang những nơi đi qua, u lam băng tinh lĩnh vực như là gặp khắc tinh, phát ra tứ tứ gào thét, nhao nhao tăng dã, vỡ vụn. Lĩnh vực chi lực bị cương ép vỡ ra một đạo to lớn, không cách nào khép lại lỗ hổng. Không tốt. Triệu Nguyên Cương sắc mặt kỳ biến, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn điên cuồng điều động lĩnh vực chi lực muốn đền bù, nhưng đã quá muộn. Cái kia ẩn chứa phá diệt chi lực tinh thần chỉ mang đã xé rách lĩnh vực, như là lấy mạng tử thần chi liêm, trong nháy mắt vượt qua không gian, xuất hiện tại trước ngực của hắn. Sinh tử, một cái chớp mắt.